Ninh Dạ tinh tế cảm thụ, nói nhỏ, yêu huyết. Hóa ra là cái bán yêu, không trách ngươi lại thu hắn. Xác thực là hai thiên tài. Hai người này, ta muốn. Lời vừa ra khỏi miệng, một cái thanh âm từ phía sau vang lên. Hai người này ta muốn. Chương 82, Lâm Đả Tử. Vấn Thiên hữu thuật, người là có cơ duyên, nhưng gặp khúc chết. Đây là Ninh Dạ dùng Vấn Thiên thuật tính tới. Hắn biết sẽ có khúc chết, lại không biết sẽ có cái khúc chết gì. Hiện tại hắn đã biết. Đột nhiên xuất hiện, là một lao đầu. Lao đầu tóc rối bời thoạt nhìn giống cái ổ gà, lưng ngủ, phảng phất một cái béo lạc đà, xem ra lại như cái ma môn tử đệ năm đó Ninh Dạ gặp phải kia. Bất quá lao đầu không phải giả mạo, mà là gù thật. Làm người quan chú chính là ánh mắt của hắn. Trong một hốc mắt của hắn giật mình thế mà là một bàn tay, tay kia vươn ra hốc mắt, trong lòng bàn tay mở to một con mắt, chính đang liếc ngang liếc dọc, nhìn về bốn phía. Lâm Đả Tử. Trong đám người đã tán phát ra nói nhỏ trầm thấp, không ít người càng là bởi vậy tàn đi. Lao gù kia đi tới, nhìn Thư Vô Ninh cùng Thư Lang, lộ ra hắc hắc ý cười, không tệ người trẻ tuổi, rất có thiên phú, chính thích hợp sử dụng ta tân nghiên chi dược. Không tệ, không tệ. 40 vạn linh thạch, ta muốn. Ninh Dạ ho nhẹ một tiếng, nhìn hướng trung niên đen gầy, là ta nói trước muốn. Trung niên đen gầy phản ứng đơn giản mà trực tiếp, hàng hóa chưa xuất thủ, ai cũng có thể mua. Hai vị nếu đều muốn mà nói, có thể tranh giá. Người trả giá cao được. Tăng giá. Ninh Dạ vui vẻ. Hắn lẩm bẩm nói, ở tình huống bình thường, gặp phải chuyện như vậy, tăng giá xác thực là lựa chọn thích hợp nhất. Bất quá. Nhưng mà nơi này là Vô Thiên Thành A. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, lúc nào, quy củ của Vô Thiên Thành là dùng tiền đến nói chuyện. Gì? Lâm Đả Tử nhìn hướng Ninh Dạ, thủ nhãn khẽ mở, hướng tới Ninh Dạ đánh giá một thoáng, một cái hoa luân sơ kỳ, luân cảnh bất quá hai tầng tiểu tử, cũng dám nói loại lời này, là gan hơi lớn à. Hoa luân cảnh theo tu vi phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, bất quá đây chính là cách chia thô lược. Tu vi chân chính phân chia, kỳ thực là theo luân cảnh. Tu tiên chi giới lấy cửu làm đầu, nên nhiều lấy 9 làm đơn vị cơ sở. Như hoa luân bình thường chính là 18 tầng luân cảnh, mỗi một tầng luân cảnh đều đối ứng tu vi thực lực nhất định. Ninh Dạ cực đạo nhập cảnh, vì vậy hoa luân của hắn là 20 luân, không chỉ có như vậy, bởi hắn kiêm tu hai phái, mỗi tầng luân cảnh lại so với luân cảnh bình thường phức tạp hơn một ít. Tu sĩ bình thường tu luân cảnh, bình thường cần 3 đến 6 năm, vì vậy có cách nói trăm năm hoa luân. Chính là nói trăm năm còn vô pháp thành tiểu hoa luân đỉnh phong. Vậy đời này cũng không cần hy vọng tiến lên tầng nữa rồi. Lấy tư chất của Ninh Dạ, muốn bình thường hoàn thành một tầng luân cảnh, ít nhất cũng phải thời gian 3 năm. Thế nhưng ngũ phái đại chiến hắn thu được lượng lớn tư nguyên tu hành, lại thêm lượng thiên thuật động tất đại đạo, phá nghi giải khốn, có tài nguyên mà không bình cảnh, vì vậy trước đây không lâu đã hoàn thành một tầng luân cảnh, tiến vào tầng thứ 2. Hoa luân 2 tầng, tại bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ, còn thuộc về hạ tầng, đại biểu cho vừa mới xuất sư, chỉ là cái tiểu tử mới ra đời. Lâm Đả Tử tu vi cũng không cao lắm, nhưng tốt xấu đã là hoa luân trung kỳ, 9 tầng tu vi, mấu chốt nhất hắn có tu bí thuật, chiến lực chân thực càng tại bên trên luân cảnh ngang nhau bình thường, thủ pháp quỷ bí, khó mà nắm bắt, chính là thực lực mạnh hơn hắn cũng khả năng gây ở trong tay hắn, rất nhiều người đối với hắn kính sợ tránh xa. Chính bởi vậy nghe nói như thế, Lâm Đả Tử cũng có chút kinh ngạc. Ninh Dạ nhưng chỉ là nói, cho ngươi cơ hội cuối cùng, cút ngay lập tức, bằng không ta giết ngươi. Vô Thiên Thành đâu đâu cũng có pháp ngoại cung đồ. Xuất khẩu thành cuồng, hơi một tí giết người, chỗ nào cũng có. Nhưng cũng bởi vì hiểm ác, đám cuồng nhân đều cần ôm đoàn sưởi ấm, lẫn nhau khống chế, vì vậy bất động thì thôi, hơi động thường thường chính là trắng trợn chém giết. Ninh Dạ ngữ khí hung ác, Lâm Đả Tử ánh mắt híp lại, ngươi là người của ai? Thiết Lang, Chiến Cửu Phong, Nguyệt Vô Thường, Vân Kình Phi. Hắn một hơi nói ra danh tự vài vị đại lão của Vô Thiên Thành, hiển nhiên cũng là đang thăm dò. Ninh Dạ nhưng thẳng thắn không để ý tới hắn. Chuyển hướng trung niên đen gầy kia, 40 vạn linh thạch, người là của ta. Ngươi không đồng ý, ta liền giết ngươi. Trung niên đen gầy kia không nghĩ tới đầu mâu đột nhiên lại nhắm chuẩn hắn, nhất thời ngạc nhiên. Tình huống gì vậy? Hắn trừng mắt nhìn Ninh Dạ, ngươi cho rằng ta dám ở chỗ này. Xoát. Một vòng nhật quang cao khởi, lóng lánh toàn trường. Trung niên đen gầy kia biết không tốt, quát to một tiếng lùi lại, đồng thời tứ phương đã xông ra mấy tên tu sĩ. Thế nhưng hắn không biết Ninh Dạ. Hắn không biết đối diện công kích của Ninh Dạ, phương thức chống lại tốt nhất không phải tránh né, mà là ngạnh kháng. Sau một khắc liền nhìn thấy một vòng nhật quang kia đã hóa thành vô số quang điểm mãnh liệt tuôn ra. Ngưng quang thành nhận. Dưới nguyên cực thần quang gia trì, Ninh Dạ ngưng quang chi nhận uy lực tăng mạnh, tuy uy lực vẫn như cũ có hạn, nhưng sự phát đột nhiên tu sĩ kia hoàn toàn không có phòng bị, liền thấy vô số quang nhận rơi vào trên người trung niên đen gầy kia, xoát 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 xuyên qua thân thể hắn, trong nháy mắt đem hắn tách rời. Miểu sát. Một đòn mất mạng. Cùng lúc đó, tu sĩ đồng bọn của trung niên đen gầy kia cũng xông lại, nhưng không phải hướng tới Ninh Dạ xuất thủ, mà là hướng tới Lâm Đả Tử xuất thủ. Lâm Đả Tử kinh hãi, hắn đã triệt để không làm rõ được tình hình, tại sao Ninh Dạ lại xuất thủ đối với bên bán, mà đối phương lại ra tay đối với chính mình. Dưới kinh nộ, cuồng gào một tiếng, trên người đã ầm ầm nổ ra mảng lớn lục sắc bột phấn, tại không trung ngưng tụ ra từng con lục sắc tiểu giáp trùng, chen chúc xông ra. Lâm Đả Tử, ngươi hỗn đản, càng dám như thế. Một tên trung niên đen gầy giúp đỡ hét lớn. Ta phụt. Không phải các ngươi ra tay trước với ta sao? Lâm Đả Tử chấn kinh, nhưng lập tức phản ứng lại. Không đúng. Hắn nhất định là dùng chướng nhãn pháp gì đó. Lâm Đả Tử thủ nhãn nắm giữ động hư phá vọng chi năng, không nhìn huyễn thuật bình thường, nhưng cũng chính bởi vậy, hắn trái lại không nhìn thấy sự vật người khác có thể nhìn thấy. Tại trong mắt người khác, kẻ kích sát trung niên đen gầy kia không phải Ninh Dạ, mà vừa vặn chính là Lâm Đả Tử. Ninh Dạ huyễn thuật vừa phát tức thu, đạt đến mục đích liền dừng tay, người khác liền phản ứng đều không phản ứng, công kích đã như nước thủy triều mà tới. Không phải ta. Lâm Đả Tử giống to. Nhưng người đều đã chết rồi, ai còn nghe hắn rông dài. Một đám lớn công kích chen chúc rơi vào Lâm Đả Tử. Lâm Đả Tử giận dữ, lục giáp trùng cuồng dã xông ra, đám lục giáp trùng này nhìn như bọ canh cứng, kỳ thực đều là kịch độc hắn tỉ mỉ luyện chế, dính phải là chết. Chỉ là Vô Thiên Thành không cho đại phạm vi chiến đấu, vì vậy hắn không dám tùy ý khuyết tán mục tiêu, bằng không nếu như bạo tán hắn ra, ở đây không một người có thể lọt. Nhưng thời khắc này 7-8 cái hoa luân cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ, Lâm Đả Tử một cây làm chẳng lên non, biết không tốt, hạ quyết tâm, đang định khiến độc trùng tự bạo, đã thấy Ninh Dạ vung tay lên, đã đem một tên tu sĩ xông lại tiếp qua. Lại là ngưng quang thành nhận, mảng lớn nhận hoa lần nữa mãnh liệt tuôn ra. Ngưng quang thành nhận này thực sự là sát thủ đánh mục tiêu không phòng ngự, trừ phi là loại yêu tu thể tu thân thể cứng cỏi sinh mệnh lực cường đại kia, tu sĩ hoa luân sơ kỳ bình thường, chúng phải tất chết. Mà Ninh Dạ tuyển càng là một tên kiếm tu kia kiếm khí lăng lệ, công phạt cường hành, kiếm khí một đi không trở lại. Làm sao hắn công kích manh mấy, cũng là hướng về Lâm Đả Tử, với Ninh Dạ hoàn toàn không trở ngại. Một cái ngưng quang nhận vũ rơi xuống, kiếm tu kia phản ứng đến cũng nhanh, vội vàng tùng kiếm tự vệ. Nhưng hắn vẫn là chọn sai phương thức tự vệ. Mưa kiếm tuy nhanh, lại sao bằng được quang tốc. Vâng! Mảng lớn quang nhận đã hung mãnh rơi vào trên người kiếm tu kia, đem hắn xuyên thủng. Ngươi! Tại sao? Kiếm tu kia chấn kinh nhìn Ninh Dạ, huyễn thuật đã thu, hắn lần này biết là ai ra tay. Ngươi mạnh hơn hắn chút, chí ít còn có thể nói một câu. Ninh Dạ cười nói. Kiếm tu kia nghiêng đầu, đã chết đi. Chương 83, khai sát. Ninh Dạ điêu luyện có thừa, Lâm Đả Tử lại đã chống đỡ không nổi nữa. Hàng này tuy rằng lấy độc xuất chúng, tự thân thực lực đến cũng không yếu, vấn đề là đối phương 7-8 người đối phó một mình hắn, Lâm Đả Tử lý nào chịu nổi, trong chốc lát liền chúng liền mấy kích, cũng may hắn nội tình tu vi cũng là không yếu, mắt thấy không được, biết chạy trước là rượu, trong tiếng tiêm thiếu, hết thảy độc trùng đồng thời tụ tập, ầm ầm nổ tung, hội tụ thành một phiến khí độc, bao lại tự thân. Đây là pháp thuật thủ hộ đặc biệt của hắn, bất luận kẻ nào nếu muốn xuyên vào bên trong độc chướng này công kích hắn, đều sẽ phản thụ hại. Mượn khí độc kiểm hộ, Lâm Đả Tử đang muốn bỏ chạy, nhưng không nghĩ những người kia càng hoàn toàn không để ý khí độc vào tới, rất có ý tứ liều mạng vì đồng bạn báo thủ. Các ngươi, Lâm Đả Tử kinh hãi. Người Vô Thiên Thành đại thể ích kỷ thành tính, tuy có kết phái tự vệ chi thế, cũng không có cách làm liều mạng vì nhau. Lâm Đả Tử trong lòng kinh ngạc, lập tức lại phản ứng lại. Nhất định là huyễn thuật của tên con kia. Không sai, chính là Ninh Dạ, tại thời khắc này lại phát động Yên Vũ Trọng Lâu, trực tiếp che đậy khí độc tồn tại. Yên Vũ Trọng Lâu năng lực hoặc hình so với hoặc tâm mạnh, thật muốn dùng để đối trận, thực tế hiệu quả có hạn, nhưng dùng để dẫn dắt lừa dối, sản sinh đoán sai lại là hiệu quả cực dai. Những người kia căn bản không thấy khí độc, lý nào lại cố kỵ, toàn lực đoạt công, chỉ là vừa xông vào trong độc trướng, lại vẫn là lập tức cảm thụ được độc khí xâm tâm. Lập tức hoảng loạn. Chuyện gì vậy? Lâm Đả Tử này hạ độc lúc nào? Người này thế mà đã có thể hạ ra vô hình chi độc. Ta vô hình mỗi người a, ta đến là muốn, nhưng đáng tiếc thiên hạ kịch độc, càng là độc tính mãnh liệt, càng là hành tích rõ ràng, đây là thiên đạo. Bất quá cách làm của Ninh Dạ đến là khiến hắn khai ngộ, độc không thể vô hình, lại có thể thông qua những thủ đoạn khác khiến người không cách nào cảm thấy a. Đáng tiếc hắn khai ngộ hơi trễ, thời khắc này những người kia phát hiện chúng độc, sợ hãi không ngớt, xuất thủ nhưng càng thêm hung ác. Bắt hắn lại, bước ra thuốc giải. Lâm Đả Tử phản ứng cũng nhanh, hô to, dừng tay, ta cho các ngươi thuốc giải. Nói mấy cái bình thuốc ném ra. Nhưng liền tại hắn hô lên đồng thời, Ninh Dạ cũng là một tiếng quát to, như sấm rền nổ vang, đem ngự thanh của Lâm Đả Tử nhân chìm, tiện thể lại là Yên Vũ Trọng Lâu, che đậy đi vết tích của Dự Bình, một tia tiên phong gột rửa, lại là bản thân đem bình thuốc thu lấy. Năm đó Công Tôn Điệp chính là bị hắn khanh như thế, hiện tại khanh Lâm Đả Tử càng là giá ngự khinh thục. Lâm Đả Tử không bị huyễn thuật của hắn ảnh hưởng, thấy hắn như vậy tức giận cả người đều muốn nổ rồi. Một mực Ninh Dạ lúc này đã tiếp tục xuất thủ, càng cất giọng nói, ngươi chịu đựng, ta giúp ngươi giải quyết. Ngưng Quang thành nhận. Lần này lại là tuyển hướng một cái tu sĩ tốc độ thật nhanh. Bất quá bởi vì cùng Lâm Đả Tử chiến đấu duyên cớ, những tu sĩ này đều đã thích xuất hộ thể pháp thuật, Ngưng Quang chi nhận còn muốn có hiệu quả lúc trước lại không thể nào. Mặc dù như thế, xoát xoát trăm nghìn đạo quang nhận rơi vào trên người tu sĩ kia, vẫn là hiện ra mấy chục vệt máu. Đây chính là tác dụng của La Hầu chi huyết. Tuy rằng chỉ là 1% xuyên thấu, nhưng chỉ cần số lượng cao, liền tổng có một ít có thể có hiệu quả. Bất quá bởi vì phá chính là ngoại phòng, trải qua tầng này, liền vô pháp thương tới nội phủ, vì vậy tu sĩ kia tuy thụ thương, nhưng còn đảm đường không nổi đại sự, ngược lại hổ bảo một tiếng, hướng tới Ninh Dạ nổ ra một quyền. Một con mãnh hổ màu trắng hung mãnh xông ra. Bạch hổ hao phong. Hóa ra là Hoa Miêu Kim Đại Bưu. Ninh Dạ thuận miệng nói. Kim Đại Bưu này cũng là kẻ hung hãn, trước kia từng du đãng ba châu, từng có thành tích liên đồ bảy thôn, giết đều là phàm nhân. Có người hỏi hắn vì sao chuyên giết phàm nhân, hắn hồi đáp, lão tử tu hành chính là vì có thể muốn làm gì thì làm, trong tu tiên giới làm không được, phàm giới tổng là có thể. Người trong Vô Thiên Thành, phần lớn đều là cùng hung cực ác chi nhân, giết hết không sai. Vì vậy Ninh Dạ sau một khắc đã nổ ra một quyền. Lần này nhưng không phải quang nhận, mà là quyền nhận. Nói đến uy lực, trung quy vẫn là lấy thân làm nhận uy năng mạnh hơn. Vâng! Một đấm xuất ra, bạch hổ bạo, nhưng tùy theo bắn ra một phiến lục vụ. Kim Đại Bưu cười to, ngã này, ngã này. Đã trúng độc của Lâm Đả Tử, xem ngươi còn làm sao sống. Nguyên lai hàng này thế mà đem độc của Lâm Đả Tử thông qua một kích này ngạnh sinh sinh đánh ra rồi. Quả nhiên những đại đạo ác phỉ này đều có chút bản lĩnh đặc thù. Chỉ là độc vụ vừa mới khởi, Ninh Dạ trực tiếp lấy ra dược bình đổ vào miệng một hạt, chính là thuốc giải của Lâm Đả Tử. Lâm Đả Tử tức giận muốn thổ huyết, chỉ nghĩ ta vừa nãy tại sao không ném thuốc giả. Đương nhiên hắn không biết Ninh Dạ có tiệt thiên thuật. Như hắn ném chính là thuốc giả, cũng lập tức liền phát hiện. Ăn thuốc giải đồng thời, Ninh Dạ đã đánh ra 3 chương phụ lục. Một chương cho Lâm Đả Tử, hộ thể phù. Một chương gian hướng bản thân, chết quang phù. Một chương rơi vào không trung, tỏa nguyên phù. Hộ thể phù che chở thân thể, bổ trợ cường đại, chết quang phù thân hóa quang ảnh, quang diệu càng uy, tỏa nguyên phù khóa chặt khí cơ, khó thi độ thuật. 3 tấm tất cả đều là lục phẩm phù, hiệu quả càng mạnh, lại là đem Lâm Đả Tử làm cho tức giận đến muốn thổ huyết. Hộ thể phù bảo vệ bản thân, tỏa nguyên phù cấm thi độn thuật, ngươi đây là hữu ý dùng ta làm thuẫn bài a? Hắn cũng nhìn ra rồi, Ninh Dạ chính là muốn lấy hắn là thuẫn, săn giết từng kẻ. Nhưng hắn nhìn ra cũng vô dụng, bởi vì hiện tại mọi người đã trúng độc của hắn, đừng nói hiểu lầm chưa giải, coi như giải khai cũng phải đánh hạ hắn lấy được thuốc giải rồi lại nói, một mực thuốc giải hắn vừa mới ném ra ngoài. Tất cả mọi người ầm 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 hướng Lâm Đả Tử xuất thủ, bước Lâm Đả Tử cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Chỉ hy vọng Ninh Dạ mau mau đem những đối thủ kia giải quyết đi, hảo giúp bản thân đào mạng. Làm sao Ninh Dạ lại là không nhanh không chậm, sau khi dùng ra 3 tấm phủ, lại còn cùng đối phương chiêu hô một chút, cái độc kia, ngươi hoàn toàn bước ra rồi. Kim Đại Bưu kia cũng là loại đầu đất, bản năng nói, còn có một chút. Lập tức tỉnh ngộ, ta hồi đáp hắn làm gì? Cả giận nói, muốn chết. Lại là một cái bạch hổ hào phong, ngay tiếp sau đó 2 đạo hữu ám huyền quang quỷ bí bay tới. Kim Đại Bưu mặt ngoài cuồng dã hào mãnh. Chân chính sát thủ lại là ưu ám huyền quang vô hình vô tích này, nếu ai cho rằng hàng này chính là cái chính trực, tất sẽ chết cực kỳ thảm. Làm sao Ninh Dạ sớm biết tâm tư hắn, chết quang phù ảnh hưởng, nhảy vọt như quang, tật khoái vô cùng, tại tránh thoát ưu ám linh quang kia đồng thời, đã nghiêng người đi tới bên người Kim Đại Bưu, lại là một cái sát đao rơi vào trên người Kim Đại Bưu. Kim Đại Bưu phát ra thống khổ thét gào, thể nội dũng động kích lưu trùng kích Ninh Dạ, không nghĩ tới trên người Ninh Dạ càng xuất hiện một phiến bùn cắt chi thuẫn. Bảo vệ bản thân. Đây là chuyện khi nào? Kim Đại Bưu hoàn toàn nghĩ không ra, Ninh Dạ đã tay chân đồng xuất, trong nháy mắt ở trên người hắn oanh kích mấy chục kích, mỗi một kích đều như búa dịu phách tạc, tại trên người Kim Đại Bưu mở ra sâu sắc vết máu, bộ phận công kích trong đó thẳng vào phế phủ, đem nội phủ hắn rảo đến nát bét. Thuận tay vung lên, thi thể Kim Đại Bưu bay lên. 2 đạo ưu ám huyền quang kia lại vẫn nghịch truy mà đến, khóa chặt truy tung, cho dù chủ nhân chết rồi cũng vẫn phát huy tác dụng như cũ. Đến là thú vị. Ninh Dạ thuận tay chỉ một cái, trên cổ tay nguyên cực thần quang hơi hơi sáng lên, hai đạo ưu ám huyền quang kia đột nhiên nhất trệ, sau một khắc hóa thành ưu ám quang đao, phách chạm hướng một cái tu sĩ công kích lâm đà tử khác. Chương 84, Chiến Cửu Phong. Sát khí đao, có thể hóa vạn vật làm nhận. Tuy có nói như vậy, nhưng trên thực tế còn có cái tiền đề, chính là nhất định phải có thể khống chế. Nếu như là công kích đối phương đánh tới, vô luận hữu hình vô hình, đều không phải Ninh Dạ giai đoạn hiện tại có thể khống chế làm đao của bản thân phản công đối thủ. Thế nhưng u ám linh quang của Kim Đại Bưu tại Kim Đại Bưu chết rồi mất đi điều khiển chi năng, lập tức liền bị Ninh Dạ trưởng khống, thừa dịp lực lượng không giảm, phi chạm mà ra. Một thoáng này so với ngưng quang thành nhận bình thường càng mạnh hơn, liền thấy u ám quang nhận rơi vào trên một tên tu sĩ kia ai hào một tiếng, chỗ chúng đao càng đã bắt đầu thối giữa, liền pháp thuật phòng ngự cũng không chịu nổi, tan vỡ kêu to, Kim Đại Bưu, ngươi thế mà. Hắn không hô tiếp, bởi vì hắn nhìn thấy Kim Đại Bưu đã chết rồi. Ngược lại là Ninh Dạ lông mày nhếch lên. Nguyên bản chỉ là phản ứng linh cơ hơi động, lại giúp cho hắn nhìn thấy một cái khả năng phương hướng phát triển tương lai của sát khí đao. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Ninh Dạ đã nói, cho ta 10 con độc phòng, để ta thao khống, bảo đảm tính mạng ngươi. Lời này là hô đối với Lâm Đả Tử. Lâm Đả Tử đã bị đánh sức đầu mẹ chán, nếu không phải lục phẩm đùa hộ mệnh của Ninh Dạ ra sức, sợ đã phải trọng thương. Biết rõ Ninh Dạ không hẳn có thể tin, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, mấu chốt nhất hắn cũng nhìn thấy một màn vừa nãy. Không do dự nữa, ngưng tụ 10 con ong độc bay về phía Ninh Dạ, cho ngươi. Ninh Dạ giương tay vẫy một cái, 10 con ong độc kia là Lâm Đả Tử từ bỏ khống chế, bị Ninh Dạ nhẹ nhõm giáng ngự, sau một khắc ong độc hóa nhận, xoát một tiếng chạm hướng tu sĩ chúng u ám linh nhận kia. Tu sĩ kia hoảng hốt còn muốn né tránh, nhưng sau một khắc Ninh Dạ ngưng quang nhận cũng đã bay tới. Tại giữa độc nhận cùng quang nhận, tu sĩ kia vẫn là lựa chọn độc nhận, dù sao hắn vốn là đã trúng độc. Lại lần nữa ngưng kết phòng ngự, ngăn trở quang nhận, đồng thời trên người đã ầm ầm liên trúng 3 chiêu, còn có 7 con độc phong nhận lại là vô danh bản thân tiêu tán. Cứ việc chỉ trúng 3 lần, tu sĩ kia nhưng đã biết mình phạm vào cái sai lầm lớn, độc không phải vấn đề là sát khí đao lấy ong độc ngưng kết, so với quang nhận uy lực mạnh hơn. Một mực hắn vận khí bất hảo, trong 3 lần công kích thế mà có một kích phát động hiệu quả La Hầu chi huyết, thẳng vào nội phủ. 1% tỷ lệ có hiệu quả, tu sĩ kia lập tức gặp vận rủi lớn. Hắn vốn đã dùng pháp lực bảo vệ tự thân, đóng kín độc khí, một thoáng này độc nhận trực tiếp đánh vào nội bộ, trong nháy mắt du tẩu toàn thân, bộc phát ra. Lâm Đả Tử kịch độc uy lực chính thức phát tác, tu sĩ kia chỉ là nửa giây thời gian liền toàn thân thối giữa mà chết. Thật đáng tiếc, một cái đầu người. Ninh Dạ nói nhỏ một tiếng. Hắn đại khai sát giới nguyên nhân có rất nhiều, có vì nhu cầu dương danh của Vân Tuyệt Môn, cũng có nhu cầu kiếm tiền. Cứ việc cái đầu này xem như là lãng phí, nhưng Ninh Dạ cũng thí nghiệm ra phương pháp thật tốt vận dụng sát khí đao. Kết hợp La Hầu chi huyết cùng độc phong, xác thực có thể phát huy ra tác dụng vượt xa bản thân sát khí đao. Có lẽ bản thân nên nghĩ biện pháp làm điểm thiên hạ tuyệt độc như Tam Thi Độc. Tâm tư chuyển động đồng thời, Ninh Dạ đã nhìn chuẩn mục tiêu thứ tư. Những tu sĩ này bởi vì thân chúng kịch độc duyên cớ, cần phong ấn độc khí, thực lực khó có thể toàn diện phát huy, lại thêm Lâm Đả Tử liều mạng, Ninh Dạ phù đạo che chở, dẫn đến đánh lâu không xong, mắt thấy Ninh Dạ từng cái thu thập đi tới, trong lòng hoảng hốt, đồng thời hô, ngừng tay. Thế nhưng Ninh Dạ muốn thu cắt đầu người, sao lại thỏa mãn hai cái đầu? Tiếp tục xuất thủ, lại là một vòng quang nhận kết hợp độc nhận, hoặc là bị ta chém chết, hoặc là bị ta độc chết. Lâm Đả Tử đến là muốn thu tay, thế nhưng Ninh Dạ không thu, hắn cũng không dám, chỉ có thể cắn răng toàn lực cùng đối phương tử chiến, trong miệng còn nói, nhớ tới ngươi hứa hẹn, ngươi nói rồi bảo đảm ta không chết. Ngươi độc không tệ, như có dùng, quy môn hạ ta, có thể không chết. Ha ha, ngươi nếu như không sợ lao tử hạ độc ngươi, vậy lao tử liền theo ngươi. Thuận tiện nhắc nhở ngươi một thoáng, cái trước thu lão tử làm nô lệ, chính là bị lao tử độc chết. Lão người gù đến cũng càng quái, loại tình huống này khẩu khí vẫn như cũ cường hành. Ninh Dạ cũng không để ý, ngươi như có bản lĩnh đó, có thể thử một chút. Đừng nói thuốc giải, chỉ bằng hắn có bất diệt tuyển tại thân, bình thường độc dược muốn đánh chết hắn còn thật không dễ dàng. Coi như là thuần lấy thực lực luận, Ninh Dạ không cần thiên cơ điện đều có thể nhẹ nhõm thu thập Lâm Đả Tử, chỉ bất quá hắn giấu tài quen rồi, trước người chiến đấu xưa nay không thích lộ ra hết thể thực lực. Bây giờ Lâm Đả Tử chịu cúi đầu, Ninh Dạ cũng không khách khí, lại là mấy chương phù lục bay ra, dán hướng Lâm Đả Tử, tinh nguyên phù, hồi xuân phù, vì hắn hồi phục nguyên khí, trị liệu thương khu. Phù lục tại phương diện hồi phục tuy không hiệu quả tốt bằng dược vật, nhưng thắng ở sử dụng thuận tiện, trọng yếu nhất chính là lục phẩm phù lục. Đan dược bình thường cũng chưa chắc so được. Lâm Đả Tử nguyên bản khổ chiến lực kiệt, một thoáng này nhưng lập tức ổn định rất nhiều, song thủ khởi động, hóa thành hai cái độc vân đại thủ, một cái thủ nhãn càng là không ngừng mà bắn ra chùm sáng màu đỏ. Lão người gù này chiến lực thực tế xác thực không phải chuyện đùa, cũng khó trách có thể tại nhiều người như vậy liên hợp ra tay chống đỡ. Ninh Dạ đã nhân cơ hội lại giết hai người, bất quá lần này học không rồi, tận khả năng không cho độc khí của Lâm Đà tử nhập thân thể đối phương. Tình thế vào lúc này triệt để nghịch chuyển, mắt thấy đối phương đã sắp chết sạch, đúng vào lúc này, một cái thanh âm từ đằng xa truyền đến, dừng tay. Cách đó không xa đã đi ra một tên trung niên nam tử, tướng mạo đường đường, không giận tự uy, mặc trên người thế mà là một thân huyền kim chiến giáp, uy phong lấm lấm như hãn tướng xa trường mà không phải tu sĩ. Vô Thiên Thành nội chỉ có một người trang phục như vậy. Chiến Cửu Phong. Người này nghe nói nguyên bản xác thực là một tên tướng quân, sau đó xa trường được kỳ duyên, tu hành thành công. Cho dù là hiện tại, cũng vẫn như cũ bảo trì phong cách thiết huyết chiến tướng nhất quán. Nhìn thấy là Chiến Cửu Phong xuất hiện, Lâm Đả Tử dùng mình một cái. Người này là Vạn Pháp Tu Vi, cùng Vân Kình Phi nổi danh tồn tại, tại Vô Thiên Thành nội, ngoại trừ thành chủ Cố Phong Hiên, liền thuộc về thập đại ác mạnh nhất, lời của bọn họ, không ai dám không nghe. Theo Chiến Cửu Phong nhất ngôn ký xuất, liền thấy giữa trưởng chúng nhân càng đồng thời ngừng tay, mấy cái tu sĩ buôn bán nhân khẩu kia càng là sắc mặt đại hỉ. Không nghĩ tới Ninh Dạ nhưng nhân cơ hội xuất thủ, lại là một cái quang nhận như mưa oanh kích, đem một tên tu sĩ trực tiếp oanh sát. Chiến Cửu Phong không nghĩ tới Ninh Dạ lại dám không nhìn mệnh lệnh của chính mình, biến sắc, lớn mật. Tiện tay chảo một cái, trong tay đã xuất hiện một nhánh hoàng kim chiến mâu, hướng tới Ninh Dạ ném đi. Một mâu này tuy là bỗng dưng sinh thành, nhưng cùng vật thực không khác, trong lúc phi hành càng phóng ra lóa mắt huyết quang, y như pháp bảo. Liên tại thời khắc sắp tới đỉnh đầu Ninh Dạ, một đạo đao quang nhưng từ thiên ngoại bay tới, chém vào trên hoàng kim chiến mâu kia, liền nghe rào rào vang lên giòn giã, hoàng kim chiến mâu đã ầm ầm tan vỡ, lạc trên mặt đất, thậm chí ngay cả hạt cắt đều hóa thành kim phấn. Chiến Cửu Phong ngẩn ra, Vân Kình Phi. Không trung đã xuất hiện một người, chính là Vân Kình Phi, cười hi hi nhìn Chiến Cửu Phong, là ta. Chiến Cửu Phong cau mày, vì sao xuất thủ? Vậy phải hỏi ngươi lại vì sao xuất thủ? Vân Kình Phi hỏi ngược lại, trong Vô Thiên Thành giết người không phạm pháp, làm sao lão chiến ngươi lại nhìn không vừa mắt? Chiến Cửu Phong mặt lộ vẻ chán ghét, có người chi địa, liền có quy tắc. Vô Thiên Thành dù cho là vô pháp chi địa, cũng không thể tùy ý làm vậy. Ta nếu đã bảo bọn hắn ngừng tay, bọn hắn liền cần phải dừng. Trong khi hắn đang nói, Ninh Dạ đã lại chặt bỏ đầu một tên tu sĩ. Những tu sĩ kia không dám vi phạm ý chí của Chiến Cửu Phong, bản thân lại thân nhiễm kịch độc, bó tay bó chân, quả thực chính là chỉ có thể chịu đòn không thể hoàn thủ, dẫn đến Ninh Dạ giết lên đến vô cùng dễ dàng. Chiến Cửu Phong phản mà đã thành hỗ trợ. Lúc này chỉ còn lại hai người, đã là cố nhịn khó chi. Chiến Cửu Phong phẫn nộ, Vân Kình Phi, ngươi có ý gì? Hắn là người của ngươi. Đang muốn xuất thủ tiếp, Vân Kình Phi đã cười nói, hắn không phải của ta người, chỉ bất quá ta người này lại yêu thích náo nhiệt, gần nhất không có gì về vui, liền muốn tìm chút. Hiếm thấy một hồi về vui, lao chiến ngươi cần gì phải ngăn cản. Đúng rồi, ngươi cũng không cần trách tội hắn, là ta không cho hắn ngừng tay. Lại là nhẹ nhàng xảo xảo liền đem hết thảy mọi chuyện đều ôm đồm vào. Nhưng vào lúc này, lại một cái thanh âm truyền đến, vậy nếu như ta khiến bọn hắn ngừng tay đây. Nghe nói như thế, Vân Kình Phi cũng hơi biến sắc. Chương 85, Hôn Nguyên Tán. Trong thiên không xuất hiện một người, trường tụ nho sam, thanh y phiêu phiêu, chỉ là trên mặt nhưng đeo một trương mặt nạ kim loại kỳ lạ, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện tứ chi thế mà là cơ quan chi do viêm kim chế thành, trên thực tế thứ nhìn như mặt nạ kia, lại căn bản không phải là mặt nạ, mà là chân chính mặt. Bán khôi nhân. Cái gọi là bán khôi nhân, chính là nửa người nửa khôi lỗi. Bất quá đây nhưng không phải tác phẩm của một khôi tông, mà là thứ Long Dương phủ sở trường nhất. Luận võ lực, cựu đại tiên môn Hắc Bạch Thần Cung số 1, bất quá đây là bởi vì Hắc Bạch Thần Cung bác thải chúng trường, mượn thiên nguyên địa hình quảng nạp nhân tài. Luận chuyên thừa, cựu đại tiên môn lại là có sở trường riêng, lẫn nhau không kém. Trong đó Long Dương phủ am hiểu nhất chính là loại cải tạo chi thuật này. Không chỉ có thể mang người cùng khôi lỗi kết hợp, thậm chí có thể nam nữ kết hợp, nhân yêu tương hợp vân vân. Chính bởi vậy, Long Dương phủ chi nhân đa phần quỷ bí, đừng nói nhân khôi, liền ngay cả nam nữ cũng thường thường khó mà làm rõ. Cố Phong Hiên vốn là người Long Châu, trước đây chính là một trong những vật thí nghiệm của Long Dương phủ, nhưng sau đó không biết sao trốn thoát ra. Mãi đến tận hiện tại, Long Dương phủ còn đang treo thưởng truy nã hắn, làm sao Vân Việt cổ địa sơn trường thủy viễn, cùng Long Dương phủ cũng không liên hệ, bản thân Cố Phong Hiên cũng thực lực cường đại, Long Dương phủ từng phái ra hai nhóm người tới đây truy sát hắn, nhưng đều bị Cố Phong Hiên nhẹ nhõm thoát đi, thậm chí còn giết ngược lại một vị nhân vật trọng yếu. Thời khắc này Cố Phong Hiên xuất hiện, Vân Kình Phi cũng là thần tình nghiêm nghị. Tại trước mặt Cố Phong Hiên, hắn không có tư cách phách lối, nhưng ở sau lưng, hắn lại có tiền vốn đối kháng. bất quá, hiện tại không thích hợp xuất hiện. Ngước nhìn Cố Phong Hiên, Vân Kình Phi cười nói, hóa ra là Cố Thành Chủ. Nếu như Thành Chủ muốn bọn họ ngừng, Kình Phi tự nhiên không dám vượt quyền. Bất quá Vô Thiên Thành có Vô Thiên Thành quy củ, tại trong những quy củ này, cũng không có cái nào là không thể giết người. Thế nhưng hỗn loạn quá độ, cũng không phải thứ ta thích. Nghe nói như thế, Ninh Dạ cười dài một tiếng, nếu như thế, vậy thì nhanh chút giải quyết đi. Hắn nói bỗng nhiên xuống tới, trực tiếp lấn tới trong lòng một tên tu sĩ, thủ khởi đao lạc, lóa mắt chi huy tái khởi, đồng thời 12 tấm đùa bay ra, sát khí đao cùng phụ lục tại thời khắc này phát huy đến mức cực trí, tu sĩ kia không nghĩ tới Ninh Dạ càng còn lưu được dư lực, không kịp đề phòng, đã bị đánh giết trong chớp mắt. Ninh Dạ thân cũng không quay lại, giương tay lại là một đám lớn phụ lục nổ ra, dưới không tiếc giá thành, vẫn cứ dùng tiền đem tên tu sĩ cuối cùng sinh sinh đập chết, tốc độ nhanh chóng, liền Cố Phong Hiên cũng vì đó ngẩn ra. Ninh Dạ đã ngừng tay. Cố Phong Hiên hừ một tiếng, hiếm thấy người trẻ tuổi hung ác như thế, có chút ý tứ. Không nói cái gì nữa, đã là trực tiếp lóe lên biến mất. Tám đầu người tới tay, Ninh Dạ cũng không khách khí, ném cho Lâm Đà Tử, nói, đi nhân đầu dịch đổi linh thạch, sau đó đi tứ hổ quán gặp ta. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không tới. Ninh Dạ không có nói kết quả của không tới, Lâm Đà Tử nhưng nào dám nói không, đem đầu người vội vã rời khỏi. Ninh Dạ mới đi hướng lao tù của Thư Vô Ninh. Hơi hơi mỉm cười, hắn nói, hiện tại các ngươi là người của ta. Hống. Thư Lang cho hắn một tiếng đê khiếu như lang, trong mắt tràn đầy ý. 22. Tứ Hồ Quán. Nơi này là một chỗ trà trang của Vô Thiên Thành. Lâm Đà Tử vội vã tới, đem một túi linh thạch đặt ở trước người Ninh Dạ, tổng cộng 120 vạn. Ninh Dạ cũng không nhìn, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Thấy hắn như thế, Lâm Đà Tử xiểm mị tiếu nói, xin hỏi tiên sinh quý tính. Liền gọi ta Vân Trung Khách đi. Ninh Dạ tùy ý bịa một cái tên. Hóa ra là Vân Tiên Sinh. Lâm Đà Tử còn muốn khách sáo. Ninh Dạ đã đánh gây hắn, độc của ngươi, tên gì? Lâm Đà Tử ngẩn ra, hồi đáp, quỷ quỷ. Quỷ quỷ. Bên trong có dùng đến quỷ mộc chi tinh chứ? Ninh Dạ hỏi. Lâm Đà Tử không nghĩ tới Ninh Dạ lại nói như thế, bản năng giơ ngón tay cái lên, nguyên lai Vân Tiên Sinh cũng là hảo thủ biết nghề. Ninh Dạ khe khẽ lắc đầu, chỉ hiểu một ít, không tính là sở trường. Ninh Dạ muốn học quá nhiều thứ, đối với đan dược chi đạo xác thực không dụng bao nhiêu tâm, hắn sở dĩ biết quỷ mộc chi tinh, thực sự là bởi vì vật này khí vị hình tượng quá mức đặc biệt. Bất quá Lâm Đà Tử nói cũng không sai, nếu như một điểm nội tình đều không có, đặc biệt mấy cũng là vô pháp phân biệt. Ninh Dạ đã nói, độc này của ngươi, hủ cốt tiêu cơ, uy lực rất mạnh, nhưng cũng không phải vô pháp khả kháng, chỉ cần tu vi đầy đủ, vẫn như cũ có thể chống đỡ. Lâm Đà Tử cười khổ, thiên hạ có thể có bao nhiêu vô địch kỳ độc, nếu thật sự có, sợ là kẻ đầu tiên độc chết chính là bản thân. Vậy cũng đúng, vạn vật sinh khắc, dù là thiên hạ kỳ độc cũng không phải vô địch. Chỉ cần là độc người có thể nắm giữ, liền luôn có phương pháp ứng đối. Không chỉ có như vậy, vận dụng độc cũng có quan hệ cùng thi độc giả. Sử dụng độc dược thông thường còn cần hai cái tiền đề, một là tính kháng độc của tự thân, hai là thủ pháp thao tác chuyên môn. Phổ thông độc dược nếu để cho người bình thường xuất ra, cũng chính là tung ra, một cái trưởng phong liền có thể đánh tan, nhất định phải là tu hành hữu thành giả, mới có thể thao túng độc vận, làm trình độ nhất định biến hóa, mới có thể đạt thành mục tiêu. Nhưng nếu như không hiểu độc tính, khả năng thủ pháp của chính mình liền sẽ trước tiên phá hoại độc tính. Đây chính là nguyên nhân vì sao lúc trước Ninh Dạ giá ngự 10 con ong độc, lại có 7 con tự mình tiêu tán, bởi vì hắn cũng không am hiểu ngự độc. Vì vậy chuyên về dùng độc chi nhân, tuy rằng phiền phức, nhưng chưa từng vô địch. Ngược lại là bởi vì nghiên cứu độc tính, tổn thương tự thân, đối với tu hành cũng không có trợ giúp quá lớn, chú định khó có thể đi xa. Có chí lâu dài giả, bình thường đều sẽ không đi đường này. Ninh Dạ lối tư duy lại bất đồng, hắn muốn tới nay cũng không phải là vô địch, mà là càng tốt khai phá cùng lợi dụng. Ninh Dạ đã nói, không có độc vô địch, nhưng có thể có người vô địch, cũng có thể có phối hợp vô địch. Cuộc chiến hôm nay, khiến cho ta rất có dẫn dắt, xem ra độc của ngươi cùng pháp thuật của ta, rất có chỗ tương hợp. Lâm Đà Tử một thoáng đã minh bạch ý tứ của hắn, quá đúng, Vân Tiên Sinh hình như có một loại thủ đoạn nào đó có thể trực tiếp đem độc đưa vào thể nội đối phương, quỷ quỷ này của ta phối hợp thủ pháp của tiên sinh, chính là tuyệt phối, có thể xưng vô địch. Ninh Dạ nhưng tiếp tục lắc đầu, kém xa lắm. Cũng chỉ là tại cấp bậc hoa luân có thể khoe khoang, tu vi như đến vạn pháp chi cảnh, thân thể cũng có thể dứt bỏ, bách độc bất xâm, đừng nói khó có thể đưa vào, chính là thành công đưa vào, cũng hiệu quả rất ít. Lâm Đà Tử nghe được cả kinh, ngươi một cái luân cảnh hai tầng còn muốn đối phó vạn pháp cảnh. Nhưng mà nếu như không có vĩ nguyện này, Ninh Dạ hà tất tìm hắn. Ninh Dạ đã nói, ngoại trừ quỷ quỷ ra, ngươi còn có độc gì? Đều đem ra ta xem một chút. Lâm Đả Tử liền đem độc dược hắn luyện chế từng cái lấy ra. Lão người gù này cũng thật là cái hảo thủ luyện độc, trong tay chỉ riêng độc dược phẩm chủng liền có 17-18 loại, bất quá luận đến thực chiến tác dụng lớn nhất vẫn là quỷ quỷ. Nhưng Ninh Dạ chuyên chú lại không phải quỷ quỷ, thời khắc này lần lượt xem tới, cuối cùng liền khóa chặt ở trên một loại độc dược. Hôn Nguyên Tán. Thấy hắn chuyên chú độc này, Lâm Đả Tử nói, độc này đặc tính lớn nhất chính là đối với linh lực cũng có ảnh hưởng. Lâm Chiến vận dụng, có thể trình độ nhất định ảnh hưởng đối phương, hiệu quả tốt, có thể khiến cho đối thủ liền pháp thuật đều không thể thi triển. Bất quá cũng chính bởi vậy, đối thực lực mạnh không có tác dụng gì. Thế nhưng nó có một chỗ tốt, chính là sử dụng đơn giản. Ninh Dạ tiện tay nhất chỉ, Hôn Nguyên Tán kia đã đẳng không nhi khởi, tại không trung ngưng kết, càng là hóa thành một con hồ điệp nhỏ nhỏ. Vật này có thể ảnh hưởng linh lực, chính bởi vậy tự thân liền có linh khí kháng tính cực cường, không dễ bị phá hủy ở trong chiến đấu, cũng thuận tiện cho điều khiển. Trọng yếu nhất chính là bởi chỉ là ảnh hưởng linh lực, đối với tự thân không tổn hại, vì vậy cũng không cần lo lắng sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với tự thân, chỉ cần thông thạo cùng thích ứng là được. Ninh Dạ không đi độc đạo, vì vậy ở trong mắt hắn, Hỗn Nguyên Tán này lại là so với quỷ quỷ càng có giá trị, nếu có thể lấy chi phối hợp cùng ngưng quang thành nhận, có thể phát huy đại tác dụng. Thời khắc này Ninh Dạ đã nói, ngươi liệu có biện pháp để thăng công hiệu vật này. Chương 86, Thần Thăng. Đối với yêu cầu của Ninh Dạ, Lâm Đả Tử rõ ràng ngẩn ra, bất quá vẫn là nói, biện pháp đến vẫn là có, chỉ cần gia nhập một ít dược vật đặc thù, là có thể để thăng, bất quá vậy phí tổn liền cao, chủ yếu vẫn phải xem tiên sinh muốn đạt tới trình độ nào. Nếu như ta muốn đối với vô cấu cảnh cũng có hiệu quả đây. Lâm Đả Tử bị dọa cho nhảy dựng. Ngươi đây là muốn làm gì? Hoa Luân Cảnh muốn xuất thủ đối với vô cấu cảnh. Cường hành chấn định tâm thần, Lâm Đả Tử cười bồi nói, vậy không phải thiên tài địa bảo không thể được. Linh tài quý giá như vậy, như lấy chi luyện độc, không khỏi đáng tiếc. Nhưng nếu lấy chi cứu mạng, liền đáng. Ninh Dạ nói cho ta cần cái gì, ta đi tìm. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Đả Tử cũng thẳng thắn không khách khí, trực tiếp liệt một phần danh sách thật dài. Theo cấp bậc hiệu quả thiên tài địa bảo trên đó, luyện lại Hỗn Nguyên Tán hiệu quả cũng sẽ có chỗ bất đồng. Vì vậy Lâm Đả Tử cũng liền dứt khoát lấy cảnh giới tu sĩ định cấp cho chúng, có Hỗn Nguyên Tán cấp bậc Hoa Luân sơ cảnh, có Hoa Luân đỉnh phong, đương nhiên cũng có Vạn Pháp cảnh, vô cấu cảnh. Lão người gù dược lý học tri thức phong phú, chỉ riêng dược phương này liền giá trị không ít. Thời khắc này nhìn một chút danh sách, Ninh Dạ cười nói, có ý tứ, vừa vặn bên trong có vài thứ ta liền có. Nói đã lấy ra vài loại vật liệu. Lâm Đả Tử nhìn tặc lưỡi, kinh hồng quả, vô sắc hoa, đây đều là bảo bối tốt ta, ngươi thế mà có. Đã có vật này, liền có thể luyện ra Hỗn Nguyên Tán đối với Hoa Luân đỉnh phong cũng hữu hiệu, coi như là đối phó Vạn Pháp cảnh, cũng có thể có chút tác dụng. Bất quá nếu muốn dựa vào này vật đối phó vô cấu cảnh vẫn như cũ không thể nào. Cái này không cần ngươi quản, nói chung, mau chóng luyện thành nó cho ta, tốt nhất là trong vòng mấy ngày. Thời gian có chút eo hẹp a. Dược giống như vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn luyện thành cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng ngươi có thể làm được, đúng không? Ninh Dạ thâm trầm hỏi. Lâm Đả Tử trong lòng nhảy một cái, vội hồi đáp, đó là tự nhiên, tự nhiên. Ninh Dạ đã đem phương thuốc thu hồi, vậy thì đi đi, luyện xong thông báo ta sẽ tới lấy dược. Lâm Đả Tử như được đại xá, vội vã rời đi. Đuổi đi Lâm Đả Tử, Ninh Dạ rời khỏi trà trang, hướng về trang viên của Vân Kình Phi mà đi. Đến trang viên, liền thấy đám người Thư Vô Ninh đã tại trong trang viên. Thấy Ninh Dạ đi tới, Điền Viễn Trung nói, bái kiến Ninh Sứ, tổng cộng mua được 30 tên người mới, trong đó có tu vi 7 người, những người còn lại đều là người bình thường. Đến là hai người Ninh Sứ mua được này, xác thực rất có nội tình, là hai khối tài liệu tốt. Chỉ tiếc, hắn không nói tiếp, ý tứ tự nhiên là thời gian quá ngắn, căn bản không thể nào đợi đến bọn họ trưởng thành. Cái đó không cần ngươi bận tâm, trước tiên dạy bọn họ một ít cơ sở, tranh thủ khiến bọn hắn trước tiên nhập môn, trở thành tu sĩ chính thức lại nói. Ninh Dạ đã nói, cho tới hai người này. Ninh Dạ chỉ Thư Vô Ninh cùng Thư Lang nói, ta đến dạy. 14. Mang theo Thư Vô Ninh cùng Thư Lang đi ra trang viên, Ninh Dạ một mạch đi ra ngoài thành, hắn không nói lời nào, Thư Vô Ninh cũng liền trầm mặc, còn Thư Lang, người này bản tính liền không thích nói chuyện. Ba người liền trầm mặc như vậy, thẳng đến đi tới trên một phiến gò đất ngoài thành, Ninh Dạ dừng lại. Đứng tại trên thổ cầu, Ninh Dạ nói, nói đi. Thư Vô Ninh nhìn Ninh Dạ, thiên sư lời ấy giải thích thế nào? Vô Ninh không biết nên nói cái gì. Ngươi biết ta có ý gì? Ninh Dạ hồi đáp, nhớ kỹ, hảo hảo hồi đáp, nếu như biểu hiện của ngươi khiến ta không hài lòng, vậy ta hiện tại liền giết hai người các ngươi. Thư Vô Ninh cúi đầu, ban ngày tiên sư chọn hai người chúng ta, nhưng không lúc đó mang đi, mà là để điển tiên sư mang chúng ta rời khỏi, hiện tại nhưng lại mang chúng ta rời khỏi. Loại này cách làm, hẳn là tiên sư cố ý gây ra. Hiện tại tiên sư đã có hỏi, tiểu nữ tử lớn mật suy đoán một thoáng. Ninh Dạ Ân một tiếng. Thư Vô Ninh liền nói, trong trang tổng cộng có 58 người, trong đó nô lệ mua được 30 người, ngoài ra còn có 4 người nguyên bản vốn là người trong trang này, còn có 24 người, bao gồm điển tiên sư, nhưng không phải người trong trang viên. Ninh Dạ không có hỏi nàng làm sao phân biệt điển viễn trung cùng người trong trang viên, điều này cũng không khó. Hắn nói, tiếp tục. Thư Vô Ninh trả lời, trang viên là của Toái Tâm Đao Vân Kính Phi, có thể lấy chỗ ở của Vô Thiên Thành Đại Ác làm điểm dừng chân. Có thể thấy được tiên sư cùng Vân Kình Phi quan hệ không ít. Thế nhưng tính cả đám người điền tiên sư, luận thực lực không một người có thể đánh đồng cùng Vân Kình Phi. Mà xem thái độ của Vân Kình Phi đối với bọn họ, những người này tựa như cũng không phải thuộc hạ của Vân Kình Phi. Vì vậy tiểu nữ tử phán đoán, Vân Kình Phi hẳn là cũng không phải trọng phạm truy nã bên ngoài nói tới, đây rất khả năng là thân phận giả của hắn, sau lưng hắn hẳn là có một cái tiên môn chống đỡ hắn, suy nghĩ đến lấy thực lực của Vân Kình Phi cũng chỉ có thể trở thành ám tử. Chính là một trong cựu đại tiên môn. Trên mặt Ninh Dạ lộ ra một tia thưởng thức, không tệ, tiếp tục. Thư Vô Ninh được tán đồng, càng lúc càng tự tin, 24 người điển tiên sư cùng Vân Kình Phi tuy là một môn, nhưng cũng không lệ thuộc, mà bọn họ xưng hô điển tiên sư là môn chủ, có thể thấy được hẳn là thành lập môn phái mới, phỏng chừng là cựu đại phái đặc ý sắp xếp. Nhưng vấn đề là, từ cách 24 người này tiếp xúc lẫn nhau mà xem, bọn họ lẫn nhau thế mà cũng chưa quen thuộc. Ninh Dạ mỉm cười, có ý tứ. 24 người này của Mộc Khôi Tông đều là ám tử từ các nơi đều đến, lẫn nhau chưa quen thuộc cũng là bình thường. Thế nhưng làm ám tử huấn luyện nhiều năm, kinh nghiệm xử sự phong phú, ngôn ngữ kín kẽ không hở, sẽ không dễ dàng tiết lộ điểm ấy, Thư Vô Ninh lại vẫn có thể nhìn thấu, có thể thấy được quả nhiên là người tâm tư tỉ mỉ. Quả nhiên sau một khắc Thư Vô Ninh đã nói, bọn họ hẳn đều là ám tử phân bố các nơi chứ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích, vì sao vốn là đồng nhất môn hạ, nhưng lẫn nhau chưa quen thuộc. Lại bị chỉnh hợp lại cùng nhau. Còn nhìn ra cái gì? Thư Vô Ninh, nếu lẫn nhau đã chưa quen thuộc, nói rõ bọn họ tập trung thời gian còn rất ngắn, hẳn chính là tụ hợp tại Vô Thiên Thành. Đem nhiều ám tử như vậy tập trung đến Vô Thiên Thành, lại đơn độc thành lập một cái tiểu môn phái, có thể thấy được là muốn tại Vô Thiên Thành làm gì đó. Suy nghĩ đến bọn họ nói chuyện với nhau, cũng không có tận sức tránh khỏi chúng ta, thậm chí đối với chúng ta cũng đều khá lịch sự, mà môn phái 24 người cũng thật sự là quá nhỏ chút. Vào lúc này một thoáng mua vào 30 người. Là muốn cho chúng ta cũng gia nhập cái môn phái này sao? Ninh Dạ nhẹ nhàng vỗ tay, rất tốt, còn có gì càng có giá trị nữa không? Thư Vô Ninh, Điền Tiên Sư tuy là môn chủ, nhưng hiển nhiên là nghe lệnh Tiên Sư ngài. Có thể thấy được Tiên Sư tuy danh nghĩa là trưởng lão trong môn phái, kỳ thực là môn phái này chân chính chủ nhân. Vấn đề là, Tiên Sư ngài chỉ là một cái hoa luân cảnh, Điền Tiên Sư lại khả năng từng là ám tử vạn pháp cảnh. Một cái ám tử có thể làm được vạn pháp cảnh, được giao cho trọng trách lập phái, nhưng phải nghe mệnh một cái hoa luân tiên sư, chỉ có hai loại giải thích. Một là ngài bối cảnh đặc biệt mạnh, hai là thân phận hoặc vị trí của ngài đặc biệt trọng yếu. Suy nghĩ đến lần này lao sư động chúng, đại giá rất lớn, tất là phải kẻ có năng lực mới được, tiên sư lại không phải lấy diện mạo thật sự gặp chúng ta. Tiên sư không phải cũng là một vị ám tử thân phận đặc tê. Hù! Ha 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 ha! Ninh Dạ cười to, rất tốt. Tuy không chúng cũng không xa rồi. Vậy ngươi có biết, ta tại sao muốn dẫn hai người các ngươi ra đây? Thư Vô Ninh đôi mắt đẹp liên thiểm, điểm này, Vô Ninh xác thực đoán không ra. Thứ nàng có thể đoán đều cần phải hữu tích khả tầm, nàng đối với Ninh Dạ hiểu quá ít, liền làm sao cũng không đoán được. Ninh Dạ cha rõ nàng nói là thật, nói, thân phận chân thật của ta ngươi tạm thời không cần biết, liền cứ gọi ta Vân Trùng Khách là được. Gọi ngươi tới, là thấy ngươi rất có tài trí, có thể giao trọng trách. Nếu ngươi không phụ kỳ vọng của ta, tương lai tiền đồ tự nhiên vô hạn. Thư Vô Ninh mỉm cười, vậy thì đa tạ Vân tiên sư. Không biết tiên sư muốn giao cho Vô Ninh chuyện gì? Cái này không nổi, trước lúc này, cần trước tiên để thăng một thoáng tu vi của ngươi. Để thăng tu vi? Thư Vô Ninh ngẩn ra. Nàng là tàng tượng đỉnh phong, để thăng lên nữa, đó chính là Hoa Luân. Nàng còn đang kỳ quái, không nghĩ tới Ninh Dạ đã đè lại bả vai nàng, đem nàng ấn xuống, vận công, điều tức, chuẩn bị đột phá. Cái gì? Dù là Thư Vô Ninh thông minh, cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên như vậy, nhất thời ngẩn ra, chuyện này. Đây cũng quá đột nhiên chứ. Người ta còn chưa chuẩn bị xong đây. Đầu ngón tay Ninh Dạ đã sáng lên một phù văn huyền ảo, một chỉ rơi vào trán của nàng. Chương 87, Thường Vũ Yên đến. Thiên Không Vân Tuyệt cổ địa, vĩnh viễn là nguy hiểm như thế. Ngũ sát tuyệt vân của Vũ, diệu xuất từng mảng mê ly thải quang. Liên tại trong thải quang rực rỡ này, một chiếc hạc loan do 8 con thương vân thần hạc giá ngự phá không mà ra, lấy phong thái cuồng dã bá khí từ trời hạ xuống. Chỉ là phương thức ra trận này, liền khiến vô số người ngước nhìn. Ngũ sát vân loan. Đó không phải bảo vật của Hắc Bạch Thần Cung Tây Phong Tử sao? Lẽ nào là Tây Phong Tử đến? Tu sĩ có kiến thức đã nhìn ra thứ kia chính là một kiện phi hành pháp bảo mà Tây Phong Tử đã từng sử dụng quát tháo phong vân. Bảo vật này thần hiệu phi phàm, ngày đi vạn dặm, bản thân càng là một kiện tập cơ quan cấm chế đại thành, công phòng hai đầu chi thần vận, càng có nhất định không gian uy năng, cũng là một trong những bảo vật hiếm có thể xuyên toa tại trong ngũ sát vân, bất quá cũng chỉ có thể là tại đê không, cao không là vạn vạn không dám. Sau khi Tây Phong Tử thần thông đại thành, bảo vật này dần dần theo không kịp nhu cầu của hắn, cũng liền bị bỏ đi không dùng, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện ở đây. Có đầu óc linh hoạt, lập tức nghĩ đến trước đây không lâu thưởng xá chi sự. Ngũ sắc vân loan tại Vô Thiên Thành hạ xuống, từ bên trong đi ra một nữ, chính là Thường Vũ Yên. Ở sau lưng nàng còn theo một tên lão giả, lại là Mận Thương lão nhân Trúc Bạch Thương. Tại sau khi hai người xuống loan, lại là một đám người từ phía sau ngũ sắc vân loan đi ra, phân hắc bạch hai đội, chính là thần cung bí vệ, ngoài ra còn có một người, chính là Dung Thành rồi. Ngũ sắc vân loan là đi thẳng tới phủ thành chủ. Thời khắc này ra loan giá, Thường Vũ Yên trực tiếp nói với thủ vệ phủ thành chủ, bảo Cố Phong Hiên ra đây. Không chờ thủ vệ hồi đáp, phía trên phủ thành chủ đã xuất hiện thân ảnh Cố Phong Hiên, hóa ra là Thường cô nương đại giá quang lâm, không biết đến Vô Thiên Thành ta có chuyện gì. Thường Vũ Yên mày liễu dựng thẳng, Cố Phong Hiên, chớ giả bộ hồ đồ với ta. Cha ta Thường Xá bị Tô Hồng Nhan giết, bản thân ngươi là thành chủ, chẳng lẽ không cần cho Hắc Bạch Thần Cung ta một câu trả lời sao? Cố Phong Hiên hơi hơi mỉm cười, người của Vô Thiên Thành, kẻ nào không phải hạ người tội ác ngập trời. Trong tay nhiều nhân mệnh như vậy, có bối cảnh cũng không ít, Tây Phong Tử, cũng không tính là bối cảnh mạnh nhất ta. Thường Vũ Yên tức nói, ngươi thật sự cho rằng Hắc Bạch Thần Cung không làm gì được Vô Thiên Thành. Cố Phong Hiên nhẹ lắc đầu, Cố Mộ đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, bất quá Cố Mộ cũng biết, một chỗ tồn tại, tất nhiên có đạo lý tồn tại của nó. Vô Thiên Thành có thể tồn tại đến nay, không chỉ có là dựa vào các đại tiên môn giờ cao đánh khẽ. Thường cô nương, nếu như Hắc Bạch Thần Cung thật muốn giết ta, vậy thì đã không phải chỉ là để ngươi cùng Trúc Lao đi tới. Ngươi! Thường Vũ Yên bị hắn làm cho tức giận nhất thời nói không ra lời. Cố Phong Hiên đã nói, đương nhiên, Vân Tuyệt Cổ Địa ở vào giữa Mạc Hàn Lương Châu, bất kể nói thế nào, Cố Mô cũng vẫn là phải cho Hắc Bạch Thần Cung chút mặt mũi. Ta biết các ngươi là vì Thường Xá chi sự mà tới. Tô Hồng Nhan giết Thường Xá, chư vị muốn giết Tô Hồng Nhan báo thủ, Cố Mộ không có ý kiến. Vô Thiên Thành giết người không phạm pháp, chư vị muốn làm cái gì, cứ việc tự tiện là được, không cần thiết tìm ta la hét. Cố Mộ sẽ không tham gia, cũng không thèm để ý thế, nhưng nếu muốn khiến ta giúp ngươi bắt người, sợ là không thể ra sức. Ta cái thành chủ này, chung quy cũng chỉ là cái trang trí. Ngươi xem vô pháp đồ trong thành này, lại có mấy cái chân chính nghe ta. Nơi đây vô quy, quy củ duy nhất, cũng chính là cường giả xưng tôn. Thường Vũ Yên ánh mắt sát khí tất hiện, ngươi cho rằng chúng ta không đủ cường. Cố Phong Hiên mỉm cười, thường cô nương mạnh hay yếu, không ở trong phạm vi Cố Mô quan tâm, chỉ cần không chọc đến ta, lẫn nhau liền tưởng an vô sự. Tin tưởng ta, thường cô nương. Vô Thiên Thành tuy rằng không phải là đối thủ của Hắc Bạch Thần Cung, nhưng thật muốn diệt nó, vẫn là phải phí chút tay chân, mà muốn giết ta. Lại càng không dễ dàng. Hắn nói cũng không tiếp tục để ý Thường Vũ Yên, tự về phủ thành chủ rồi. Thường Vũ Yên tại Hắc Bạch Thần Cung quen sống trong nhung lụa, lần đầu tiên gặp phải có người không cho mặt mũi như vậy, tức giận đến hồn thân trực co giật. Quay đầu lại nhìn Mẫn Thương lão nhân, "Trúc sư, ngươi liền như thế nhìn hắn càn quái sao? Bản thân không bản lĩnh để ép người khác liền đến tìm ta." Trúc Bạch Thương trong lòng khinh bỉ, trên mặt nhưng cười hi hi nói, "Cố Phong Hiên là vô cấu cảnh, tu vi cụ thể không rõ ràng, lão nhi ta hiện tại còn chỉ là vạn pháp cảnh, cũng không phải là đối thủ của hắn." Thường Vũ Yên dậm chân, thúc tổ nên phái mấy người mạnh hơn chút chứ. Cô nương này thực sự không biết nói chuyện, thế mà hiểm Mẫn Thương lão nhân thực lực không đủ. Trúc Bạch Thương cũng không cùng nàng bực bội, chỉ là nói, bởi vì chúng ta chỉ là đến giết Tô Hồng Nhan, không phải đến diệt Vô Thiên Thành. Thường Vũ Yên một mặt chính khí, Vô Thiên Thành tàng ô nạp cấu chi địa, không nên tồn tại, trực tiếp dẹp thiên ha không phải tốt nhất. Trúc Bạch Thương nhẹ nhàng lắc đầu, một mặt trách trời thương người. Cô nương vẫn là trẻ tuổi a, phải biết thiên hạ kẻ ác nhiều bao nhiêu, giết là giết không xuể. Có lúc lưu một chỗ, trái lại dễ dàng làm việc hơn. Đạo lý trong này phức tạp, lão hủ liền không nói tỉ mỉ cùng cô nương. Nói chung, ngươi là người của Hắc Bạch Thần Cung, lại có ta đây, ở chỗ này làm việc, người khác không dám dễ dàng động ngươi. Thương Vũ Yên, nhưng phụ thân ta không phải là bị giết sao? Trúc Bạch Thương trệ một thoáng, chuyện này xác thực có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, lấy thân phận địa vị của Thương huynh, cho dù là vô pháp đồ của Vô Thiên Thành này, cũng sẽ không dễ dàng đi động hắn. Cái Tô Hồng Nhan kia cũng thật là to gan lớn mật. Bất quá việc cấp bách hiện tại, vẫn là trước tiên tìm tới Tô Hồng Nhan lại nói. Cố Phong Hiên không chịu hỗ trợ, Thường Vũ Yên cũng bất đắc dĩ, Dung Thành. Dung Thành đi tới, thuộc hạ tại. Ngươi không phải nói, Ninh Dạ sớm một bước đến Vô Thiên Thành rồi sao? Đi tìm hắn, người này đầu óc linh hoạt, lại là sớm tới đây, khả năng cũng đã có tin tức. Vâng. 18. Trong khách sạn, Ninh Dạ đang chuyên tâm chế phủ. Ngự Phong cùng Dương Nhạc đứng tại bên cạnh hắn. Bọn họ là đến báo cáo tin tức Thường Vũ Yên vào thành. Đã biết. Vốn tưởng rằng nha đầu này sẽ thông minh chút, bí mật tiến vào, không nghĩ tới ra trận động tĩnh lớn như vậy, đến là lãng phí linh thạch của ta. Ninh Dạ thu bút, một lá bùa đã sinh thành, lưu chuyển ra huyền ảo chi huy. Cũng không tính lãng phí, Thử Yêu kia nói, nàng còn phải dung sứ đến tìm ngài. Ngự Phong cười lấy lòng hồi đáp, vậy kế tiếp. Để hắn tìm, có bản lĩnh tìm tới ta lại nói. Ninh Dạ trực tiếp nói, đúng rồi, chút nữa thay cái khách sạn, các ngươi sau đó xuất hành, cũng dịch dung đổi diện, nói chung đừng để cho nữ nhân này phát hiện là được. Ngự Phong cùng Dương Nhạc hai mặt nhìn nhau. Ngươi không phải muốn giết Thường Vũ Yên sao? Tránh mà không gặp như vậy tính là ý tứ gì? Bất quá Ninh Dạ dặn dò hai người không thể không nghe, chỉ đành tuân lệnh làm việc. Nghĩ nghĩ, Ngự Phong hỏi, vậy ta có cần nhìn chăm chú bọn họ không? Ninh Dạ nghĩ nghĩ, hồi đáp, tiếp tục tập trung động tĩnh của bọn họ. Nhưng ngàn vạn cẩn thận chớ bị bọn họ phát hiện. Ngự Phong gật đầu, có Trúc Bạch Thương tại, muốn nhìn chăm chú bọn họ không quá dễ dàng, sợ là không thể áp sát quá gần. Không nghĩ tới Ninh Dạ nhưng khẽ lắc đầu, ngươi chân chính cần phải cẩn thận không phải hắn. A, đó là ai? Ngự Phong kinh ngạc, một mực Ninh Dạ nhưng không cho hắn nửa điểm nhắc nhở, chỉ là nói, chiếu ý nghĩ của ngươi đi làm là được, liền thật bị phát hiện, cũng là không sao. Ngự Phong nghe được vô danh, nhưng lại có chút không phục. Cứ việc Trúc Bạch Thương là vạn pháp đỉnh phong, nhưng cùng là vạn pháp cảnh, lại là đại ẩn vũ thị, hắn không cho là mình cẩn thận từng ly từng tí, còn có thể bị đối phương phát hiện. Nhưng mà đánh mặt tổng là đến nhanh như vậy. Hai ngày sau, trong khách sạn mới đổi, Ngự Phong vừa mới trở về hướng Ninh Dạ báo cáo, liền nghe tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa. Ngoài cửa đứng chính là Vô Tử Bất Lạc Dung Thành. Du Du nhàn nhàn tiến vào trong phòng, Dung Thành nói, cách làm như vậy của Ninh Sứ. Thật có chút không đúng a, biết rõ chúng ta đến rồi, nhưng không lộ diện, lại còn phái người theo dõi chúng ta. Ngươi đây là coi Hắc Bạch Thần Cung thành kẻ địch rồi sao? Ngự Phong triệt để trợn mắt. Tình huống gì thế này? Chương 88, bốc trần. Trong khách sạn, Ninh Dạ vây vây tay, khiến Dương Nhạc cùng Ngự Phong tối lui. Vì Dung Thành rót chén trà, Ninh Dạ nói, Đông Kỳ Sứ cho ta chút sắp xếp, nhiệm vụ gian khổ, không thể không làm tiểu thăm dò. Cũng may Dung Huynh cũng quả nhiên không khiến ta thất vọng. Liền ngay cả Trúc Bạch Thương cũng không phát hiện Ngự Phong theo dõi, lại không giấu giếm được ánh mắt Dung Huynh. Hắn càng là há mồm liền đem chuyện quân bất lạc giao cho bán. Dung Thành lại cũng không kỳ quái, bình tĩnh uống trà, sư phụ ta cả ngày đều muốn từ trên người ta tìm tới Thiên Hành Nguyên, cũng không biết phái qua bao nhiêu cường nhân trong bóng tối nhìn chằm chằm ta. Ta như không có chút thủ đoạn, thì nào đến phiên Ngự Phong theo dõi ta. Sợ đã sớm bị hắn diệt rồi. Ninh Dạ gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá Thiên Tinh Môn thiện cơ quan cấm chế, nhưng không nghe nói còn am hiểu phản truy tung chi thuật. Dung Thành, tinh tượng quái diễn, bói toán chi thuật, siêu việt vô thường. Đừng nói một cái vạn pháp cảnh, chính là vô cấu đại năng tự thân tới, ta tuy vô pháp theo dõi động hướng của chúng, nhưng chí ít là có thể biết trong bóng tối có nhòm nó. Không tệ. Không tệ. Ninh Dạ vỗ tay cười to. Theo Ninh Dạ tu vi đề thăng, vấn thiên chi thuật phát huy càng ngày càng tốt. Hắn bây giờ cũng có thể dùng vấn thiên thuật tra bản thân có phải là bị thăm dò trong bóng tối không, cho nên mới dám lớn mật nói chuyện như thế. Bất quá tinh diễn chi thuật, xưa nay đều là dùng để thôi diễn thiên cơ, vốn tưởng rằng thiên hạ tu sĩ đều là như vậy. Nhưng sự thực chứng minh, có thể có một phong cách riêng, nhảy ra khuôn cũ xa không phải một mình Ninh Dạ hắn. Dung Thành trước mắt cũng là như vậy. Nhưng cũng chính bởi vậy, khiến Ninh Dạ có chút kỳ quái. Dung Thành tựa hồ quá thẳng thắn chút. Giống như hắn lúc trước thừa nhận bản thân ẩn giấu Đông Kỳ Sứ tất đắc chi vật vậy. Thẳng thắn là một loại tính cách, nhưng cũng có thể là một loại thủ đoạn. Ninh Dạ không phải một người thẳng thắn, vì vậy hắn thẳng thắn đều là có mục đích. Tỷ như hắn vừa nãy thừa nhận hắn phụng Đông Kỳ Sứ chi mệnh, là bởi vì hắn biết điều này không gạt được Dung Thành, liền không bằng giả vờ hào phóng. Hắn tin tưởng Dung Thành cũng không phải một kẻ thẳng thắn, như vậy hắn thẳng thắn lại dụng ý ở đâu đây? Tâm niệm chuyển động, ngoài miệng lại nói, ngươi phát hiện Ngự Phong lại không có thông báo Thường Vũ Yên, một mình đến gặp ta, xem ra vẫn là muốn cùng ta nói chuyện. Dung Thành đã nói, mọi người đều là người thông minh, liền không nói ám thoại nữa. Chuyện sư phụ muốn ngươi làm, ta rất rõ ràng. Nhưng ngươi cũng biết, vật này liên quan đến tính mạng của ta, ta khẳng định không thể nào giao ra. Dung Thành biết Ninh Sứ chính là trí tuệ chi nhân, không chắc liền sẽ có thu hoạch. Vì vậy hiện tại tới cửa, chính là muốn thỉnh Ninh Sứ dơ cao đánh khẽ, thả tiểu đệ một con ngựa. Lúc trước tiểu đệ có chỗ đắc tội, xin hãy tha thứ. Sau này như có mệnh, vạn tử không chối tử. Ninh Dạ cười, ngươi liền như thế để mắt ta. Dung Thành thở dài, ta có thể sống đến hiện tại, cũng là bởi vì ta chưa bao giờ dám xem thường bất luận kẻ nào. Nếu không phải ta đầy đủ cẩn thận, sợ là sớm bị sư phụ dò ra bảo vật hạ lạc. Ninh Dạ lắc đầu, vậy nếu như ta không đồng ý đây? Dung Thành biến sắc, vậy ngươi ta chính là tử địch, Dung Thành nhất định không tiếc đại giá, đưa Ninh Sứ vào chỗ chết. Ninh Dạ du nhiên nói, vậy nếu như ta cho ngươi biết, ta hiện tại liền biết bảo vật kia ở đâu đây? Dung Thành ngẩn ngơ, bật thốt lên, không thể nào. Vật kia ta giấu cực kỳ bí ẩn, tuyệt đối không lộ bất kỳ sơ sót, ngươi muốn lừa ta. Ninh Dạ lại lắc đầu, ta không phải đang lừa ngươi, ta xác thực biết ngươi đem đồ vật đặt chỗ nào rồi. Hắn đi tới, tiến đến bên thai Dung Thành, thấp giọng nói, vật kia, kỳ thực một mạch liền ở trên người ngươi, đúng không? Dung Thành ngẩn ngơ, sau đó bắt đầu cười ha hả, Ninh Dạ, ngươi đang đùa gì thế? Ngươi có biết ta bị Quân Bất Lạc giàn vặt lâu tới 3 năm không? Trong 3 năm này, trọng hình ra sao ta mà chưa từng thụ qua? Nếu như bảo vật tại trên người ta, hắn đã sớm tra được rồi. Nhìn vẻ mặt của hắn, Ninh Dạ nhẹ nhàng vỗ tay, không tệ. Không tệ. Rất bình tĩnh, biểu diễn cũng không tệ. Bất quá đáng tiếc a, chung quy là không gạt được ta. Ngươi cũng không nên hoảng, hãy nghe ta phân tích cho ngươi, tại sao ta lại nói đồ vật nhất định ở trên người ngươi. Dung Thành chằm chằm nhìn hắn. Ninh Dạ nói, kỳ thực vấn đề vẫn là xuất hiện ở trên người bản thân ngươi. Ngày đó tại Lạc Thành, sau khi ta đề cử ngươi làm huyền sách sứ, ngươi đến cảm ơn ta, đề cập đông sứ bí mật, ngươi từng nói, ngươi đem đồ vật giấu ở một chỗ hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới. Câu nói này, bản thân liền rõ ràng lọt một tin tức, tức không tồn tại thọ khôn có ba hàng, đồ vật chỉ ở một chỗ, đúng không? Dung Thành hừ một tiếng, là ta nói lỡ. Ninh Dạ lắc đầu, một người bị đông sứ truy tra nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng tùy tùy tiện tiện liền nói lỡ? Ngươi không phải nói lỡ, ngươi là cố ý. Cố ý nói cho ngươi, đồ vật chỉ đặt ở một nơi. Không, đó chỉ là bề ngoài. Nhìn từ bề ngoài, ngươi là đang khiến ta tại cái vấn đề mấy chỗ cùng một chỗ tàng bảo này quanh quẩn, nhưng tại sau khi tiếp xúc Lý Trường Hồng, ta lại phát hiện. Nếu như thứ có thể gây bất lợi cho đông sứ chính là một kiện bảo vật mà không phải một loại công pháp nào đó, như vậy cái gọi là một chỗ cùng mấy chỗ cất giấu, căn bản chính là không có ý nghĩa. Bởi vì nếu đã là bảo vật, thì dĩ nhiên chỉ có thể đặt tại một chỗ. Dưới tình huống này, ngươi tận sức nói lỡ, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Vậy là ta nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện còn có một cái lý do, chính là mục đích thực sự của ngươi không phải khiến ta cho rằng đồ vật phân ở mấy chỗ, mà là đang cố ý tạo thành cho ta một loại ảo giác, rằng ngươi đem đồ vật giấu ở bên ngoài. Trái tim Dung Thành đột nhiên nhảy một cái, cười lạnh một tiếng nhưng không nói lời nào. Ninh Dạ đã tiếp tục nói, tại sao khi biết điểm ấy, ta còn đặc ý khiến Lý Trường Hồng đưa tới tư liệu về Thiên Tinh môn còn có ghi chép liên quan tới ngươi. Nhìn từ ghi chép, đông sứ giam cầm ngươi 3 năm, dòng dã 3 năm không đạt được bất cứ tin tức gì. Mà ngươi cũng nhiều lần cường điệu, 3 năm sau, nếu ngươi còn không phát động cấm chế, như vậy bảo vật liền sẽ tự hiện. Hoàn toàn bất đắc dĩ, đông sứ chỉ có thể thả ngươi. Nhưng ta đã xem qua tư liệu về Thiên Tinh môn, vẫn không tìm tới có thủ đoạn nào có thể lấy từ xa khống chế cấm chế nào đó. Dung Thành cười lạnh, đó chỉ là ngươi cho rằng như vậy, ai mà không có chút thủ đoạn bí mật. Lại nói Quân Bất Lạc đạt được cũng không phải toàn bộ pháp thuật của Thiên Tinh môn. Ninh Dạ gật đầu, nói không sai, đây cũng là nguyên nhân đông sứ tin tưởng ngươi. Nhưng ta cùng hắn bất đồng, đông sứ tin tưởng ngươi, là bởi vì hắn là vô cấu cảnh, vô cấu đỉnh phong. Ngươi biết nhân vật cấp bậc này, thường hay có cái tật xấu gì không? Không chờ Dung Thành hồi đáp, Ninh Dạ đã nói, chính là bọn họ đã quen bản thân cường đại, tín nhiệm thực lực của chính mình, càng theo thói quen dùng lực lượng của bản thân đi suy nghĩ cùng giải quyết vấn đề. Theo đông sứ, chỉ cần tu vi đủ, bí pháp mạnh, viễn trình khống chế cấm chế không phải vấn đề, nắm chắc bài cũng rất bình thường, vì vậy hắn lý giải ngươi, tin tưởng ngươi. Nhưng ta lại bất đồng, ta không có tu vi mạnh như vậy, vì vậy ta càng quen thuộc dùng âm mưu để giải quyết vấn đề. Vì vậy ta làm một cái giả thiết. Ta giả thiết bảo vật cũng không tồn tại. Nếu như món bảo vật này tới nay đều không tồn tại, như vậy tất cả những thứ này liền nói thông. Dung Thành lạnh nhạt nói, thiên hành nguyên sắc thực tồn tại, Quân Bất Lạc Vô Thiên Thần Độn chính là dựa vào nó thành tựu. Không sai. Lý Trường Hồng cũng rất khẳng định nói cho ta, bảo vật xác thực tồn tại, hơn nữa chính là tại Dung gia ngươi. Dung Thành vui vẻ, vì vậy phán đoán của ngươi là sai. Sự thực chính là ta đem đồ vật giấu ở một cái địa phương hắn vĩnh viễn cũng không tìm tới. Không. Ninh Dạ nhưng nhẹ nhàng lắc đầu, nó liền ở trên người ngươi. Lúc trước ta còn chỉ là hoài nghi, hiện tại nhưng là khẳng định. Dung Thành sắc mặt rốt cục có chút khó coi, Ninh Dạ, ngươi đang nói nhăng gì đó. Ninh Dạ du nhiên hồi đáp, biết không? Đằng sau hết thể những chuyện nhìn như không thể nào, nhất định tồn tại một cái sự thực siêu việt thường quy nào đó. Chính là bởi vì nó siêu việt thường quy, cho nên mới có thể lật đổ nhận thức của chúng ta. Ta không biết ngươi làm sao làm được khiến thiên hành nguyên ở trên người ngươi mà không bị Quân Bất Lạc phát hiện, nhưng chính là bởi vì điểm này, vì vậy Quân Bất Lạc không có hoài nghi ngươi. Hắn quá tin tưởng thực lực của bản thân, không tin tưởng kỳ tích. Mà ta bất đồng, ta yêu thích từ góc độ âm mưu xuất phát, phân tích rõ một chuyện. Nếu như ngươi thật sự có nắm giữ một loại kỳ môn bí thuật nào đó, như vậy loại bí thuật này có thể giúp ngươi điều khiển cấm chế bí mật từ nơi nào đó xa vạn dặm chi ngoại, tựa. NG tự cũng có khả năng khiến đồ vật ngươi đặt ở trong thân thể giấu giếm được vô cấu đỉnh phong thăm dò. Dung Thành đứng bật dậy, ăn nói ba hoa, tùy ý phỏng đoán, không hề chứng cứ. Ninh Dạ cười đến càng lúc càng vui vẻ, thời điểm một người đề xuất đòi chứng cứ, thông thường liền mang ý nghĩa hắn đã bắt đầu đổ cùng truy hiện. Vấn đề lớn nhất của ngươi chính là ngươi quá thẳng thắn. Thời điểm tại Lạc Thành, ngươi thẳng thắn chuyện ngươi đem đồ vật thả ở một cái địa phương hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới. Vừa nãy, ngươi lại thẳng thắn ngươi là thông qua tinh diễn chi thuật phát hiện Ngự Phong theo dõi. Ngươi quá phối hợp rồi. Nhưng một mực chính ngươi cũng đã nói, nếu không phải ngươi đầy đủ cẩn thận, sợ là sớm bị sư phụ ngươi dò ra bảo vật hạ lạc. Ngươi không cảm thấy ngươi thẳng thắn cùng cẩn thận rất mâu thuẫn sao? Dạng ngươi cẩn thận như ngươi, thật sự có khả năng hỏi gì đáp nấy tùy ý nói lỡ sao? Nếu vậy, ngươi sớm đã bị sư phụ ngươi dụ ra tin tức, biến thành một kẻ đã chết rồi. Dung Thành khẽ run lên. Ninh Dạ đã nói, hết thảy thẳng thắn của ngươi đều là đang hướng ta chuyển vào ngươi thiên tinh pháp thuật cường đại, tiềm di mạc hóa ảnh hưởng ta, khiến ta kiên tín đồ vật liền bị ngươi giấu ở nơi nào đó, cũng thông qua thiên tinh thuật của ngươi đến trường khống. Ngươi cũng là ảnh hưởng Quân Bất Lạc như thế chứ? Quân Bất Lạc chính là quá tự tin, kiên tín thực lực của bản thân, vì vậy tại sao khi không có từ trên người ngươi tra được đồ vật, liền tin tưởng lời nói dối của ngươi. Nhưng ta bất đồng. Ta càng yêu thích phát hiện vấn đề từ bên trong ngôn ngữ cử chỉ của một người. Thẳng thắn không nên có của ngươi vừa nãy, chính là kẽ hở lớn nhất của ngươi. Dung Thành cơ thể hơi hơi run rẩy, bộ mặt có chút co giật, lại vẫn là đang kiên trì. Hắn cắn răng nói nhỏ, không người nào có thể lừa gạt được vô cấu đỉnh phong. Không có ai. Vừa vặn ngược lại. Ninh Dạ nhẹ nhẹ nhàng nhàng, thực lực càng mạnh càng tự phụ, dạng người như vậy. Kỳ thực tương đối dễ lừa gạt. Chương 89, gặp lại. Dung Thành tuyệt vọng. Hắn không nghĩ tới ẩn giấu nhiều năm bí mật, vậy mà đã như vậy bị Ninh Dạ rất dễ dàng vạch trần. Quả thật Ninh Dạ không có bất kỳ chứng cứ nào, thậm chí không biết hắn là dùng thủ pháp gì làm được, thế nhưng Ninh Dạ cũng không cần có chứng cứ. Hắn chỉ cần đem suy đoán của chính mình nói cho Quân Bất Lạc, Quân Bất Lạc dĩ nhiên là sẽ đột nhiên đại ngộ. Quân Bất Lạc đến cùng không phải người ngu, hắn chỉ là khuyết một cái bị điểm tỉnh cơ hội. Thời khắc này nhìn Ninh Dạ, Dung Thành như nhìn thấy ma quỷ. Chốc lát, hắn đột nhiên như quả bóng xì hơi, ngươi nói không sai, đồ vật liền tại trên người ta, bất quá bị ta lấy bí pháp ẩn giấu, coi như giết ta cũng không thể nào đạt được. Ninh Dạ lắc đầu, ta không biết ngươi nói thật hay giả, nhưng này kỳ thực căn bản không trọng yếu. Quân Bất Lạc muốn tìm Thiên Hành Nguyên, là bởi vì đây là duy nhất có thể phá hắn Vô Thiên Thần Độn bảo vật. Vì vậy hắn đến không tới tay không trọng yếu, trọng yếu chính là người khác không thể đến tay. Dưới tình huống này, ngươi hiểu. Dung Thành tâm thần chấn động, nhưng vẫn cấp tốc tỉnh táo lại, ngươi nếu đã cũng nhìn ra rồi, nhưng càng muốn vào lúc này nói ra, đó chính là nói, ngươi cũng không tính nói cho hắn, đúng không? Ngươi là định lấy này đến áp chế ta. Ninh Dạ vỗ tay, thế mới đúng chứ? Đây mới là cái kia có thể đem Đông Kỳ Sứ đều đùa bỡn tại vỗ tay bên trong Vô Tử Bất Lạc Dung Thành. Nói đi, muốn ta làm chuyện gì? Dung Thành đã triệt để từ bỏ. Hoặc là nói, tại ý thức đến ẩn giấu đã không có ý nghĩa sau, như vậy lựa chọn tốt nhất chính là lập tức lôi kéo đối phương. Có thể tại Quân Bất Lạc khẩn nhìn chăm chú dưới sinh tồn nhiều năm như vậy, Dung Thành tự nhiên có một bộ bản thân sinh tồn triết học, nên nhận đúng lúc tuyệt không do dự. Ninh Dạ nhẹ lay động đầu, ngươi tốt như vậy dùng quân cờ. Làm sao có khả năng dùng chuyện nào đó đến giải quyết xong đây? Mẹ! Dung Thành liền biết Ninh Dạ không tốt phái, ngươi hưu muốn dùng cái này vĩnh viễn áp chế ta. Ta tối đa giúp ngươi làm ba việc, từ đây không ai nợ ai. Ninh Dạ hỏi ngược lại, coi như ta đồng ý, ngươi sẽ tin sao? Dung Thành nhất trệ. Đúng vậy, coi như Ninh Dạ đồng ý, bản thân sẽ tin sao? Đáp án như trước là không tin. Dung Thành hung ác nói, cùng lắm lao tử viễn tẩu châu khác. Trời đất bao la, còn có thể không có lao tử thoát thân địa phương. Ngươi nếu có thể đi, còn không đã sớm đi. Ninh Dạ cười lạnh, quân bất lạc không thể nào liền như thế thả ngươi, hắn nhất định còn ở trên người ngươi hạ xuống cấm chế. Ta dám nói, ngươi liền Mặc Châu đều không ra được, cả một đời, cũng chỉ có thể tại Mặc Châu cảnh nội đảo quanh. Ẩm. Khay trà bị đánh đổ. Dung Thành nột ngạt hỏa khí rốt cục tại thời khắc này bạo phát, bên ngoài Dương Nhạc Ngự Phong nghe được động tĩnh, đồng thời xuống tới. Ra ngoài. Ninh Dạ lạnh nhạt nói. Hai người hai mặt nhìn nhau phiền, một lần nữa đóng cửa lại ra ngoài. Ninh Dạ một chỉ giường, tọa. Dung Thành rất quả quyết rất có cốt khí ngồi xuống. Ninh Dạ lúc này mới nói, ngươi có thể sống đến hiện tại, cũng coi như là cái kỳ tích, ta sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Không bằng ta cho ngươi cái chủ ý, có lẽ có thể giải quyết hết thể sự. Cái gì? Đem Thiên Hành Nguyên giao cho ta. Dung Thành hừ một tiếng, tuyệt không có khả năng. Ngươi không phải là không muốn làm, là làm không được, đúng không? Ninh Dạ lại nói. Lần nữa bị Ninh Dạ đoán ra trận tướng, Dung Thành đều lười chấn kinh, chỉ là gật gật đầu. Đúng, Thiên Hành Nguyên đã cùng ta kết thành một thể, ta chính là Thiên Hành Nguyên, Thiên Hành Nguyên chính là ta. Trừ phi tu đến vạn pháp cảnh ta mới có thể tùy ý lấy ra, bằng không không còn Thiên Hành Nguyên, ta liền sẽ chết. Không trách tiểu tử này liều mạng cũng không nói ra Thiên Hành Nguyên hạ lạc. Nô, vậy thì càng được bảo vệ tốt ngươi. Ninh Dạ nhưng nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói một câu. Dung Thành kinh ngạc nhìn hắn, Ninh Dạ đã nói, trở về nói cho Thường Vũ Yên, ta chính tại cha tìm Tô Hồng Nhan hạ lạc, muốn nàng bình tĩnh đừng nóng, không bao lâu nữa, Tô Hồng Nhan liền sẽ xuất hiện. Ta liền như thế nói với nàng. Lời nói dối chính ngươi biên, gần nhất động não có chút nhiều, lui. Đang nào khiến cho nàng tại trong khoảng thời gian sau đó cho ta yên tĩnh chút là tốt rồi. Các loại thời cơ đến, tự sẽ cho nàng cái bàn giao. Ninh Dạ nói càng đã bắt đầu đả tọa điều tức. Dung Thành ngơ ngác nhìn hắn, một lát túi người chào nói, đa tạ Ninh huynh ơn tha chết. 18. Dung Thành có thể tại quân bất lạc dưới sự đuổi giết nhiều năm như vậy vô sự, tự nhiên cũng là thông minh chi nhân. Cũng không biết hắn là làm sao cùng Thường Vũ Yên bàn giao, nói chung tiếp sau đó Thường Vũ Yên quả nhiên vẫn tính yên tĩnh. Ba ngày sau, Ninh Dạ thì rốt cục đợi đến hắn chờ mong đã lâu tin tức. Triệu Long Quang đến rồi. Vân Kình phi trang viên. Nhìn Triệu Long Quang, Ninh Dạ không nhịn được nữa kích động, ôm đi tới, đại sư huynh. Lúc này Triệu Long Quang, khí sắc so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều. Hắn đã khôi phục nhân hình, chỉ là thể mao so với trước đây càng thêm tươi tốt, một đôi thủ chảo thì đặc biệt cự đại, giống như thú chảo, móng tay đột xuất như dao. Khi hắn ôm lấy Ninh Dạ lúc, bởi vì khí lực quá lớn duyên cớ, Ninh Dạ thậm chí có thể cảm nhận được cái kia chỉ nhận đều muốn quấn tới trong thân thể hắn rồi. Cách đó không xa, Tử Lão Nguyên Mục Giã đám người nhìn một màn này, thì trầm thấp cười lạnh. Một Khôi Tông xưa nay lấy tàn nhẫn xưng, liền thiên thi đều có thể luyện hóa môn phái, đối đồng môn tình nghĩa từ không coi trọng, nhưng rất chống đỡ người khác coi trọng cái này, Triệu Long Quang cùng Ninh Dạ sư huynh đệ tình cảm càng tốt, liền mang ý nghĩa càng tốt khống chế Ninh Dạ. Bên này Triệu Long Quang đã cùng Ninh Dạ ngồi xuống. Mặt của ngươi là chuyện gì vậy? Triệu Long Quang hỏi. Bởi vì yêu hóa duyên cớ, Triệu Long Quang lúc nói chuyện tổng mang theo một ít tiếng ông ông, phảng phất thiên nhiên tự mang hồi hưởng. Không có gì, hủy dung trọng tố. Bằng không cũng không gạt được những gia hỏa kia, bất quá vẫn may, so với ban đầu đẹp đẽ. Ninh Dạ cười nói, đúng rồi đại sư huynh, tại Mộc Khôi Tông ngày vẫn tốt chứ. Triệu Long Quang ân một tiếng, bọn họ đối với ta khá lịch sự, bất quá Mộc Khôi Tông cũng không phải thiện nam tín nữ, bọn họ chỉ là muốn lợi dụng ngươi, cẩn thận tương lai giá trị lợi dụng không còn. Bọn họ liền sẽ qua cầu rút ván. Rõ ràng người của Mộc Khôi Tông liền ở bên cạnh, Triệu Long Quang nhưng vẫn là nói như vậy, cũng coi như là ruột thẳng thẳng đến cùng rồi. Thiên hắn cái trò này Mộc Khôi Tông đến còn được lợi cực kỳ, căn bản liền phản bác hứng thú đều không có. Ninh Dạ càng là cười nói, vậy thì càng muốn nỗ lực, khiến cho chính mình trước sau đều có giá trị lợi dụng tốt. Triệu Long Quang, nhưng tương lai. Ninh Dạ ngừng lại, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sớm tối. Bất luận là Mộc Khôi Tông vẫn là ta, đều không cần thiết suy nghĩ lâu dài như vậy sự. Triệu Long Quang lại nói, bọn họ có thể không hẳn nghĩ như vậy, ngươi có thiên cơ điện tại tay, nếu thật sự có một ngày, ngươi trưởng thành đến bọn họ đều áp chế không nổi thời điểm, nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Ninh Dạ lắc đầu, bọn họ sẽ không đâu. Vì sao? Triệu Long Quang hỏi ngược lại. Ninh Dạ nhìn hướng Nguyên Mục Giã. Nguyên Mục Giã cười ha hả, Mộc Khôi Tông như muốn giết Ninh Dạ, liền tuyệt đối sẽ không cho Ninh Dạ trưởng thành đến một bước kia cơ hội. Nhưng ngược lại, như Ninh Dạ thật có một ngày trưởng thành đến liền Mộc Khôi Tông đều không thể áp chế mức độ, vậy liền Mộc Khôi Tông thay đổi triều đại, chúng ta Phụng Ninh huynh đệ làm chủ cũng không là không thể. Triệu Long Quang nghe được trợn mắt ngoác mồm, hắn một đời chung với Thiên Cơ Môn, chưa từng nghĩ tới còn có người, đặc biệt là còn là một vị vô cấu đại năng nói ra như vậy không biết xấu hổ. Nhưng sự thực chính là một Khôi Tông liền đồng môn đều không để ý, còn nói gì tới môn phái. Ninh Dạ trưởng thành đối tương lai nếu như uy hiếp, vậy liền áp chế, thậm chí giết chết. Như làm không được, liền thẳng thắn đầu hàng. Các đại năng bảo mệnh hữu đạo, chỉ cần chịu vứt bỏ mặt mũi, vẫn là có lượng lớn cơ hội. Bất quá lời này cũng chính là Nguyên Mục Giã nói một chút, Tử lão căn bản liền không để ở trong lòng. Nguyên Mục Giã cùng Hà Giang Minh khách khí với Ninh Dạ nguyên nhân căn bản, vẫn là Ninh Dạ hiện tại có thể làm được chuyện bọn họ không làm được. Tử lão liền là trên bản chất liền không quan tâm. Hắn là cái thuần túy chỉ cầu đại đạo chi nhân, tuy hết sức vô tình, nhưng cũng hết sức chuyên chú. Thời khắc này hắn trực tiếp nói, ít nói nhảm, đây là hứa hẹn đồ vật của ngươi. Tử lão giương tay lên, lại là một khối thiên cơ điện mảnh vỡ bay ra. Năm nay đại khái là Ninh Dạ được mùa năm. Đầu tiên là từ Tần Thị Nguyệt nơi đó bắt được ba khối mảnh vỡ, sau đó là một Khôi Tông nơi này. Muốn nhớ lúc đầu, vì một khối mảnh vỡ, Ninh Dạ nhưng mà khanh chết rồi lượng lớn tu sĩ, thậm chí ngay cả phá hiểu Bạch Liên đều phá nát. Lần này lại là một thoáng thu hàng rất nhiều. Không có phóng ra thiên cơ điện, Ninh Dạ trực tiếp lấy đi mảnh vỡ, cười hi hi nói, vậy thì đa tạ rồi. Chương 90, Phù Lục Chi Đạo. Trong một cái tiểu trang viên ở ngoài Vô Thiên Thành, Thư Vô Ninh chính đang chế phủ. Bạch Chu phủ bút nắm tại trong tay, theo nhất bút nhất họa kết thúc, phát họa ra đồ án thần bí mà hoa mỹ. Mãi đến tận một bút cuối cùng kết thúc, theo phủ diện quang huy loại qua, một chương phủ lục đã vẽ hoàn thành. Sư phụ! Đệ tử thành công rồi! Thư Vô Ninh vui vẻ giơ lên phủ lục. Không tệ! Thật sự không tệ! Ninh Dạ có chút giật mình nhìn Thư Vô Ninh. Có thể tại trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành chế tác cựu phẩm phủ, nha đầu này quả nhiên là chế phủ thiên tài. Phù đạo là Ninh Dạ giúp Thư Vô Ninh tuyển, nữ tử này tâm tư thông tuệ, khó được nhất nhìn qua là nhớ, thích hợp nhất chính là chế phủ. So sánh ra, Ninh Dạ kỳ thực là không có năng lực liếc qua liền nhớ, hắn am hiểu chính là tư duy mang tính nhảy vọt cùng kinh nghiệm nhân thế kiếp trước tích lũy, tại phù chi nhất đạo tuy có thiên phú, cũng coi như thiên tài, nhưng còn xa không phải loại tuyệt đỉnh thiên tài hiếm thấy kia. Thật lấy thiên phú so sánh, phù chi nhất đạo, Thư Vô Ninh thiên phú mạnh hơn Ninh Dạ. Thời khắc này cầm lấy phù lục trong tay Thư Vô Ninh, tinh tế kiểm tra, Ninh Dạ gật đầu nói, lấy thiên phú của ngươi, nếu như cần tu đạo này, không ra 2 đến 3 năm, hẳn là có thể đạt đến trình độ của ta. Thư Vô Ninh vội nói, đệ tử sao dám cùng sư phụ đánh đồng với nhau. Ninh Dạ lắc đầu, ngươi không nên cùng ta khách sáo. Năm đó ta chọn tu phù đạo, là bởi vì đạo này thứ nhất càng thích hợp ẩn giấu thực lực bản thân, thứ hai ta vốn có cơ sở nhất định, có thể nhảy qua phí tồn kỳ, trực tiếp thu được lợi ích của chế phủ. Nhưng ta thiên phú có hạn, bây giờ cũng không thiếu linh thạch, trọng yếu nhất chính là ta chí không ở chỗ này, tương lai phủ đạo có thể đi tới tứ phẩm sợ đã là đỉnh phong. Càng đi lên càng gian nan. Giống đan phù trận khí chi đạo, thất phẩm trở xuống, chỉ cần chịu dùng tiền chịu học chịu luyện, cơ bản đều có thể thành công. Lục phẩm đến tứ phẩm không đủ thiên phú liền không xong rồi. Mà muốn bên trên tứ phẩm, không những phải có thiên phú, còn phải có thâm trầm nhiệt ái. Toàn lực ứng phó nghiên cứu mới có thể thành công. Ninh Dạ rất rõ ràng bản thân có hứng thú đối với phù đạo nhưng còn xa không thể nói là nhiệt ái, trọng yếu nhất hắn chi không ở chỗ này, vì vậy tương lai tứ phẩm chính là cực hạn. Mà Thư Vô Ninh, nàng lại là có hy vọng trở thành nhất phẩm chế phù sư. Ninh Dạ đã nói, ngươi tính cách điềm tĩnh, tâm tư linh tuệ, hỉ tĩnh mà bất hỉ động. Phong cách tác chiến của một người, thông thường cùng làm người cực kỳ tương tự, người giống như ngươi, không thích hợp công pháp tiến bộ dũng mãnh. Thế nhưng lấy phù chiến chi lại là rất tốt đẹp. Thư Vô Ninh gật đầu, đúng, đệ tử rất là yêu thích phù đạo, bất quá đệ tử có một chuyện không rõ. Người nói, Thư Vô Ninh nói, lúc đệ tử tu nghiên phù đạo, so sánh với mấy chương phù lục sư phụ lưu lại, phát hiện một cái vấn đề kỳ quái. Vấn đề gì? Dựa theo sư phụ từng nói, phù lục lục phẩm pháp thuật hoa luân, liền tương với lấy tu vi vạn pháp hạ thấp tiêu chuẩn thi pháp, theo lý uy lực hẳn là lớn hơn nhiều mới đúng. Nhưng mà đệ tử dùng thử xong cảm thấy uy lực của phù lục lục phẩm, thật giống cũng không có lớn hơn bao nhiêu so với phù lục thất phẩm, còn lâu mới đến xuất hiện bay vọt về chất như sư phụ nói. Nghe nói như thế, Ninh Dạ cười nói, thế mà dùng phù lục lục phẩm làm thí nghiệm, ngươi đến là bỏ được. Thư Vô Ninh mặt đỏ lên, chưa qua sư phụ cho phép. Không sao. Ninh Dạ nói, ta lúc trước từng nói với ngươi, phù đạo mỗi tam phẩm là một cái đại hạng, phù lục lục phẩm pháp thuật hoa luân liền tương đương với vạn pháp cảnh hạ thấp tiêu chuẩn thi pháp. Bất quá ngươi thật sự cho rằng vạn pháp cảnh thi triển ra pháp thuật hoa luân, liền nhất định uy lực rất mạnh sao? Thư Vô Ninh kỳ quái, chẳng lẽ không đúng sao? Ninh Dạ lắc đầu, tiện tay nhất chỉ bắn ra, một tia chỉ phong lạc ở trên cây khô phương xa, đánh ra một cái lỗ nhỏ. Đây là vô tâm chỉ của thư gia ngươi. Ninh Dạ thu lấy thư vô ninh làm đệ tử, thuận tiện cũng đòi thư gia pháp thuật quan sát, vô tâm chỉ là pháp thuật của tàng tượng kỳ, Ninh Dạ rất dễ dàng liền nắm giữ. Thời khắc này đánh ra vô tâm chỉ, Ninh Dạ nói, ngươi nhìn xem, so với ngươi thế nào. Thư vô ninh kinh ngạc, thật giống. Cũng không có khác biệt bao nhiêu. Nàng lời này kỳ thực nói tới còn khách khí, trên thực tế Ninh Dạ sử dụng vô tâm chỉ còn không bằng thư vô ninh sử dụng, dù sao Ninh Dạ không có chân chính dụng tâm đi học, hiện tại cũng chỉ là đem nó dùng đến mà thôi. Ninh Dạ đã nói, pháp thuật tự có hạn chế, dạ như nói vô tâm chỉ uy lực là 10, như vậy điểm cuối của nó liền ngừng ở đây. Cho dù là đại năng thi triển, có thể đề thăng cũng rất có hạn, có thể từ 10 đề thăng đến 15, đã là rất không tệ. Đây là cơ chế hình thành pháp thuật của nó dẫn đến, cùng tu vi của các đại năng không quan hệ. Bằng không liền có thể một cái pháp thuật dùng đến giả, cần gì phải lại tiến hành khai phá những thần thông thông thiên triệt địa khác đây. Thư vô ninh lại là không phục, nhưng mà ta cũng từng nghe nói qua, có chút đại năng đạn chỉ phong vân, cho dù là một cái pháp thuật nho nhỏ, tại trong tay bọn họ thi triển ra, cũng có uy lực thông thiên triệt địa. Ninh Dạ nói, điều này cũng không giả, nhưng đó là bởi vì bọn họ gia nhập đồ vật mới, đã có lý giải mới. Năm đó lúc Ninh Dạ đem sát thân đao tu luyện đến đại thành, Trương Liệt Cuồng đã nói, sát thân đao của hắn đã đại thành, nhưng đây là điểm cuối, cũng là khởi điểm. Điểm cuối là chỉ điểm cuối của bản thân pháp thuật, khởi điểm thì là khởi điểm của phong cách cá nhân. Chính bởi vậy, Ninh Dạ sau đó tự nghĩ ra ngưng quang thành nhận, sư tỷ hắn Lăng Vô Duyệt thì sáng tạo tuyệt cảnh sát nhận, Trương Liệt Cuồng sáng tạo thiết huyết liệt dương cựu tuyệt đao, đều là tại trên cơ sở nguyên pháp thuật khai sáng. Những thứ này đều là thất sát đao, nhưng cũng không chỉ là thất sát đao, mà là đột phá tại trên cơ sở vốn có, càng là nguyên nhân căn bản các đại năng thi triển tiểu pháp thuật nhưng có thông thiên triệt địa uy năng. Thế nhưng tại phù đạo, những thứ này lại sẽ không hiện hiện ra. Giả như thư vô ninh đem thất sát đao chế ra phù lục, vậy thì sẽ chỉ là uy lực nguyên bản của thất sát đao, trừ phi nàng cũng có lý giải cá nhân của mình, cũng đem loại lý giải này lấy hình thức phù lục thể hiện ra. Tỷ như Ninh Dạ liền có thể đem ngưng quang thành nhận của hắn chế tắc thành phù lục. Bất quá vấn đề là ngưng quang thành nhận của hắn có bộ phận là mượn uy lực của nguyên cực thần quang, trên bùa chú vô pháp thể hiện nguyên cực thần quang, vì vậy phù lục ngưng quang thành nhận Ninh Dạ chế tác, trừ phi đạt đến tứ phẩm, nếu không hiệu quả sẽ còn kém một chút so với chính hắn thi triển, hắn cũng liền không có đi lãng phí tinh lực như vậy. Đây cũng là duyên cớ tại sao thư vô ninh phát hiện những phù lục cao phẩm kia không có uy lực như bản thân tưởng tượng, bởi vì Ninh Dạ chỉ có đột phá tại thất sát đao, pháp thuật khác của hắn không có đột phá. Chế tác phù lục pháp thuật cũng liền bị giới hạn ở đây. Biết là như vậy, thư vô ninh có chút nhục trí, đây chẳng phải là nói, nếu như ta tự thân thực lực không đủ, coi như tương lai chế ra nhất phẩm phù lục, cũng là uy năng có hạn. Ninh Dạ cười nói, trên lý thuyết, xác thực như vậy, nhưng cũng không phải là không có biện pháp cải tiến. Thư vô ninh đã nổi hứng thú, vẫn xin sư phó chỉ điểm. Ninh Dạ nói, hai con đường. Một là bản thân nỗ lực tu hành, hoặc là đề thăng tu vi. Hoặc là đề thăng lý giải cùng đột phá đối với pháp thuật. Tu vi đề thăng giúp ngươi có thể học tập thần thông mạnh hơn, chế tác phù lục thần thông càng cường đại, pháp thuật đột phá thì có thể khiến cho bùa chú của ngươi đột phá hạn chế của bản thân pháp thuật. Thư vô ninh thở dài, ta như một lòng chế phù, tu vi sợ là sẽ phải tăng trưởng rất chậm. Mà ta lại không thích chiến đấu, pháp thuật nếu muốn đột phá sợ cũng không dễ. Bất quá như vậy cũng mới đúng, bằng không phù sư ha không phải vô địch thiên hạ. Bàng môn chi đạo cũng sẽ nhân nhiều nguyên nhân bị hạn chế. Uy năng của phù lục liền bị giới hạn bởi tự thân phù sư. Ninh Dạ đã nói, vậy thì loại thứ hai. Tuy rằng đại năng thi tiểu pháp, uy năng sẽ bị hạn chế, cơ chế lại sẽ không. Cái gọi là cơ chế, chính là chỉ hiệu quả đặc biệt của một ít pháp thuật. Có chút pháp thuật hiệu quả đặc biệt một cách tự nhiên đối lập, tỉ như 100% xuyên giáp cùng 100% không bị xuyên giáp, chính là đối lập về cơ chế. Khi cơ chế của hai loại pháp thuật xuất hiện đối lập thì, nếu như bản thân pháp thuật không có cao thấp, như vậy quyết định chính là tu vi của tu sĩ. Thể hiện tại trên bùa chú, chính là phẩm cấp. Mà tại một điểm này, cấp độ tu vi cao thấp là có tác dụng ảnh hưởng trực tiếp. Đây chính là nguyên nhân vì sao Ninh Dạ không dùng rất nhiều thủ đoạn đối với mục tiêu tu vi cao hơn bản thân, tu vi ảnh hưởng cơ chế. Sự ảnh hưởng này thậm chí ngay cả La Hầu Chi Huyết cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá La Hầu Chi Huyết pháp thuật hiệu quả ưu tiên trình độ cực cao, hoa luân trở xuống, hầu như không ai có thể được miễn, vạn pháp cũng chỉ là suy yếu. Cùng một đạo lý, phẩm cấp phù lục cũng sẽ ảnh hưởng mức độ ưu tiên của cơ chế. Phẩm cấp càng cao, mức độ ưu tiên của cơ chế cũng càng cao. Trận chiến ở chợ người, Ninh Dạ sử dụng lục phẩm tỏa nguyên phù, tương đương với vạn pháp cảnh hạ thấp tiêu chuẩn thi triển tỏa nguyên phong cấm chi thuật, mức độ ưu tiên của cơ chế đại đại đề thăng, kết quả liền là hết thể hoa luân tu sĩ, không một cái có thể bỏ chạy, trừ phi đối thủ tại độn thuật cũng có đột phá. Nhưng những phù lục khác, hiệu quả liền không tốt như vậy. Bằng không cấp bậc vạn pháp một cái hộ thân pháp thuật, đầy đủ những hoa luân kia hoành cả buổi sáng. Ninh Dạ đã nói, vì vậy phù lục nhất đạo, phẩm chất thấp thông thường lấy công kích phù làm chủ, trung thượng phẩm liền phần nhiều lấy phụ trợ làm chủ. Chân chính ưu tú chế phù sư, trên bản chất cũng đều là phụ trợ giả tốt nhất. Nghe nói như thế, Thư Vô Ninh ánh mắt liên thiểm. Nàng rốt cuộc biết đường phía sau của bản thân nên đi như thế nào. Chương 91, đạo tác cộng hưởng. Giáo dục Thư Vô Ninh xong, Ninh Dạ lại đến xem Thư Lang. Tiểu tử này cũng đang tu luyện, nhưng không phải tu luyện thứ Ninh Dạ dạy hắn, mà là cố chấp kiên quyết tu luyện Thư Gia công pháp. Thấy hắn như thế, Ninh Dạ hỏi, Lâm Lang Thư Gia tuy rằng cũng là gia tộc tu tiên, nhưng tại trên tu hành nhất đạo, lại còn kém xa lắm. Vì sao không học Phong Ma Chảo ta dạy ngươi? Phong Ma Chảo là một môn pháp thuật của Hắc Bạch Thần Cung, chiến pháp hung ác, cùng đặc tính của Thất Sát Đao có chút giống nhau, lại so với cái kia càng thêm tẩu hiểm. Tại Hắc Bạch Thần Cung, dùng Phong Ma Chảo tốt nhất chính là Huyết Chảo Nhân Ma Lệ Cầu Sinh, một trong tứ cựu nhân ma, ngạnh sinh sinh đem một môn pháp thuật tàng tượng cảnh tu thành thần thông vạn pháp cảnh. Một chiêu Phong Ma Thần Chảo lúc toàn lực thi triển, phảng phất thương khung đều có thể vì thế xé rách. Ninh Dạ điều tra huyết mạch Thư Lang, biết thể nội hắn có huyết mạch của Thị Huyết Ma Lang. Thị Huyết Ma Lang không tính là yêu thú ghê gớm gì, chỉ là có cái thiên phú thị huyết, càng thương càng mạnh, sinh mệnh lực cứng cỏi. Đây có lẽ là nguyên nhân tại sao tiểu tử này bị tu sĩ Hoa Luân đánh tới trọng thương còn có thể giết ngược lại được. Bất quá chân chính khiến Ninh Dạ coi trọng vẫn là tiểu tử này ý chí rất kiên cường. Phong Ma Chảo uy lực cực lớn, nhưng lúc tu hành dễ dàng ảnh hưởng thần trí, cực dễ điên cuồng, nếu như có thể vượt qua cửa này, đến là một môn công pháp tốc thành không tệ. Vì vậy Ninh Dạ đem pháp này truyền cho Thư Lang, không nghĩ tới hắn thế mà không luyện. Thời khắc này nhìn Ninh Dạ một chút, Thư Lang hừ một tiếng quay đầu sang chỗ khác, càng không để ý tới hắn. Vẫn là Thư Vô Ninh nói, Thư Lang, không thể như vậy đối với sư phụ. Thư Lang dương cái cổ cứng, hắn không phải sư phụ ta không có sư phụ. Ngậm miệng. Thư Vô Ninh chừng hắn một cái, nói với Ninh Dạ, xin sư tôn chớ trách, Thư Lang hắn từ nhỏ lớn lên trong bầy sói, tính tình thô dã, không thông tình lý. Không sao. Ninh Dạ không để ý lắm, như vậy cũng rất tốt. Hắn có thể không nghe ta, chỉ cần chịu nghe lời ngươi là được. Vâng. Thư Vô Ninh minh bạch ý tứ của hắn. Ninh Dạ rất rõ ràng đạo dùng người, không cần phải đem mỗi cá nhân đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Tổ chức lớn rồi, chân chính cần quản kỳ thực chính là mấy người bên cạnh kia. Thư Lang nếu chỉ nghe lời của Thư Vô Ninh, vậy chỉ cần Thư Vô Ninh nghe lời là được rồi. Ninh Dạ đã nói, bất quá Thư Gia công pháp xác thực không có tiền đồ gì, chút nữa vẫn là phải bảo hắn hảo hảo tu luyện Phong Ma Chảo. Các ngươi không có quá nhiều thời gian, ngày kia chúng ta liền sẽ khởi hành đi một cái địa phương nguy hiểm. Ở nơi đó sẽ phát sinh cái gì, không ai nói rõ được. Không có đủ thực lực, đừng nói bảo vệ người khác, chính là tự vệ cũng khó khăn. Nghe nói như thế, Thư Lang tâm thần chấn động. Hắn cái gì cũng không nói, chỉ là thủ pháp biến hóa, lại là đã bắt đầu luyện tập Phong Ma Chảo. Thư Vô Ninh nhẹ giọng nói, sư phụ nói chính là Tuyệt Vân Linh sao. Ninh Dạ ân một tiếng, ngươi đã biết rất nhiều chuyện rồi, vậy thì nên biết, mua lại các ngươi, là có trọng trách muốn ủy thác các ngươi. Các ngươi bây giờ thực lực quá kém, mà ta lại không có quá nhiều thời gian có thể chờ đợi. Đợi đến nơi, ta sẽ tận lực bảo vệ các ngươi, thế nhưng sống hay chết hay là trưởng thành, chung quy vẫn là phải xem chính các ngươi. Nếu như các ngươi vô năng, chết ở nơi đó, cũng chỉ có thể nói vận mệnh các ngươi đã là như vậy. Thư Vô Ninh cúi đầu, đệ tử đã minh bạch. Đã minh bạch, liền cẩn thận học đi. Ninh Dạ nói xong rời khỏi. Liền tại hắn lúc đi, Thư Vô Ninh đột nhiên nói, sư phụ. Ninh Dạ dừng bước, chuyện gì? Thư Vô Ninh nhẹ giọng nói, Vô Ninh muốn biết, đệ tử đến cùng là đệ tử của sư phụ, hay là đệ tử của Vân Tuyền Môn. Nghe nói như thế, Ninh Dạ cười lên. Hắn nói, các ngươi đầu tiên là đệ tử của ta, sau đó mới là đệ tử Vân Tuyền Môn. Thư Vô Ninh liền đã minh bạch. Dịu dàng nở nụ cười, nàng nói, nhất định không khiến sư tôn thất vọng. 14. Trở lại khách sạn, Dương Nhạc đã đang chờ hắn. Thế nào rồi? Ninh Dạ trực tiếp hỏi. Dương Nhạc lấy ra 3 viên huyền không cổ xà nội đan. Chỉ có 3 viên. Ninh Dạ hơi nhíu mày, chỉ có 3 viên không nói, then chốt phẩm chất còn chẳng ra sao. Dương Nhạc hồi đáp, mấy ngày nay thuộc hạ tìm khắp toàn thành, cũng chỉ được 3 viên này. Mà mới 3 viên này, liền tiêu hao gần 100 vạn linh thạch. Thôi vậy, chuyện này cũng không thể trách ngươi, vô thiên thành sản vật không nhiều, có thể có 3 viên đã không tệ. Có được cổ xà nội đan, Ninh Dạ liền về phòng mình bắt đầu hấp thu. ba viên nội đan huyền không cổ xà này phẩm chất so với lần trước Ninh Dạ sử dụng phải kém xa lắm, hấp thu xong ba viên, cũng chỉ là khiến Ninh Dạ đề thăng hiệu quả tả hữu 2 phần ngàn, khiến hiệu quả La Hầu chi huyết của Ninh Dạ đề thăng đến có thể phát huy ra 1.5% tác dụng. Ít còn hơn không đi. La Hầu chi huyết tạm thời không cách nào đề thăng quá nhiều, Ninh Dạ nhất thời cũng không tìm được con đường đề thăng tốt hơn, liền lấy ra khối mảnh vỡ kia. Mảnh vỡ hóa thành lưu quang, tiến vào thiên cơ điện tiêu thất vô tung, đồng thời tuyển cơ xích phát ra dị động. Một cái chữ khôn lấp loe sáng lên. Khôn tự bí. Mảnh vỡ này đối ứng thế mà là khôn tự bí trên tuyển cơ xích. Liên tại khôn tự bí xuất hiện đồng thời, trong thiên cơ điện, côn lôn kính treo cao, chậm rãi chuyển động, phóng ra từng sợi quang hoa. Điểm này Ninh Dạ đến không kỳ quái, bởi vì tuyển cơ cửu bí đối ứng 9 loại đạo tắc, đồng thời cũng đối ứng cửu đại thần vật, khôn tự bí đối ứng chính là côn lôn kính, chủ thời không chi bí. Mà sau một khắc, nguyên cực thần quang trên tay Ninh Dạ càng cũng phóng ra hào quang nhỏ bé, cùng quang hoa bên trong côn lôn kính đồng thời, hai bên tia sáng quấn quýt, tại không trung càng hình thành một mảnh quang tuyến liên kết chi thế, hô ứng lẫn nhau, xuất hiện một loại tiết tấu vận luật kỳ lạ. Càng sẽ như vậy. Trong mắt Ninh Dạ xuất hiện kinh dị hưng phấn chi sắc. Nguyên cực thần quang là đại năng hắc bạch thần cung tạo nên, tự nhiên không thể nào có quan hệ gì cùng thiên cơ điện, sở dĩ lại xuất hiện loại biểu hiện hiện tại này, là bởi vì song phương tồn tại chỗ tương đồng về đạo tác. Đây là đạo tác chi cộng hưởng. Giá trị lớn nhất của nguyên cực thần quang chính là ở chỗ nắm giữ quang chi đạo tác, bởi vậy là tu hành chí bảo, so sánh ra, phụ trợ chiến đấu trái lại bình thường. Đáng tiếc Ninh Dạ thực lực quá thấp, có thể phát huy trái lại là tác dụng phụ trợ chiến đấu. Nhưng thời khắc này nguyên cực thần quang cùng côn lôn kính tại tuyển cơ xích ảnh hưởng hô ứng lẫn nhau, sản sinh đạo tắc cộng hưởng, lại một lần khiến Ninh Dạ sáng sủa rộng rãi, tâm tình càng là vô cùng kích động. Không chỉ có là bởi vì đạo tắc cộng hưởng khiến đại đạo nguyên bản không thể nhòm ngó từ ẩn tính chuyển thành hiện tính, càng trọng yếu chính là Ninh Dạ trong lúc vô tình phát hiện một loại phương pháp. Cũng giống như hậu thế thí nghiệm khoa học, cứ việc mắt thường vô pháp nhìn thấy vi mô, lại có thể thông qua loại phương thức phương pháp để chắc thí cùng xác minh. Đạo tắc cộng hưởng chính là đem một loại đạo tắc bí bất khả kiến nào đó thông qua phương thức cộng hưởng bày ra, độ khó lĩnh ngộ liền sẽ đại đại giảm xuống. Mà xúc động đạo tắc cộng hưởng, ngoại trừ bởi côn lôn kính cùng nguyên cực thần quang có chỗ cộng thông ra, còn có một cái chống đỡ trọng yếu, chính là tuyển cơ xích. Vậy ra, đại đạo tương thông, chính là lý này sao? Liên để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có huyền ảo gì đi. Theo Ninh Dạ lên tiếng, mảnh quang tuyến luân chuyển kia đã tràn vào thể nội Ninh Dạ, tại trong thức hải Ninh Dạ giấy lên sóng lớn ngập trời. Chương 92, Quang Đột. Đinh. Ngoài cửa sổ vang lên vân bát chi thanh đem Ninh Dạ từ nơi sâu xa thức tỉnh. Mở mắt ra, trong đôi mắt Ninh Dạ lưu quang lóe lên, lại như nhật nguyệt tinh thần chi huy lóe qua, nhưng lập tức lại tiêu thất vô tung. Hô. Ninh Dạ thở ra một hơi. Sau đầu hào quang tiềm hiện, hoa luân pháp tướng xuất hiện, thình lình đã là 3 tầng luân cảnh. Quả nhiên, sau khi lĩnh ngộ bộ phận quang chi đạo tắc, liền ngay cả tu vi đều trực tiếp tấn thăng sao. Có thể thấy được tu vi cùng đại đạo, cũng là tức tương thông. Không trách đại đạo dựa vào ngộ, lại vẫn là cần cơ sở tu vi. Như không có căn cơ, khó dòm bí ảo. Bất quá đã có đạo tắc cộng hưởng chi pháp, sau này rất nhiều chuyện đến là có thể thuận tiện hơn rất nhiều. Ninh Dạ tự nói mỉm cười. Hắn ngẩng mạnh đầu, nói, còn không ra. Thiên cơ đã từ dưới nền đất nô lên, xuất hiện tại bên người Ninh Dạ, cười hi hi nói cho ngươi một tin tức tốt, Lâm đả tử. Hắn luyện thành hôn nguyên tán rồi. Ninh Dạ trực tiếp nói. Gì? Làm sao ngươi biết? Thiên cơ kinh hãi. Ta nhìn thấy. Ninh Dạ hồi đáp. Nhìn thấy. Thiên cơ không rõ. Ngươi liền tại trong phòng này, nơi nào cũng không đi, làm sao mà thấy? Lập tức hiểu được, có phải là ngươi lại nắm giữ pháp thuật gì mới? Không phải pháp thuật gì mới, chỉ là lĩnh ngộ một điểm quang chi đạo. Ninh Dạ nói, tiện tay chảo một cái, một luồng ánh sáng thế mà xuất hiện ở trong tay. Ánh sáng kia ở trong tay hắn xoay chuyển. Dần dần càng sinh thành một bức tranh, bất ngờ là một cái đình viện. Lâm Đả Tử liền tại trong đình viện, chính đang thu thập dược vật, trong tay còn cầm 4 cái bình thuốc. Thời khắc này nghĩ, tự nói một câu gì đó, chỉ tiếc ánh sáng truyền ảnh mà không dẫn âm, lại là không nghe thấy, sau đó liền thấy Lâm Đả Tử đã đem một bình hôn nguyên tán giấu ở dưới ngăn ngầm dưới giường. Ngẫm lại còn chưa biết thế nào là đủ, lại đem một bình hôn nguyên tán giấu vào trong sân. Bình thứ 3 bỏ vào trong túi giới tử, cuối cùng trên tay chỉ còn một bình. Lúc này mới đánh ra một viên hỏa phù, hướng về Ninh Dạ bên này bay tới. Lão già này, quả nhiên đủ âm, chút lợi lộc này cũng muốn chiếm. Ninh Dạ cười nói. Thiên cơ thì nhìn trợn mắt ngoát mồm, vậy ra đạo tắc ngươi lĩnh ngộ chính là ngưng quang thành ảnh, tầm mắt có thể chuyển hướng. Xem ra có vẻ không tác dụng gì a. Vô dụng. bị Thiên Cơ lên tiếng kéo về tâm thần, Ninh Dạ cười nói, chẳng lẽ còn muốn ta dạy ngươi sao? Động sát chi đạo, đoán trước ý đồ kẻ địch. Còn có cái gì so với này càng trọng yếu? Nhưng ngươi không phải có Côn Lôn kính A. Ngoại vật không thể dựa. Ninh Dạ vung tay lên, trùng sáng kia đã tàn đi, họa diện trừ khử vô tung. Ninh Dạ đã nói, Côn Lôn kính cũng vậy, vạn tượng đồ cũng vậy, đều là ngoại vật. Bọn chúng có thể làm nền tảng cho chúng ta trưởng thành, nhưng không thể trở thành chỗ dựa trong tương lai. Năm đó Thiên Cơ môn luyện Thiên Cơ điện, đem suốt đời tâm huyết ngưng tụ tập ở đây, nội ẩn huyền ảo. Phàm phu tục tử, chỉ biết dựa là thần binh lợi khí, lại không biết, chỉ có chân chính lý giải bí ảo bên trong, mới là căn bản. Nếu có thể đem Côn Lôn kính hoàn toàn phân tích, như vậy ta chính là Côn Lôn kính chính là ta, vấn thiên tự thành, vạn sự đều có thể biết, mới là chân chính không gì không hiểu, mới là duy nhất có thể siêu việt thần vật chi đạo. Thiên Cơ không nghĩ tới hắn thế mà nói ra đạo lý lớn này, bất quá tiểu gia hỏa đối lý mạnh miệng, nhưng hiện tại ngươi làm không được, năng lực động sát của Côn Lôn kính vẫn như cũ mạnh hơn so với động sát chi năng của chính ngươi, vì vậy tiến bộ này không ý nghĩa gì. Ta cũng không nói quang chi đạo ta lĩnh ngộ giới hạn tại động sát ta. Ninh Dạ cười nói. Còn có. Ninh Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Động sát chỉ là phụ thêm khi lĩnh ngộ quang chi đạo tắc mà thôi. Ninh Dạ lĩnh ngộ chính là quang chi đạo tắc mà không phải pháp thuật, vì vậy đại đạo chi hạ, chỉ cần lệ thuộc đạo này đều có đề thăng. Vì vậy ngoại trừ năng lực động sát đề thăng ra, bao gồm uy năng quang chi thuật pháp của Ninh Dạ cũng có đề thăng, không chỉ có như vậy, thậm chí ngay cả vận dụng đối với Côn Lôn kính cũng đều tăng lên trên diện rộng. Hắn hiện tại vận dụng Côn Lôn kính, chỉ cần là địa phương có nguyện ảnh hàn xa, liền không chỉ có thể thu được tin tức, thậm chí còn có thể lan truyền tin tức. Nhưng đây cũng không phải cái trọng yếu nhất. Sau một khắc Ninh Dạ tay háo lớn vung lên, càng là hóa thành một đạo ánh sáng tiêu thất vô tung. Quang độn. Thiên Cơ chấn kinh há to miệng. Lần này nó là thật bị dọa sợ. Quang độn chi thuật chính là một trong những pháp thuật khó tu nhất, mấu chốt nhất là Ninh Dạ quang hệ pháp thuật xưa nay luôn là lấy huyễn thuật làm chủ, chưa bao giờ tu quá quang độn. Thời khắc này lại là nhẹ nhẹ nhàng nhàng vận dụng đến. Ta phụt. Ta cũng muốn học. Thiên Cơ đã hét to lên. 16. Một đạo quang ảnh lóe qua, Ninh Dạ đã xuất hiện tại trong trạch viện của Lâm Đà Tử. Cẩn thận cảm thụ một thoáng, Ninh Dạ rất là thỏa mãn. Lần này sở dĩ có thể nắm giữ quang độn, không chỉ có là bởi vì Côn Lôn kính am hiểu không gian chuyển hoán, cũng có quan hệ cùng hắn lúc trước tham ngộ hóa ảnh ma điện. Hóa ảnh ma điện là độn thuật thân điện, bất quá lấy ảnh độn làm chủ, Ninh Dạ thiện quang đạo. Cho nên đối với ảnh độn chi pháp tuy có ngộ ra, nhưng không thể đột phá. Nhưng mà quang ám vốn là nhất thể lưỡng diện, Hắc Bạch Thần Cung am hiểu nhất âm dương chuyển hoán, hai bên kết hợp, càng khiến cho Ninh Dạ thành công đột phá. Mấu chốt nhất đột phá này cùng pháp thuật không quan hệ, không nhờ vào pháp lực thi triển, đối với tự thân tiêu hao rất thấp, lại thi triển thuận tiện cấp tốc. Bất quá cũng có thiếu hụt, chính là pháp này khoảng cách rất ngắn, mỗi lần quang độn chỉ có khoảng cách không tới 100 mét, từ khách sạn đến Lâm Đà Tử trạch viện, hắn trước sau sử dụng 12 lần độ thuật. Đây còn là nhờ có nguyên cực thần quang, nếu như không có nguyên cực thần quang, Ninh Dạ quang độn đại khái chỉ có thể chuyển ra 30 mét. Đối với tu sĩ mà nói, khoảng cách này quả thực chính là bước đi có thể đụng. Vì thế liền Ninh Dạ cũng không khỏi tự dễ ước, thay vì nói là truyền tống, đến không bằng nói là lập lệ. Bất quá hắn cũng rõ ràng, đây dù sao chỉ là cất bước, theo trình độ lĩnh ngộ của hắn đối với quang chi đạo tắc tăng mạnh, khoảng cách hẳn là cũng sẽ càng ngày càng xa. Tâm niệm chuyển động đồng thời. Ninh Dạ đã đi đến Lâm Đà Tử biệt viện, gõ mở Lâm Đà Tử môn. Cơ mở, Lâm Đà Tử đi ra, Vân Tiên Sư đến rồi, Hôn Nguyên Tán ngài muốn đã làm tốt. Nói đã đem một bình Hôn Nguyên Tán lấy ra. Ninh Dạ tiếp nhận, cũng không để ý tới hắn, trực tiếp tiến vào trong phòng của hắn, trực tiếp đi đến bên giường của Lâm Đà Tử. Lâm Đà Tử trong lòng nhảy một cái, liền thấy Ninh Dạ đã mở ra ngăn ngầm dưới giường của hắn, lấy ra lại một bình Hôn Nguyên Tán, nhìn thấy trong ngăn ngầm của hắn còn có không ít đan dược, cũng cùng nhau lấy. Sau đó lại đem Hỗn Nguyên Tán hắn giấu ở trong sân cũng lấy ra. Lâm Đà Tử kinh hãi, ngươi, ta. Hắn chấn kinh trong lòng, nghĩ hắn làm sao biết ta tư tàng ba bình, ngươi ta nửa ngày, càng là một câu nói hoàn chỉnh đều không nói ra được, mắt thấy Ninh Dạ đem hết thảy cất giấu của mình đều lấy đi, đau lòng không thôi, tiên sư, lão hủ biết sai rồi. Biết sai rồi nên bị trừng phạt. Ninh Dạ nửa điểm ý tứ khách khí đều không có, đi tới chỉ túi giới tử của Lâm Đà Tử, Lâm Đà Tử khóc không ra nước mắt. Chỉ đành đem một bình Hỗn Nguyên Tán cuối cùng cũng lấy ra. Đó là hết thệ của cải của lão nhi ta a, tiên sư tốt xấu chừa chút cho ta. Hắn khổ sở cầu xin. Ninh Dạ cười lạnh, lão tặc chính là lão tặc, nếu như muốn lấy về đồ vật của ngươi, vậy liền thu thập một thoáng, ngày mai cùng ta khởi hành. Đến nơi, đồ vật của ngươi tự nhiên sẽ trả ngươi. Đi chỗ nào? Lâm Đả Tử trong lòng nhảy một cái, mẫn cảm nhận ra được một tia không ổn. Tuyệt Vân Lĩnh. Ninh Dạ hồi đáp. Thời cơ đã đến, cũng không khác mây là thời điểm xuất động rồi. Chương 93, Sa Binh. Tuyệt Vân Lĩnh ở vào nơi sâu xa nhất của Vân Tuyệt cổ địa, nơi này quanh năm cụ phòng, cắt vàng giả thiên tế nhật, thiên có ngũ sát Tuyệt Vân, địa có nộ đỉnh Sa Bạo. Nộ đỉnh Sa Bạo đại khái có thể coi là một loại báo cắt đáng sợ nhất Vân Tuyệt cổ địa, nghe nói cắt như tinh kim, bản thân liền là một loại khoáng vật chân hãn, tại thiên địa bạo loạn chi lực ảnh hưởng, sa hải cuộn sóng, mỗi một hạt cắt đều như thần thông đại năng phóng thích ra, uy lực cứng hãn. Nhưng mà đó còn chưa phải đáng sợ nhất. Thứ đáng sợ chân chính của Vân Tuyệt cổ địa là ở chỗ thượng cổ tu giới đại chiến triệt để phá hoại nơi đây, khiến trọn khu vực đều trở nên hỗn loạn bất ham, linh lực bạo động. Tu sĩ pháp thiên địa chi lực mà thi vô thượng thần thông, thế nhưng thân ở chỗ này, dưới linh lực bạo loạn, vô luận thần thông hay pháp thuật đều sẽ phải chịu hạn chế cự đại, hơi không tốt một chút, thậm chí khả năng phản phệ bản thân. Điểm này có chút giống với Tù Tiên Cốc, chỉ bất quá Tù Tiên Cốc là tuyệt thiên địa thông, vô pháp sử dụng pháp thuật, nơi này lại là hỗn loạn bạo tẩu chi vực. Pháp thuật không phải là không thể dùng, mà là dùng không tốt một cái liền sẽ trước tiên tổn thương bản thân. Đây cũng là nguyên nhân liền các đại năng đều sẽ không dễ dàng tiến vào. Nhưng đối với Ninh Dạ mà nói, hắn thích nhất chính là nơi như thế này. Hoàn cảnh ác liệt đối với đại năng ảnh hưởng phải lớn hơn nhiều so với bình thường người. Khi thực lực của ngươi không đủ để đánh bại đối thủ thì, vậy trước tiên hãy đem đối thủ kéo đến trên cùng một trục hành với bản thân, sau đó lợi dụng kinh nghiệm phong phú của bản thân đi đánh bại đối thủ, có thể nói là chân lý không thể bàn cãi. Chính bởi vậy, Ninh Dạ đối với chỗ này mang nhiều kỳ vọng. Tuyệt Vân Lĩnh chính là chỗ mấu chốt giúp hắn thực hiện kế hoạch. Trong biển cắt mênh mông, một đám người chính đang hành tẩu. Chính là Ninh Dạ cùng đám người Điền Viễn Trung, Thư Vô Ninh, ngoài ra còn có thêm một lão giả, chính là Lâm Đả Tử. Cũng là vào lúc này, Lâm Đả Tử mới biết nguyên lai cái Vân Trung khách thần bí này là trưởng lão của Vân Tuyệt môn gì đó. Bất quá sau khi nhìn thấy Điền Viễn Trung chỉ là cái vạn pháp sơ cảnh, Lâm Đả Tử lại cảm thấy kinh ngạc. Một cái vạn pháp sơ cảnh, dựa vào cái gì dọa chạy Cố Phong Hiên? Lại dựa vào cái gì dám lấy Vân Tuyệt cổ địa làm tên môn phái? Còn có cái Điền Viễn Trung kia mặc dù là môn chủ, nhưng một đường đi tới nhìn thái độ của hắn đối với Ninh Dạ, lại là lấy Ninh Dạ dẫn đầu, ý vị sau lưng cái này liền càng thêm đáng giá suy nghĩ sâu sắc rồi. Cẩn thận ngẫm lại, Lâm Đả Tử biết mình quá nửa là bị cuốn vào bên trong âm mưu ghê gớm gì đó, trong lòng không rét mà run. Dung mình một cái, Lâm Đả Tử hô, ai ui, ai ui. Chúng nhân đồng thời quay đầu lại nhìn hắn. Lâm Đả Tử lắc đầu, ai nha không xong rồi, già rồi, không đi nổi. Ta nói chư vị, Tuyệt Vân Lĩnh này, ta sợ là không thể đi với các ngươi, những dược kia ta cũng không cần nữa, không bằng liền để ta về Vô Thiên Thành đi. Ninh Dạ cước bộ bất định, tu sĩ Hoa Luân 9 tầng, lúc nào trở nên yếu đuối mong manh như thế. Lâm Đả Tử không ngừng kêu khổ, không giống nhau, không giống nhau. Lão gù ta tinh nghiên độc vật, thân thể thụ độc xâm thực, là không sánh được với các ngươi. Lại nói nơi này đã là phúc địa của Vân Tuyệt cổ địa, linh lực loạn triều mãnh liệt. Không thể sử dụng pháp thuật, tu sĩ cùng người thường có gì khác nhau đâu a? Ninh Dạ cười khẩy, ngươi nói như vậy, chính là muốn vì Lâm Trận bỏ chạy tìm cái cơ chứ. Lâm Đả Tử hô to hoan uổng, Vân Tiên Sư sao lại nói vậy, Vân Tuyệt môn ngươi nhân tài đông đúc, ta một lao gù đảm đường không nổi tác dụng gì. Ninh Dạ khẽ cười, ngươi không thừa nhận cũng không sao. Ngươi không phải nói ngươi không còn khí lực gì, liền đi đều không nổi sao. Nếu như thế, vậy liền cho ngươi chút kích thích. Hắn nói đột nhiên xuất thủ, một phát tóm lấy Lâm Đả Tử. Lâm Đả Tử bản năng muốn phản kháng, lại phát hiện dưới chân cắt vàng mạng quyển, hóa thành hai cái sa tiên trói lại bản thân, nhất thời lại càng vô pháp lúc đích. Sau một khắc Ninh Dạ đã đem Lâm Đả Tử vứt lên, hướng về phương xa ném đi. Lâm Đả Tử thân tại không trung, đang tự vô danh, đông cảm thấy đã có uy hiếp to lớn sắp tới. Lòng kêu không tốt, nào còn dám do dự, lệ quát một tiếng. Toàn thân dũng động ra dâng trào pháp lực. Oanh! Cắt bụi cuồn quyển, kích đáng ra trùng thiên xa lãng. Trong xa lãng Lâm Đả Tử lăn lộn xuống dưới, đồng thời một cái thân ảnh do cắt vàng ngưng tụ mà thành đã lướt về phía Lâm Đả Tử. Âm hồn sa binh. Lâm Đả Tử quái thiếu. Thượng cổ chi chiến, vô số đại năng vẫn lạc. Nhất linh bất tán, phiêu linh biển cát, mượn tuyệt địa loạn lực, ngưng tụ âm thân, chính là âm hồn sa binh. Âm hồn sa binh là giết không dứt, coi như đem đánh tan. Chỉ cần nhất linh bất tán, là có thể trọng tụ. Lâm Đả Tử quanh năm lăn lộn tại Vô Thiên Thành, tự nhiên là biết thứ này. Bởi vì là chiến trường oan hồn ngưng tụ mà thành, nhất niệm bất tán, trong ý thức tất cả đều là chiến đấu, vì vậy âm hồn sa binh từ tồn tại khởi nguồn liền chỉ biết chiến đấu. Thời khắc này cái sa binh kia xuống đến, Lâm Đả Tử quái khiếu một tiếng, song thủ đã ầm ầm liên tục nổ ra mấy chục quyền. Hắn luôn mồm luôn miệng bản thân thụ độc dược xâm thực, thân thể suy nhược, thời khắc này đánh lên, song quyền uy thế hừng hực, mỗi một quyền đều là sóng to gió lớn, xúc động vô số cát bụi, quyền thế hùng hồn, lại nào có nửa điểm bộ dáng yếu nhược, xem ra không giống cái độc tu, đến càng giống cái thể tu. Trên thực tế đây mới là độc tu nên làm, độc tính lực thẩm thấu cường mà kiến hiệu chậm, hậu kỳ cường hãn, lại thêm vì đối kháng độc tính xâm thực, vì vậy độc tu có thực lực chân chính, đại thể sẽ chăm chỉ luyện thể. Bất luận vì tự vệ hay là chiến đấu, đều rất có tác dụng. Âm hồn xa binh ngưng tụ cắt đuổi mà thành, biện pháp tốt nhất đối phó bọn chúng, chính là trực tiếp đánh tan xa khu. Thời khắc này liên tục mấy chục quyền nổ ra, cái xa binh kia thân thể không chịu nổi nữa, tại chỗ tán loạn, chỉ có một linh theo gió biến mất, không biết đã đi nơi nào. Lâm Đả Tử lúc này mới buông tay, thở liền mấy ngụm lớn, ai ui lão người gù ta không xong rồi, một thoáng này dằn vặt hết nửa cái mạng già của ta rồi. Ninh Dạ cười, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lâm Đả Tử tự rêu nói, thành quen rồi. Nghiệp tinh vu cần hoang vu hy, nghề giỏi bởi trăm, hoang phế bởi ham vui, coi như vô dụng, cũng vẫn là phải luyện tập nhiều. Thấy hắn như thế, Thư Vô Ninh lạnh nhạt nói, lao già này ra mặt đến là dày như tường thành. Ninh Dạ cười nói, sinh tồn chi đạo mà thôi, nếu không như vậy, cũng vô pháp sống sót tại trong thế giới như địa ngục dung lô này đi. Nghe nói như thế, lại nghĩ tới tự thân trải qua, Thư Vô Ninh rất tán thành. Nghĩ nghĩ nàng nói, bất quá sư phụ, đệ tử vẫn là có một chuyện không rõ. Ngươi là định hỏi ta, chuyến này chúng ta rõ ràng có nhiệm vụ bí mật, vì sao nhất định phải mang người ngoài này theo? Còn không phải là bởi vì các ngươi quá yếu. Lão già này tuy rằng giả quyệt, nhưng cũng tính là cái nhân tài, thực lực cũng không tệ lắm, ta không thể nào luôn ở bên cạnh bảo vệ ngươi, có hắn tại, ngươi cũng coi như có cái giúp đỡ, hơn nữa hắn cũng có thể dạy cho ngươi không ít thứ. Thư Vô Ninh thông minh nhanh trí. Như vậy sư phụ là muốn đem hắn thu làm người của mình. Ninh Dạ nói, ta không có thời gian thu từng cái Lâm Đả Tử này, ta liền đem hắn giao cho ngươi. Thư Vô Ninh trong mắt rực rỡ, vâng. Nhất định không khiến sư tôn thất vọng. Thư Vô Ninh rất rõ ràng, Ninh Dạ là muốn trộn lẫn cắt vào Vân Tuyệt Môn, bồi dưỡng thế lực của chính mình. Cái Lâm Đả Tử này, tại Vân Tuyệt Môn cô lập vô viện, đến xác thực là cái có thể lôi kéo chi nhân. Bất quá người này thực lực mạnh hơn chính mình, như muốn lôi kéo. Không thể thiếu vẫn phải nghĩ chút biện pháp. Con người đã bắt đầu xoay tròn lên. Chương 94, một đợt tiếp một đợt. Chương 95, tôi luyện. Giết. Bên trên biển cát, âm thanh hô sắt vang vọng nổi lên tứ phía, lại là đệ tử Vân Tuyệt Môn đang cùng xa binh tác chiến. Những đệ tử Vân Tuyệt Môn này thực lực chênh lệch không đều, đặc biệt là những thường nhân vừa mới mua được kia, bây giờ cũng bất quá vừa mới nhập môn, liền pháp thuật cũng chưa nắm giữ hoàn toàn, muốn nói có thể ở trong chiến đấu phát huy tác dụng gì. Đó là nói giỡn. Thế nhưng thực chiến cũng có chỗ tốt của thực chiến, dù cho vô pháp phát huy thực lực, lại khiến bọn hắn có thể lý giải các loại đặc điểm của chiến đấu trong tu giới, trọng yếu nhất là làm thế nào sinh tồn được tại trong hoàn cảnh như vậy. Điểm quan chú của Ninh Dạ liền tại trên thân những người mới, vì vậy tự thân chỉ điểm. Phía trước là người Vân Tuyệt Môn do ám tử Mộc Khôi Tông tạo thành đang chiến đấu, mặt sau Ninh Dạ không ngừng mà chỉ điểm người mới vừa nhập môn. Tàng tượng cảnh bình thường chỉ có thể dựa vào pháp lực của bản thân thi pháp. Vì vậy uy năng có hạn, chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định, là có thể tránh khỏi bị lan đến. Ở chỗ này ta dạy cho các ngươi một cái đạo lý đơn giản nhất, chính là năng lượng tại trong quá trình lan truyền là sẽ sản sinh tiêu hao. Vì vậy thông thường mà nói, khoảng cách càng xa, tốc độ càng nhanh, uy lực liền sẽ càng nhỏ. Nhưng cái đạo lý này, chỉ hữu dụng đối với học đồ tàng tượng cảnh, đến hoa luân cảnh liền không phải như vậy. Hoa luân chi cảnh, đã có thể pháp thiên địa chi lực mà dùng. Các loại diệu pháp tầng tầng lớp lớp, có chút pháp thuật. Tiền kỳ cần xúc lực, tích tụ, khoảng cách xa thường thường sẽ cho đối thủ thời gian tụ lực, vì vậy tránh ra xa rồi, trái lại khả năng khiến đối thủ có càng nhiều không gian phát huy hơn. Đương nhiên, thiên hạ pháp thuật đều có kỳ lý, cho dù là khoảng cách càng xa uy lực càng lớn, cũng là có mức cực hạn. Kỳ của nó, tương ứng. Thế nào là lý? Cùng đạo tương thông. Đạo lý, đạo giả, thiên địa tự nhiên chi quy, lý giả, linh khí biến hóa chi lý. Sự vận dụng pháp thuật của tu sĩ. Đều hợp kỳ lý, thần thông ảo nghĩa, đều hợp kỳ đạo. Chính bởi vậy, lý là đạo chi bản. Vậy nên tu sĩ tu tiên, phải trước thông kỳ lý, mới ngộ kỳ đạo. Sa binh chính là thượng cổ tàn hồn nhất linh bất diệt, ký sa mà sinh, bất diệt chi linh này là đạo, nên khó có thể trừ khử. Nhưng sa binh sau khi ngưng tụ, thuật pháp sử dụng chính là linh này tàn tồn chi năng, chính là kỳ lý, có thể dụng chi diệt chi. Vì vậy sa binh dễ đối phó, nhưng khó tiêu diệt. Chỉ vì lý khả phá. Đạo nan giải. Thời khắc này Ninh Dạ chỉ điểm người mới, thao thao bất tuyệt, đến là khiến đám tân nhân đệ tử kia như thể hồ quán đỉnh, mỗi người hiểu được không ít. Những thứ này phần lớn kỳ thực không phải Trương Liệt Cuồng dạy hắn, Trương Liệt Cuồng một đời bạo liệt, tu tiên chỉ tu chiến pháp sát pháp, đối với đạo lý chi sự biết rất ít. Thiên Cơ Môn lại bất đồng, thôi diễn tiên đạo, bói toán cổ kim, tận thiên địa chi đạo, đặt vạn thế chi lý, vì vậy phương diện tu tiên cơ bản học lại là so với rất nhiều môn phái còn vững chắc hơn. Bất quá cũng chính là bởi vì nặng lý luận mà nhẹ thực chiến, dẫn đến văn minh đánh không lại dã man, cuối cùng diệt môn. Cho tới Ninh Dạ, hiện tại giảng những thứ này cho bọn hắn, lại là bởi vì dưới hoàn cảnh bây giờ, biết nhiều một chút, kỳ thực so với thông thạo pháp thuật càng trọng yếu. Thời khắc này Ninh Dạ đã nói, thứ ta truyền cho các ngươi, tại dưới phần lớn tình huống, kỳ thực là không có tác dụng gì. Pháp thuật chung quy là phải tự mình tu luyện, có hiểu đạo lý trong đó hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng uy lực. Minh lý giả, bất quá là vì tương lai ngộ đạo đột phá có cơ sở càng tốt hơn. Nhưng ở Vân Tuyệt cổ địa này, lấy thực lực bây giờ của các ngươi, nếu muốn sống sót, dựa vào không phải hạ thủ người, mà chính là những thứ đạo lý này. Vì sao lại như vậy? Thư Vô Ninh hỏi. Nàng kỳ thực đến không hẳn là không hiểu, bất quá đệ tử giỏi tuyệt đối sẽ không để sư phụ hát kịch một mình. Ninh Dạ rất hài lòng cái vai phụ Thư Vô Ninh này, trả lời, Vân Tuyệt cổ địa thiên hiểm chi địa, càng vào bên trong, hoàn cảnh liền càng hung hiểm. Linh khí bạo loạn, ác chú hoành hành, dù có triệt địa thần thông, cũng khó phát huy. Càng là người thực lực mạnh, ở chỗ này liền càng bị hạn chế. Dưới tình huống này, muốn tiếp tục sinh tồn ở chỗ này, trọng yếu nhất không phải là mình mạnh bao nhiêu, mà là có thể nhanh chóng tìm ra khu vực an toàn. Kỳ thực chúng ta vốn là có thể dùng phương pháp càng nhanh hơn đi đường, ngũ sát vân tuy khủng bố, phi hành tầng trời thấp vẫn là không thành vấn đề. Sở dĩ phải đi bộ đi tới, chính là cần các ngươi sâu sắc lý giải cùng thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Ninh Dạ nói đã chỉ hướng bốn phía, các ngươi nếu như đã nhập môn, liền có thể cảm thụ linh lực. Hiện tại đều cảm thụ một chút, phương nào linh lực loạn lưu mạnh nhất. Hơn 20 tên người mới đồng thời cảm thụ, chính như Ninh Dạ đã nói, nếu đã nhập môn, cảm thụ linh lực đã không vấn đề. Một lát sau, chúng nhân đồng loạt chỉ về một chỗ cồn cát, nơi đó. Rất tốt. Vậy còn không đi qua? Đi qua. Chúng nhân giải ra không rõ. Ninh Dạ nhưng không tiếp tục nói chuyện. Hắn cũng không giải thích, bởi vì hắn muốn bồi dưỡng cho những người này đối với hắn phải tín nhiệm tuyệt đối. Quả nhiên có hơn 10 tên người mới đã chạy hướng cồn cát, mấy người còn lại nhưng vẫn còn ở đó do dự. Dù sao chỗ linh lực loạn lưu manh liệt nhất, nguy hiểm cũng lớn nhất. Đang tự do dự, đống nhiên dưới chân xông ra một con yêu vật. Đó là một con sa thử, thực lực không tính là rất mạnh, nhưng đối phó những người mới kia lại đã là thừa sức. Công kích đột nhiên xuất hiện lập tức khiến những người mới này luôn cuống tay chân, Ninh Dạ nhưng không lý không hỏi, chỉ là nhìn, Thư Vô Ninh muốn xuất thủ, nhìn Ninh Dạ một chút, thấy hắn thờ ơ không động lòng, liền cũng dừng lại. Nàng không ra tay, Thư Lang cũng không ra tay, hai người duy nhất có chiến lực trong hết thể người mới bất động, những người còn lại lập tức đại loạn. Liền thấy cái sa thử kia tung hoành tới lui, chung quanh tập cán, giết đến rất là uy phong. Vài tên người mới bị đánh cho sứt đầu mẻ trán, chớp mắt liền bị cắn đến vết thương đầy rẫy. Có đầu óc linh hoạt, lập tức chạy tới chỗ lúc trước Ninh Dạ chỉ, cũng có kẻ thế mà muốn cho Ninh Dạ cong nổi, chạy tới sau lưng Ninh Dạ. Làm sao chưa tới gần người, liền bị Ninh Dạ một cước đá bay ra ngoài. Thật can đảm. Ninh Dạ hắc một cái nói. Dưới tuyệt cảnh, thấy rõ nhân phẩm nhất. Tuy rằng rất muốn lôi kéo đám người mới này, nhưng người mới bình thường không nghe lời, lúc nguy nan mới tìm qua, không trọng dụng cũng được. Mấy cái người mới kia không biết mình đã bị Ninh Dạ phán tử hình, vẫn đang quỷ khóc lang hào chạy trốn tứ phía, cuối cùng cũng coi như là chú ý tới Ninh Dạ chỉ chi địa, sa thử kia càng là không khiếp, dồn dập chạy tới. Sa thử thấy mọi người trốn tránh, thế mà cũng không truy kích, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn Ninh Dạ, sau đó hướng dưới đất xuyên một cái, đã tự tiêu thất vô tung. Coi như là yêu vật, cũng là biết xu lợi tránh hại. Trên thực tế nếu không phải thiên cơ từ dưới đất đem nó quăng tới, sa thử nho nhỏ này căn bản liền sẽ không chủ động công kích. Màn khôi hài ngừng lại, chiến đấu cách đó không xa cũng đã kết thúc. Ninh Dạ đi tới nói, hiện tại đã biết rõ. Thực lực bây giờ của các ngươi, ai cũng đánh không lại. Vì vậy chân chính có thể bảo vệ các ngươi, vừa vặn chính là cái thiên hiểm tuyệt địa này. Càng là chỗ linh lực bạo loạn lợi hại, đối với tu sĩ ảnh hưởng lại càng lớn, nhưng ngược lại, đối với các ngươi ảnh hưởng lại nhỏ nhất. Đợi sau khi đến Tuyệt Vân Cốc, một khi phân tán, như vậy liền nhớ kỹ điều ta hiện tại dạy các ngươi. Vâng. Chỗ càng nguy hiểm càng an toàn. Mọi người cùng nhau hồi đáp. Ninh Dạ khỏe miệng nhếch ra tiểu ý, ta kỳ thực là tối không tin loại phế thoại này, làm sao vận mệnh vô thường, chí ít ở chỗ này, xác thực như vậy. Chương 96, Hắc Nghễ. Vân Tuyệt cổ địa. Ninh Dạ bọn họ rốt cục đi ra biển cát, trước mắt là một phiến trống trải hoàng vu chi địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có hải cốt toái chi. Trong này phần lớn đều là sinh vật phổ thông, nhưng tổng có một ít, lại có khí thế tuyệt nhiên bất đồng. Xa xa một tôn hải cốt chính ngồi trên mặt đất, cự đại như núi. Đó là một tôn hải cốt yêu thú, khi còn sống hẳn là một loại cự viên nào đó, chết rồi trầm tịch tại đây. Cứ việc vạn năm quang niên tinh hoa tan hết, sớm không còn thông thiên chi lực, lại vẫn là có một thứ không theo thời gian hao mòn, không bị hậu thế lấy đi, đó chính là đạo tác. Tại bên trên hải cốt, ngưng tụ vô số đạo văn, tán phát ra khí tức huyền ảo cổ phác, hơi có tiếp cận, liền có thể cảm thấy vĩ lực vô cùng. Đó chính là Thương Khung Hắc Viên. Thư Vô Ninh hỏi. Thương Khung Hắc Viên coi như là một chỗ phong cảnh có tiếng của Vân Tuyệt cổ địa, Thư Vô Ninh cũng là nghe nói qua. Ân. Sắc thực nói, kỳ thực gọi Hắc Nghễ, Thương Khung Hắc Viên bất quá là tên người đời sau lấy. Ninh Dạ nói, thú này lại gọi Ám Viên, cũng xương dạ chi tử, cùng Bạch Toan nghe nói đồng nguyên dị chủng, nhất quang nhất ám, nhất thể lưỡng diện. Thời kỳ thượng cổ, từng là thần thú lục trọng cảnh. Thượng cổ lục trọng là cảnh giới gì? Thư Vô Ninh hiếu kỳ. Ninh Dạ nói, ngũ trọng là niết bàn, niết bàn trọng sinh, thoát thai hoang cốt, vì vậy lục trọng chính là thiên nhân cảnh, ý là bản chất sinh mệnh đề thăng, cũng gọi là nhân hoàng cảnh, chính là nhân trung hoàng. Thất trọng cảnh là đăng tiên cảnh, tức là chân chính thành tiên, phá giới phi thăng. Đáng tiếc thiên đạo lưỡng khuyết, bản giới đã không thể thành tiên, liền ngay cả phi thăng cũng trở thành vọng cầu, không đề cập tới cũng được. Thư Vô Ninh đến là rất có hứng thú, nếu Hắc Nghễ này đã là tồn tại thiên nhân cảnh, lại để lại đạo tắc, ở chỗ này thăng ngộ, có thể ngộ đạo hay không đây? Ninh Dạ cười lên, nếu như đơn giản như vậy, nơi đây đã sớm thành vạn người tranh đoạt chi địa. Nơi này là chiến trường thượng cổ, đại năng di hài đông đảo, lại là có thật nhiều đạo tắc phân bố ảnh hưởng. Tiếc rằng đạo tắc bất hiển, chỉ thấy uy năng, căn bản là không thể nào lĩnh ngộ. Thư Vô Ninh có chút không phục, đạo tắc bất hiển liền không thể lĩnh ngộ. Đến cũng không phải, vẫn là có khả năng, chỉ là độ khó sẽ rất lớn. Ninh Dạ hồi đáp, ngươi nghĩ thế này liền sẽ rõ ràng, cái gọi là đạo, chính là thiên địa tự nhiên chi lý, vạn vật tồn tại chi cơ. Đã là thiên địa tự nhiên chi quy, như vậy phóng tầm mắt nhìn tới, nhất hoa nhất thảo thậm chí không khí linh lực, không gì không phải đạo. Nếu như vậy, cũng đồng nghĩa với nơi nào cũng có thể ngộ đạo. Làm sao nhất định phải ngộ đạo ở đây? Thư Vô Ninh nói ra, nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên hiểu được, ta minh bạch rồi, không trách đồn đại nói, các đại năng ngộ đạo, có xuất thế cũng có nhập thế. Vô luận xuất thế nhập thế, kỳ thực đều là đang thể ngộ nhân sinh, cảm ngộ thiên địa, tòa mà cầu đạo, muốn tại dưới tình huống đạo tắc bất hiển ngộ đạo. Không sai. Ninh Dạ cười nói, đạo tắc bất hiển hóa, xác thực có thể ngộ đạo, đám đại năng kia xuất thế nhập thế, hoặc lấy chém giết để nhập đạo, hoặc lấy tình nhập đạo, thậm chí có kẻ làm buôn bán nhỏ thể nghiệm bách vị nhân sinh tự nhiên vô thường, đều là đang cầu đạo, cũng đều là cầu đạo tại trên cơ sở đạo tắc bất hiển hóa. Mà dạng thần vật giống như vạn cổ liễu liền vừa vặn ngược lại, đạo tác hiển hóa, ngộ đạo càng dễ. Cho tới tôn hài cốt trước mắt này, đạo uy vẫn còn, đạo tác bất hiển, muốn nói có thể cầu đạo tự nhiên là có thể cầu, nhưng mà cùng địa phương phổ thông ở bên ngoài, hiệu quả cũng không khác biệt nhiều lắm, đương nhiên sẽ không gây nên hứng thú gì. Nhưng liền tại thời khắc trong lúc nói chuyện này, Thư Vô Ninh lại phát hiện trên hài cốt Hắc Nghệ kia, thình lình lại có một người, sừng sững đả tọa. Gì? Đó là... Thư Vô Ninh kinh hô. Ninh Dạ nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, liền nói, ngươi chớ để ý. Nói thế xong liền tự rời đi. Thư Vô Ninh đầu óc mơ hồ theo sau lưng hắn, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn nam tử ngồi ở trên Hắc Nghệ kia, đối phương tóc dài xóa vai, không nhìn thấy khuôn mặt, chỉ là khí thế hùng hồn, không giận tự uy. Trong lòng chính đang nghi hoặc, bên cạnh Thư Lang nói, người kia là Yêu Huyết. Yêu Huyết. Ấn Thư Lang nói, hơn nữa là hoàn mỹ yêu thể, giống như còn cùng Hắc Nghệ có chút liên quan. Ta có thể cảm nhận được, khí tức của hắn cùng Hắc Nghệ này có chút gần gũi. Có khả năng chính đang ngộ đạo. Khí tức gần gũi. Ngộ đạo. Thư Vô Ninh nhìn hướng Ninh Dạ, đã thấy Ninh Dạ như không có chuyện gì xảy ra tiến lên, trong lòng hơi hơi có chút minh bạch. Lại quay đầu, liền thấy nam tử trên Hắc Nghệ, càng đã tiêu thất vô tung. Mang theo bí ẩn không rõ trong lòng, Thư Vô Ninh tùy tùng Ninh Dạ bọn họ tiếp tục đi. Quá hoang vu cổ địa, trước mắt là một mảnh khu vực Vân Sơn Vũ Tráo, nơi đó chính là Tuyệt Vân Lĩnh. Tuyệt Vân Lĩnh quanh năm sát vân bao phủ, bên trong hung hiểm vô cùng. Cho dù là đại năng vào chỗ này, cũng phải hết sức cẩn thận. Mắt thấy đến Tuyệt Vân Lĩnh, Ninh Dạ không có đi qua, mà là trực tiếp tiến vào một chỗ sơn động phụ cận, nói, mọi người chính là ở đây nghỉ ngơi chờ đợi đi. Nhưng đây không phải là chưa đã tới sao? Lâm Đà Tử kinh ngạc. Ninh Dạ, bảo ngươi nghỉ, ngươi liền nghỉ. Đâu ra nhiều chuyện như vậy? Lâm Đà Tử cười lên ha hả, vâng vâng, Vân Tiên Sư nói nghỉ ngơi, vậy liền nghỉ ngơi. Chúng nhân tự vào trong động, Ninh Dạ tiện tay bày xuống trận pháp, che lấp tự thân vết tích. Kỳ thực Vân Tuyệt cổ địa linh khí hỗn loạn, bố cùng không bố đều không dễ phát hiện, bất quá Ninh Dạ cẩn thận, tình nguyện làm điều thừa. Bố trí xong trận pháp, Ninh Dạ tìm một góc, tự khoanh chân đả tọa, tâm thần lại đã vào Thiên Cơ Điện. Linh lực loạn lưu khiến cho bên trong cổ địa thông tin bất tiện, nhưng không ảnh hưởng tới Côn Lôn Kính. Tại dưới Côn Lôn Kính động sát, Ninh Dạ dễ dàng có thể nhìn thấy động tĩnh bốn phía. Ước chừng đợi một canh giờ, Ninh Dạ rốt cục nhìn thấy xa xa một đám người tầng trời thấp bay tới, người cầm đầu chính là Liệt Trọng Lâu. Thời gian vừa vặn, Ninh Dạ cười trong lòng. Một cái kế hoạch tốt, trọng yếu nhất chính là nắm chắc thời cơ. Cứ việc thời cơ trước mắt cũng không thuộc về then chốt quyết định, lại không thể nghi ngờ là cái khởi đầu tốt. Mà sau lưng Liệt Trọng Lâu, là một đám đệ tử Thái Âm Môn, một người trong đó thình lình chính là Tân Tiểu Diệp. Nhìn thấy Tân Tiểu Diệp, Ninh Dạ trong lòng nóng lên, sư muội, ngươi quả nhiên đến rồi. Tân Tiểu Diệp đã theo sau lưng Liệt Trọng Lâu, ăn mặc một thân thủy lam trường bào, màu xanh lam huỳnh quang điểm điểm, đó là Nguyệt Ảnh Hàn Sa, chính là thông qua vật này, Ninh Dạ mới có thể tùy thời quản chế đến động hướng của Thái Âm Môn. Một lát sau, Liệt Trọng Lâu đã mang theo người Thái Âm Môn bay tới trước Tuyệt Vân Lĩnh, liền thấy trong mây khói bao phủ, một cái vòi dài thò ra, hít sâu một thoáng, sắc bén giọng nói, ta cảm thụ được, trước lĩnh có khí tức của Triệu Long Quang, xem ra hắn xác thực nhập lĩnh. Sư phụ, nơi đây hung hiểm a. Một tên nữ đệ tử đã tiến lên nhắc nhở, nàng gọi Hồng Nghê, là đệ tử thân truyền của Liệt Trọng Lâu. Hừ, Tuyệt Vân Lĩnh mặc dù là hung hiểm chi địa, nhưng còn chưa tới mức độ thập tử vô sinh, Triệu Long Quang hắn dám đi vào, ta liền không dám sao. Liệt Trọng Lâu hừ một tiếng, đã lớn bước tiến vào. Chúng đệ tử cũng chỉ có thể nhắm mắt đuổi tới. Bước lên Tuyệt Vân Lĩnh, trước mắt là một phiến bạch cốt trắng xóa. Đâu đâu cũng có thi hài tàn tạ, mơ hồ còn có một ít yêu thú tại trên lĩnh lượn vòng. Sư phụ, ngươi xem, là thương thú. Hồng Nghê hưng phấn chỉ vào một con yêu thú nói, không nghĩ tới nơi này lại có thượng cổ dị chủng. Cái gọi là thương thú là một loại gọi chung, nói chuẩn xác, chính là yêu thú có huyết mạch thượng cổ dị thú thương huyết. Thương thú có rất nhiều loại, nhân huyết mạch hôn tạp khó có thể mệnh danh, thực lực cũng cao thấp bất đồng. Thái Âm Môn sở trường về yêu đạo, vậy nên Hồng Nghê lập tức phân biệt ra con chính đang lượn vòng trên lĩnh kia chính là một con thương thú, quan kỳ khí thế, cảm kỳ uy năng, bất quá hoa luân chi cảnh, vì vậy Hồng Nghê cũng không sợ. Liệt Trọng Lâu lạnh lùng liếc nhìn một cái, nói, Vân Tuyệt cổ địa chính là chiến trường thượng cổ, Tuyệt Vân lĩnh lại là ít dấu chân người chi địa, tồn tại một ít thượng cổ di loại cũng không kỳ quái. Hồng Nghê hưng phấn nói, tốt xấu cũng là thương khuyết huyết mạch, không bằng sư phụ chúng ta đem nó bắt lấy đi. Gấp cái gì, trước tiên làm chính sự. Liệt Trọng Lâu nói, còn có, Tuyệt Vân lĩnh hung hiểm chi địa, bên trong phong vân biến ảo, có rất nhiều dị tượng nguy cơ, không thể sơ ý ngươi xem thương thú kia, biết rõ thực lực không bằng chúng ta nhưng không trốn đi, là có thể biết nơi đầy không đơn giản. Đừng để tham lam lạc lối bản thân. Nói đến một câu cuối cùng, Liệt Trọng Lâu khẩu khí đã rõ ràng trở nên nghiêm lệ. Nga. Hồng Nghê bất đắc dĩ cúi đầu. Tân Tiểu Diệp lại đột nhiên nói, nhưng liền coi như chúng ta không ra tay, cũng không có nghĩa là nguy hiểm sẽ không tới, đúng không? Sư thúc. Ân. Liệt Trọng Lâu sững sờ, chính muốn nói gì đó, đột nhiên có cảm giác, đột nhiên biến sắc, tất cả cẩn thận. Liền thấy trên Tuyệt Vân Lĩnh vừa mới còn gió êm sóng lặng, đột nhiên gió nổi mây vẩn. Loạn lưu dũng hiện, sát vân phiên đằng. Như hỏa diễm bốc hơi, chớp mắt tràn ngập trên toàn bộ lĩnh, nhưng đối với ngoài lĩnh không ảnh hưởng chút nào. Sát vân phong bạo. Liệt Trọng Lâu thất thanh kinh hô. Chương 97, sát vân phong bạo. Sát vân phong bạo. Trong hang núi, Ninh Dạ cũng phát ra đồng dạng kinh hô. Cái gọi là sát vân phong bạo, chính là ngũ sát tuyệt vân trên trời từ thiên không hướng về mặt đất rơi xuống, đem hạ phương đất đai đều bao phủ tại trong phạm vi của ngũ sát tuyệt vân. Ngũ sát tuyệt vân tổng cộng có 5 loại, tùy tiện một loại sát vân đều có uy lực cực lớn, giữa ngũ sát lại có sinh khắc, vừa có thể lẫn nhau triệt tiêu, cũng có thể lẫn nhau cổ vũ, nếu như ngũ sát cùng sinh, chính là niết bàn đại năng cũng có thể diệt, nếu như đối tiêu, thì phàm nhân cũng khó thương. Chính bởi vậy, ngũ sát tuyệt vân giới hạn trên dưới rất lớn, biến hóa trong đó đa dạng, nếu muốn lợi dụng khó chi lại khó. Mây này có thể luyện hóa, dẫn chi nhập thể, có thể thành trí bảo, nhưng cần tại thời gian ngũ sát tương sinh mới có thể mức độ lớn nhất bảo trì uy lực của nó. Bởi vậy có thể thấy được Tử Lão lấy vô cấu cảnh giới luyện hóa một đóa sát vân, là mạo bao lớn nguy hiểm. Mà loại tình huống ngũ sát tương sinh này, thông thường sẽ chỉ xuất hiện trong lúc sát vân phong bạo. Vân Tuyệt cổ địa rất ít xuất hiện sát vân phong bạo. Liệt Trọng Lâu bọn họ vừa bước lên Tuyệt Vân Lĩnh liền gặp phải, nếu như không phải bọn hắn vận khí quá suy, liền chỉ có thể nói rõ tại trên Tuyệt Vân Lĩnh, sát vân phong bạo cũng không hiếm thấy, thậm chí chính là thường thái. Thời khắc này sát bạo đã sinh, Liệt Trọng Lâu cũng là chấn kinh cực kỳ, phản ứng đầu tiên là kêu lên, mau lui. Bọn họ lúc này tiến vào Tuyệt Vân Lĩnh chưa lâu, chỉ cần lui ra là được. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, liền thấy khắp nơi mênh mông, sắt vân liệt diễm, con đường lúc đến sớm bị cuồng dã vân bạo nhấn chìm, càng là không đường thối lui. Mắt thấy như vậy, Liệt Trọng Lâu quát lên một tiếng, lại là hóa thành hình dạng giống như một con sò lớn, chính là Thận Chi bản thể, vỏ sò mở ra, hiện ra hào hào hải lãng, đã cùng sắt vân cuồng chiều trùng kích cùng nhau, vỏ sò khép mở, phát ra tiếng gầm cuồng bạo, toàn bộ tiếp cận ta. Thận sò. Chúng đệ tử dồn dập tiếp cận Liệt Trọng Lâu, mắt thấy sóng biển cùng sắt vân tuôn trào, kích đáng ra sóng lớn ngập trời, từng kẻ đều sợ hãi đến run như cầy sấy. Một bên khác Ninh Dạ cũng đang sốt sắng. Sớm biết Tuyệt Vân Lĩnh hung hiểm, nhưng cụ thể hung hiểm tới trình độ nào, Ninh Dạ lại không rõ ràng. Chính bởi vậy hắn mới muốn dẫn người Thái Âm môn đi đầu tiến vào, hiện tại vừa tiến đến liền nhìn thấy sắt vân phong bạo loại đại chiêu này, cũng là bị dọa cho nhảy dựng. Mấu chốt nhất là sắt vân phong bạo đồng thời, linh lực hỗn loạn, liền ngay cả Côn Lôn kính cũng cái gì cũng không nhìn thấy. Không thể để cho bọn họ chết ở chỗ này, không chỉ có là bởi vì cần bọn họ tiếp tục vì chính mình dò đường, cũng bởi vì Tân Tiểu Diệp cũng ở đó. Sau một khắc Ninh Dạ đã chuyển động Côn Lôn kính bắt đầu diễn toán thiên cơ. Từ khi thiên cơ môn diệt môn, Ninh Dạ liền không còn tiến hành chân chính ý nghĩa thiên cơ bói toán. Bởi vì hắn vô pháp đem hy vọng báo thù đặt ở trên khả năng mịt mờ, so với nhìn trước thiên cơ, Ninh Dạ càng muốn nắm chắc mỗi một điểm đã biết. Nhưng mà vấn thiên tri thuật, trên bản chất vẫn như cũ là vấn chư thiên vận mệnh, thôi diễn quá khứ tương lai. Khi Ninh Dạ phát động vấn thiên thuật thì, Côn Lôn kính chiếu ra hảo quang trước nay chưa từng có, phảng phất cũng đang vì một quyết định này của Ninh Dạ mà hoan hô. Theo Côn Lôn kính lấp lóe, tâm thần Ninh Dạ cũng dần dần chìm vào trong cái mảnh chưa biết chi huy kia. Đó là cảm giác vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, liền giống như ngươi thân tại trong một phiến hoàn cảnh kỳ quái lạ lùng, đâu đâu cũng có ánh sáng tràn ngập sắc thái kỳ huyễn, lóng lánh các loại họa diện rực rỡ phức tạp, các loại kỳ lạ cùng thân giao tương mà lên, vô số tin tức chen chúc mà tới, khổng lồ tin tức lưu nếu không thêm khống chế, thậm chí có thể trong nháy mắt phá hủy một người ý thức. Tức liền có thể đề kháng, những tin tức này lưu cũng phần lớn là vô dụng, vô hiệu, sắp thực nói, là khó mà phá giải. Bói toán thôi diễn chi đạo, khó xử không ở chỗ không có tin tức, mà ở chỗ đại đa số tin tức là mịt mờ, vô dụng, thăng loạn. Côn Lôn kính tác dụng là phát hiện tin tức, vấn thiên thuật tác dụng liền là phân tích tin tức. Thời khắc này Ninh Dạ toàn lực vận chuyển, tâm thần chi hỏa hừng hực thiêu đốt, thử nghiệm đem trong vô số rắc rối phức tạp chi loạn tượng kia bóc tách ra một điểm tin tức có thể cung lợi dụng. Hắn từng thành công, năm đó từng nhìn thấy thời gian thiên cơ môn diệt vong. Nhưng phần lớn thời điểm, hắn là thất bại. Ngày hôm nay không thể nghi ngờ lại là một lần thông lệ tính thất bại, cho dù vấn thiên thuật vận dụng đến cực hạn, bốn phía vẫn như cũ là một phiến loạn tượng. Không nên a. Ninh Dạ nghi hoặc trong lòng. Lấy vấn thiên thuật thôi diễn thiên cơ, có thể biết quá khứ vị lai, trong này dễ dàng nhất chính là biết quá khứ, biết những chuyện đã thành quá khứ kia, khó nhất chính là biết tương lai. Tương lai mịt mờ, vấn thiên khó dò. Mà hiện tại Ninh Dạ thôi diễn chính là Tuyệt Vân Lĩnh thiên tượng vận chuyển chi quy, cũng không phải là thôi diễn tương lai, theo lý không nên khó khăn như vậy mới đúng. Nhưng hiện tại cho Ninh Dạ cảm giác lại giống như thôi diễn tương lai vậy, độ khó càng không giảm chút nào. Điều này khiến cho Ninh Dạ cảm thấy nghi hoặc. Vì sao lại như vậy? Ninh Dạ không phải cố chấp chi nhân, sau khi phát hiện thôi diễn độ khó lớn vượt quá bản thân dự liệu, hắn không có lựa chọn cứng rắn làm tới, mà là trước tiên phân tích lên nguyên nhân của khó khăn kia. Vấn thiên thuật thoáng làm lệch một thoáng phương hướng, phân tích kiểm tra đối với tin tức chuyển thành lý giải đối với bản thân mục tiêu. Lần này hắn rất nhanh có được đáp án. Phương pháp đúng rồi, là có thể sự bán công bội. Hóa ra là như vậy. Vân Tuyệt cổ địa từng là chiến tràng thượng cổ đại năng để lại, bên trong những đại năng này có không ít là ngộ đạo chi nhân. Chết rồi còn sót lại ý chí ảnh hưởng thiên địa, khiến cho nơi đây các loại đạo tắc xung đột. Vấn thiên thuật trên bản chất vẫn như cũ là lấy đạo thành thuật, tức đem đại đạo vận dụng chi pháp, lấy thuật chi hình thức vận dụng mà ra, vậy nên là thần thuật. Nhưng cũng bởi vậy đã có hạn chế, tỉ như vô pháp đột phá tu sĩ thực lực chênh lệch, chân chính đạo thuật, không nhìn tu vi. Mà nơi đây đạo tắc hỗn tạp, ảnh hưởng lẫn nhau, vậy là vấn thiên thuật cũng liền chịu ảnh hưởng, vì vậy không phải nơi đây thiên tượng không lường được, mà là vấn thiên thuật bởi tình huống này, hiệu quả bị suy yếu rồi. Quả nhiên, cựu thiên thần thuật không thể dựa vào. Ninh Dạ lập tức ra được chính là cái kết luận này. Thiên hạ từ không có vô địch chi thuật, cựu thiên thần thuật chưa từng vô địch, chỉ là trong truyền thuyết hiệu quả của nó quá mạnh, quá khứ Ninh Dạ lại dùng thuận buồm xuôi gió, vì vậy còn chưa phát hiện sự hạn chế của nó, nhưng hiện tại Ninh Dạ tiến thêm một bước xác định. Cựu thiên thần thuật công hiệu cũng không phải là vô thượng hạn, chỉ cần là thuật không phải đạo, liền chú định có mức cực hạn. Nhưng mà thuật có hạn, người vô hạn. mượn thuật thành đạo, mới là chính đạo. Chỉ có đem cửu thiên thần thuật hóa thành cửu thiên thần đạo, mới là phương hướng phát triển của tương lai. Ninh Dạ vừa nghĩ đến đây, có cảm ngộ, tại lúc thi vấn thiên thuật đã không giới hạn tại nguyên lai giảng buộc nữa, mà là càng thêm linh động, vận dụng cũng càng thêm xảo diệu, ẩn nhiên càng có một tia cảm giác siêu thoát, nhận biết đối với xung quanh cũng càng lúc càng rõ ràng. Vấn thiên thuật để thăng rồi. Pháp thuật có điểm cuối, đã là điểm cuối, cũng là khởi điểm. Vấn thiên thuật là hoàn chỉnh, nhưng cũng nhân là thần thuật duyên cớ, các đời thiên cơ môn chi nhân đều khó mà đột phá hạn chế của bản thân pháp thuật. Nhưng thời khắc này Ninh Dạ hiểu ra lý, rốt cục đánh vỡ khuôn cũ, khiến cho hắn vấn thiên thuật tiến thêm một bước. Mà tại sau khi hiểu ra điểm ấy, trước mắt càng là một phiến sáng sủa rộng rãi. Bên trong vô số tin tức lưu hôn tạp thình lình có một cái tin tức là rõ ràng như thế. Tân Tiểu Diệp. Hắn tìm tới Tân Tiểu Diệp rồi. Tân Tiểu Diệp hắn vẫn luôn có thể nhìn thấy, nhưng thời khắc này tìm tới, lại là tìm kiếm tầng diện tin tức, vấn thiên thuật cảm ứng. Đúng rồi, thiên cơ vận chuyển, vận mệnh nhất thể. Ninh Dạ lập tức minh bạch. Tân Tiểu Diệp học khi thiên thuật, vì vậy cũng bí mật trùng tu thiên cơ tâm pháp, hai cái đệ tử thiên cơ môn, tựa như đạo tắc cộng hưởng giống như vậy, trở thành vận mệnh cộng đồng thể trong đại đạo hỗn loạn chi địa này. Đây là kết quả rất tốt. Ninh Dạ đột nhiên trở nên hưng phấn. Tiểu Diệp, sư tỷ. Ninh Dạ phát ra nhẹ giọng hô hoán. Tân Tiểu Diệp không có thủy nguyệt kính, thế nhưng một khắc đó, nàng phảng phất nghe được Ninh Dạ hô hoán, trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Chương 98, hết thể đều là đạo. Đáng chết. Liệt Trọng Lâu chính ở trong lòng thầm mắng. Hắn hiện tại tuy rằng miễn cưỡng gánh vác sát Vân Phong Bạo, nhưng đó là bởi vì bọn họ hiện tại không phải ở vào Vân Bạo hung manh khu. Sát thực nói, sát Vân Phong Bạo không tồn ở hạch tâm khu, bởi vì nó mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Đan sát, song sát, ba sát, mỗi một tầng sát Vân tương sinh, mang đến phiền phức đều là bội số tăng lên. Mà thôi Liệt Trọng Lâu thực lực, hắn tối đa chỉ có thể giang đến 3 tầng tương sinh mức độ. Chỉ cần là 4 tầng sát Vân, vậy thì vạn vạn không chịu nổi. Vậy thì cũng thôi, 4 tầng sát Vân tỷ lệ không cao, then chốt nơi đây linh lực loạn lưu, hắn tự thân thực lực cũng thụ ảnh hưởng, vạn nhất xuất ra cái sự cố. Liệt Trọng Lâu có chút không dám nghĩ. Có lẽ nên từ bỏ những đệ tử này, tiến hành cái khác tìm kiếm lộ tự xử. Nếu là lấy hắn thực lực của bản thân, thân tại này trong gió lốc, chỉ cần cẩn thận chút, khi còn có tự vệ cơ hội. Chỉ là như vậy thì, những đệ tử này nhưng là cũng không giữ nổi. Thái Âm môn trung quy không phải một khôi tông, vì vậy vứt bỏ đệ tử thời điểm sẽ nhiều mấy phần do dự. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Liên tại Liệt Trọng Lâu muốn thống hạ quyết tâm tráng sĩ chặt tay thời điểm, Tân Tiểu Diệp lại đột nhiên xông ra, trực tiếp lao tới một chỗ bao tác điểm. Hoàng Liên kinh hãi, Ẩm Tuyết, trở về. Mắt thấy Tân Tiểu Diệp liền sắp bị báo táp nuốt hết, sau một khắc Tân Tiểu Diệp đến chỗ, đột nhiên báo táp dần yếu, Tân Tiểu Diệp thế mà chỉ là tùy ý một cái băng xương hộ thể, liền đã chặn lại vân bạo. Sừng sững bên trong phong triều, Tân Tiểu Diệp bạch đi phiêu phiêu, như không có chuyện gì xảy ra, nếu không có một trường xấu diện, đến cũng có thể xưng tiên tử, nhưng vẫn là đem mọi người đều kinh sợ. Làm sao lại? Liền ngay cả Liệt Trọng Lâu cũng không nhịn được kinh hô. Tân Tiểu Diệp đã hướng về lại một chỗ sát Vân Phong Bạo mãnh liệt nơi chạy đi. Theo nàng một đường buôn bảo, liền thấy bao táp trừ khử, phảng phất hết thể phong triều đều vọng Tân Tiểu Diệp trở ra một nửa. Thế nhưng Liệt Trọng Lâu thấy rõ, đó là bởi vì Tân Tiểu Diệp chạy địa phương, vừa vặn là sát Vân tương khắc chỗ. Chỉ là sát Vân sinh khắc biến hóa cực nhanh, khó dòm ngó đầu mối, cho dù là hắn cũng làm không được, Tân Tiểu Diệp nhưng mỗi một bước đều vừa đúng, cũng không quá sớm, cũng không quá muộn, ngạnh sinh sinh tại phong triều bên trong đi ra một cái an toàn con đường, trong lúc nhất thời khiến tất cả mọi người đều choáng rồi mắt. Ở bên ngoài lượn quanh một vòng, Tân Tiểu Diệp đã đi trở về Liệt Trọng Lâu bên người, nói, sư thúc, các vị đồng môn, mời đi theo ta. Nói lại lần nữa đi ra. Lần này Liệt Trọng Lâu lại không thể nghi ngờ, quát lên, cùng trụ Ẩm Tuyết. Đồng thời Liệt Trọng Lâu nhìn Tân Tiểu Diệp ánh mắt cũng tràn ngập kinh ngạc cùng vui sướng, nữ tử này càng do thiên phú như thế, ta Thái Âm môn có thể hưng thịnh a. Hắn vừa mới gặp việc vui, tạm thời còn không nghĩ tới càng nhiều. 20. Tốn vị, Liệt Phong. Cấn vị, Nguyệt Hỏa. Khôn vị, Dương Hoa. Cách vị, Yêu Hóa, xuất thủ công kích. Thiên Cơ Điện nội, Côn Lôn kính trước. Ninh Dạ nhẹ nhõm nói, Tân Tiểu Diệp cũng còn nguyên dập khuôn, dẫn dắt Thái Âm môn người tại sát Vân Phong Bạo bên trong tả xung hữu đột, một đường tiến tới, thậm chí chủ động công kích, đều có thể thay đổi báo táp trạng thái. Lấy Tân Tiểu Diệp là miêu điểm, Ninh Dạ có thể càng thêm rõ ràng nhận biết tất cả xung quanh. Sở dĩ có thể nhẹ nhõm như vậy nhận biết được sát Vân Phong Bạo tiết điểm vị trí, không chỉ có là bởi vì vấn thiên thuật đề thăng duyên cớ, cũng bởi vì Tân Tiểu Diệp tu hành chính là thiên cơ môn 49 môn huyền công bên trong vô cực tâm nhãn đạo. Pháp này tối trọng tâm thần huyền ảo, cường tâm thần ý thức, có thể động sát vạn vật xung quanh, thích hợp nhất dòm ngó u thảm bí. Nếu như nói vô cực đạo là đối hết thể hoàn cảnh đều có thể lợi dụng, vô cực tâm nhãn đạo chính là đối hết thể hoàn cảnh đều có thể nhìn thấu, bằng không phải mắt thường, mà là tâm thần, bởi vậy tu hành thành công sau, thần niệm cảm ngộ cũng là mạnh nhất. Mà vô cực tâm nhãn đạo, vừa vặn chính là thiên cơ môn năm đó một vị đại năng tại vấn thiên thuật sau khi đột phá phát triển ra đến, có thể nói là vấn thiên thuật diễn sinh công pháp. Tân Tiểu Diệp trước đây liền tu hành đạo này, bây giờ nhặt lại cho cũ, tu hành cũng là cực nhanh. Đã có Tân Tiểu Diệp vô cực tâm nhãn đạo, Ninh Dạ vấn thiên thuật phát huy lên đến hiệu quả tăng gấp bội, vạn vật xung quanh đều tại động sát bên dưới, chính là cái kia linh khí loạn lưu, xem ra cũng chẳng phải rối loạn, mà là loạn bên trong có thứ tự, tự có đặc biệt quy tắc. Bất quá Tân Tiểu Diệp cũng bởi vậy lo lắng, mắt thấy sát vân phong bạo đã từ từ yếu bớt, rốt cục có thể phân chút thần, tâm thần nàng đáp lại nói, sư đệ, ta lần này biểu hiện, Liệt Trọng Lâu quay đầu lại nhất định sẽ hoài nghi, phải làm giải thích như thế nào. Ninh Dạ cười nói, liền nói trong lòng xúc động, lĩnh ngộ đạo tắc là khỏi rồi. A, Tân Tiểu Diệp cả kinh, nhưng lập tức phản ứng lại, đúng, đúng, này nhưng chính cùng chúng ta kế hoạch mồi nhử tương xứng. Giao dịch Đông Phong quan hoạch tâm điểm mấu chốt chính là ở kế hoạch mồi nhử. Nếu đã là mồi nhử, nhất định phải đầy đủ hấp dẫn người. Một Khôi Tông lại không thể tại mồi nhử chi địa thả xuống bảo vật chân chính, cứ như vậy, mồi nhử thiết kế chính là cái vấn đề lớn. Mà Ninh Dạ thiết kế mồi nhử, chính là nói. Đạo giả, tu sĩ trung cực theo đuổi. Đạo giả mờ mịt, hư vô định sổ, cầu đạo vạn năm không được kỳ môn mà vào cũng là bình thường. Đông Phong quan vạn cổ liếu sở dĩ trọng yếu, liền là bởi vì đạo tắc hiển hóa, có thể ngộ đạo đồ. Ninh Dạ muốn làm không phải tại Tuyệt Vân Lĩnh thả xuống bảo vật, mà là tại Tuyệt Vân Lĩnh bày xuống có thể lĩnh ngộ đạo tắc giả tượng, chỉ cần khiến Thai Âm môn cảm thấy, nơi đây ngộ đạo tỷ lệ thành công so với Đông Phong quan vạn cổ liếu cao hơn nhiều, Thai Âm môn liền tất nhiên trúng chiêu. Lại thêm nơi này từng là chiến trường thượng cổ, có lưu lại đạo tắc di bảo, đó là không thể bình thường hơn được. Cho tới làm sao khiến Thái Âm môn tin tưởng điểm ấy, liền cần những kia mua được người mới. Vân Tuyệt môn người tại Tuyệt Vân lĩnh ngộ đạo thành công, thực lực nhất nhật thiên lý, sau khi trở lại thay đổi triều đại, thay thế được Cố Phong Hiên, cũng chính thức lấy Tuyệt Vân lĩnh chi địa mệnh danh, danh chính ngôn thuận cứ có Tuyệt Vân lĩnh. Mà Thái Âm môn bởi cũng tham dự lần hành động này, biết bảo địa bí mật. Vì độc hưởng bảo địa, chỉ có thể lựa chọn cùng Vân Tuyệt môn đàm phán. Vân Tuyệt môn tầng thứ quá thấp, trước mắt cấp bách là tu vi mà không phải đại đạo, lại lo lắng Thai Âm môn áp lực, liền có thể đề xuất đòi lấy Đông Phong quan một chuyện. Vân Tuyệt môn bản thân là không tư cách cùng Hắc Bạch Thần Cung đàm phán. Thai Âm môn vì độc chiếm bí cảnh, liền sẽ mượn Triệu Long Quang một chuyện hướng Hắc Bạch Thần Cung đề xuất yêu cầu, lại cho lấy bồi thường, mà Thai Âm môn cùng Hắc Bạch Thần Cung hoàn thành giao dịch sau, sẽ đem Đông Phong quan cho thuê lại cho Vân Tuyệt môn, cứ như vậy, Đông Phong quan một chuyện liền có thể giải quyết. Đây chính là Ninh Dạ là một Khôi Tông thiết kế bắt lấy Đông Phong quan kế hoạch khổng lồ mà phức tạp, mỗi bộ vòng vòng liên kết, càng trọng yếu chính là còn ngầm có ý Ninh Dạ lợi ích của chính mình. Mà muốn làm được điểm ấy, Tuyệt Vân lĩnh mùi nhử chính là trọng yếu nhất, nhất định phải khiến Thái Âm môn người tin tưởng, Tuyệt Vân lĩnh ngộ đạo chi địa, so với vạn cổ liêu phải mạnh hơn gấp trăm lần. Vốn là Ninh Dạ còn muốn nghĩ cách khiến Vân Tuyệt môn đệ tử trưởng thành làm chứng minh, hiện tại đã có Tân Tiểu Diệp, lại là có thể tiên nhập vi chủ, chủ động. Tân Tiểu Diệp là biết Ninh Dạ kế hoạch, thời khắc này minh bạch ý tứ hắn, tất nhiên là lập tức tỉnh ngộ. Lúc này sát vân phong bạo đã lại lần nữa yếu bớt, rất nhanh liền toàn diện biến mất. Cứ việc trước mắt vẫn như cũ là mây khói cuồn cuộn, lại đã không còn lúc trước bàng bạc sát cơ. Sư thúc, hiện tại an toàn. Tân Tiểu Diệp nói. Liệt Trọng Lâu ân một tiếng, Ẩm Tuyết, vừa nãy nhờ có ngươi. Một đường đi tới sau, Liệt Trọng Lâu dần dần thanh tỉnh, đã bắt đầu ý thức được Tân Tiểu Diệp biểu hiện có chút kỳ quái. Tân Tiểu Diệp vẫn như cũ, một mặt băng xương không yêu lý người hình dáng, là đệ tử phân chính là. Liệt Trọng Lâu nhìn Tân Tiểu Diệp biểu tình bình tĩnh, trong lòng ngờ vực cũng bị nàng thái độ ảnh hưởng, vẻ mặt ôn hòa nói, chuyện vừa rồi, ngươi làm sao làm được? Tân Tiểu Diệp lanh khóc hồi đáp, ta không quá muốn nói. Liệt Trọng Lâu hơi nhíu mày, lại không có buộc nàng, bên cạnh Hồng Nghê đã lạnh lùng nói, Ẩm Tuyết, ngươi vừa nãy thủ đoạn thường dùng rõ ràng không phải ta Thái Âm môn pháp thuật, như không thành thật khai báo. Sợ là chỉ có coi ngươi là thành ngoại môn gian tế rồi. Ngâm miệng. Liệt Trọng Lâu trừng mắt một cái nữ đệ tử kia, vừa nãy nếu không là Ẩm Tuyết, lũ người các ngươi sợ là muốn chết đi hơn nữa. Hồng Nghê không cam lòng túi đầu. Liệt Trọng Lâu lúc này mới tiếp tục đối Tân Tiểu Diệp nói, Ẩm Tuyết, ta không có hoài nghi ý của ngươi. Bất quá Hồng Nghê nói cũng không sai, ngươi vừa nãy sử dụng pháp thuật không rõ lai lịch, chung quy là muốn giải thích rõ ràng. Tân Tiểu Diệp lúc này mới một mặt không cam lòng biểu tình, đó không phải thuật. Là nói. Đạo. Chúng nhân hai mặt nhìn nhau. Liệt Trọng Lâu trong lòng cả kinh, ngươi là nói ngươi ngộ đạo. Đây là khi nào sự, ngươi tài hoa luân sơ cảnh, làm sao liền. Tân Tiểu Diệp đem đầu quăng tới, chính là chuyện vừa rồi, đột nhiên tâm có ngộ ra, loáng thoáng hiểu ra này phương thiên địa một điểm vận chuyển chi lý. Nàng không có nói càng nhiều, ưu tú nói dối không ở chỗ bản thân đã nói bao nhiêu, mà phải cho đối phương nào đủ cơ hội. Liệt Trọng Lâu đã lẩm bẩm nói, tuyệt vân lĩnh, chiến trường thượng cổ. Ngộ nói, chẳng lẽ nói, nơi đây lại có đạo tắc hiển hóa. Quả nhiên, Liệt Trọng Lâu bản thân liền đẩy lên phương diện này. Ý thức được khả năng tồn tại đạo tắc hiển hóa, Liệt Trọng Lâu đã không nhịn được nữa kích động lên. Cầu tiên vấn đạo, cầu đạo chính là mỗi cái tu tiên giả trí cao theo đuổi. Bây giờ một khi biết được nơi đây có đạo tắc hiển hóa, ngộ đạo cơ hội, Liệt Trọng Lâu lại sao sẽ bỏ qua, liền ngay cả Triệu Long Quang cái mục tiêu này đều trở nên không trọng yếu. Nhất định phải rất kiểm tra nơi này. Liệt Trọng Lâu đã hạ lệnh. Tân Tiểu Diệp giả vờ nhắc nhở, sư thúc, tuyệt vân lĩnh hung hiểm chi địa, nguy cơ trùng trùng, chính là đại năng hám sâu trong đó, sợ cũng có nguy. Không sao cả. Liệt Trọng Lâu lại là vô cùng kiên định lên tiếng. Muốn tìm đại đạo, tất lịch gian nguy. Này rất tu tiên, không tật xấu. Đợt, hai ngày nay khởi điểm khách hàng đoàn cho một cái lớn để cử vị, phi thường cảm tạ biên tập, hai ngày nay Nhật Tổng đặt mua cũng chướng không ít, cảm tạ các độc giả đối duyên phận chống đỡ, xin mời trước sau như một chống đỡ duyên phận, chống đỡ chính bản đặt mua, ngài chính bản đặt mua, mới là đối tác giả lớn lao chống đỡ cùng ưu ái, duyên phận sẽ tiếp tục cho mọi người sáng tác tốt tác phẩm. Chương 99, Tuyệt Vân Chi Yêu. Chương 100, Kinh Cức. Sau khi xem qua tình huống trên lĩnh, Ninh Dạ bắt đầu xuất động. Hắn đi tới cửa sơn động, gọi tới Điền Viễn Trung nói, mục tiêu đã xuất hiện, tiếp sau đó ta sẽ ra trận. Ngươi mang theo mọi người trước tiên chờ ở chỗ này, chờ tin tức của ta lại tiến vào. Điền Viễn Trung mê hoặc, Tuyệt Vân Linh thông tin bất tiện, làm sao truyền tin. Ninh Dạ tiện tay gắn một nắm nguyệt ảnh hàn sa ở trên vách tường bên cạnh, đến lúc đó mặt trên sẽ có chữ viết, các ngươi theo chỉ thị hành động là được. Đây là năng lực sau khi hắn lĩnh ngộ quang chi đạo tắc, có thể trực tiếp đem chữ lấy hình thức tia sáng viết. Mặc dù mở nhạt không thể nhận ra, nhưng đối với tu hành giả mà nói lại đã không vấn đề. Sau khi thông báo, Ninh Dạ trực tiếp hướng Tuyệt Vân Lĩnh mà đi. Có Thái Âm Môn tại trước do đường, có Tân Tiểu Diệp lan truyền tin tức, Ninh Dạ một đường tiến tới thuận buồm xuôi gió, vẫn không gặp phải bao nhiêu phiền phức. Bất quá theo không ngừng thâm nhập, vân vụ càng ngày càng đậm, tầm nhìn cũng càng lúc càng thụ hạn, cho dù Ninh Dạ hoa luân tu vi, lại tu hành quang đạo, tầm nhìn thế mà cũng không kịp mười trượng ở ngoài. Đối với một cái tu hành giả mà nói, như vậy tầm nhìn đã có thể dùng đưa tay không thấy được năm ngón để hình dung. Ninh Dạ nhưng không đổi. Theo không ngừng thâm nhập, thiên cơ điện cảm ứng càng ngày càng mạnh, cho dù không cần côn lôn kính, hắn đều có thể nhận biết được, mảnh vỡ luyện yêu tháp liền tại phía trước. Theo lý lúc này chỉ cần phát động thiên cơ điện, cái mảnh vỡ kia liền hẳn là tự động bay tới, nhưng mà vô luận cảm ứng mãnh liệt thế nào, nhưng cũng không phát sinh việc này. Đối với điều này Ninh Dạ đến không kỳ quái, liền như tủ tiên cốc. Tỏa Long Liên đồng dạng, luyện yêu tháp mảnh vỡ khẳng định đã sớm phát sinh ra biến hóa, bằng không cũng sẽ không sinh sôi cái kia rất nhiều kỳ lạ yêu vật. Soạt. Trong mây mù, một con yêu thú đột nhiên xông ra. Nó xem ra liền như là một con thằn lằn, chỉ là kích thước nhưng lớn đến kinh người. Bởi vì biết yêu vật nơi đây quỷ dị, Ninh Dạ không có ngạnh kháng, mà là trực tiếp thiểm hiện một cái xuất hiện tại sau lưng thằn lằn kia. Tiện tay vung lên, đã tại sau lưng thằn lằn kia vẽ ra một đạo vết máu. Thằn lằn kia rít gào cắn về. Ninh Dạ nhẹ giọng né qua, không nghĩ tới hàng này tốc độ cực nhanh, càng là trong nháy mắt ra tốc, bức Ninh Dạ lại là thiểm hiện một cái, lần nữa đào giật, nội tâm cũng là bị dọa mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Nơi này yêu vật quả nhiên linh mẫn đến đáng sợ. Cũng may thiểm hiện của hắn là đạo không phải thuật, vì vậy không bị linh lực loạn lưu nơi đây ảnh hưởng, thời khắc này không ngừng lợi dụng thiểm hiện, Ninh Dạ gắt gao khóa chặt sau lưng thằn lằn kia, từng phát thủ đao rơi xuống, đã là đem thằn lằn kia toàn bộ cắt ra. Yêu vật nơi đây mạnh ở công kích, tốc độ cùng số lượng, sinh mệnh lực lại là thường thường. Bị Ninh Dạ hành hạ như thế, thằn lằn kia rốt cục không chịu nổi, kêu rên ngã xuống. Ninh Dạ đã bắt đầu nghiên cứu lợi chảo cùng hàm răng của thằn lằn kia. Khiến Ninh Dạ giật mình chính là, hắn thế mà không có ở trên đó tìm thấy độc tố gì. Gì? Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ nói hàng này ngoại lệ? Nghĩ Ninh Dạ tiếp tục đi tới, đồng thời côn lôn kính toàn diện mở ra. Có vấn thiên thuật bản thăng cấp kết hợp côn lôn kính. Ninh Dạ rất nhanh lại tìm tới một con yêu vật lạc đàn, sau khi ý như cũ mà làm kích sát, lại phát hiện trên người yêu vật kia tương tự không có độc tố gì. Ninh Dạ ý thức được, hoặc là yêu thú nơi này đã mất đi loại năng lực kịch độc kia, hoặc chính là loại kịch độc này chỉ tồn tại ở trên vật sống. Suy nghĩ đến bản thân hẳn là sẽ không may mắn như vậy, Ninh Dạ càng nghiêng về thứ sau. vậy là còn phải bắt sống một con. Lần thứ ba xuất kích. Lần này Ninh Dạ tìm tới một con xà yêu. Ninh Dạ chém đi nửa thân thể nó, thừa dịp thời khắc nó chưa chết, dùng phù chú ổn định miệng hàng này, kiểm tra hàm răng của nó. Lần này rốt cục có phát hiện. Quả nhiên, mặt trên phụ có năng lượng đặc thù nào đó. Ninh Dạ nói thầm, hắn cẩn thận nhổ răng xà yêu kia, liền thấy năng lượng phụ thêm trên đó đã biến mất. Như vậy đây không phải là độc. Ninh Dạ ra kết luận. Tư liệu về luyện yêu tháp, Ninh Dạ biết đến cũng không nhiều, nhưng hiện tại xem ra, luyện yêu tháp không phải phụ độc cho yêu vật vậy thì đơn giản mà càng giống trao cho một loại năng lực pháp thuật thần thông nào đó. Có ý tứ. Ninh Dạ tự nói, nếu là như vậy, vậy thì hẳn là có biện pháp có thể đối kháng. Nghĩ tới đây, Ninh Dạ đã tế xuất thiên cơ điện. Tuyền cơ xích quang hoa thịnh phóng, cả nửa bí bắt đầu chậm rãi chuyển động. Cả nửa bí là thiên cơ môn dùng để giải thiên hạ huyền cơ bí mật, nhưng đáng tiếc chưa hoàn thành qua. Nhưng Ninh Dạ biết, dùng để giải bí mật luyện yêu tháp tuyệt không vấn đề, dù sao hai bên có cùng nguồn gốc, nếu như cả nửa bí liền năng lực bí mật của luyện yêu tháp đều không tra được, vậy cả nửa bí này liền thật không có bất kỳ giá trị gì. Huống chi Ninh Dạ còn phát động vấn thiên thuật. Côn Lôn kính chuyển động, cả nửa bí cao diệu, chiếu rọi quang huy xuống trên một viên răng nanh khác của xà yêu. Đồng thời Côn Lôn kính đã bắt đầu thiểm hiện từng hàng kỳ diệu tự phụ, ở trong chứa đại đạo huyền cơ, nhưng đã bắt đầu thuận lợi tiết lộ, quá trình hoàn toàn không có khúc chiết. Chỉ trong chốc lát, Ninh Dạ đã minh bạch. Hóa ra là như vậy. Tại sau khi lý giải xong tình huống, Ninh Dạ cười ha ha, thuận tay kết liễu cái xà yêu thoi thóp kia. Nguyên lai mảnh vỡ luyện yêu tháp này trao cho yêu vật, quả nhiên là một loại thần thông kỳ diệu, tên gọi kinh cức chi độc. Tên tuy là độc, kỳ thực không phải độc, mà là từ trọng độc chi đạo để luyện ra thủ đoạn tinh diệu, có thể phát huy ra hiệu quả tương tự kịch độc, khiến kẻ chúng phải khó có thể khỏi hẳn, ảnh hưởng rất lớn. Thiên cơ môn năm đó sở dĩ muốn khai phá cái này thần thông, kỳ thực là vì đối phó chút những kẻ thù thiên cơ môn kia. Năm đó vì luyện chế thiên cơ điện, thiên cơ môn đã đắc tội vô số đồng đạo, bọn họ cũng biết đắc tội quá nhiều người, phiền phức cũng tại tăng mạnh. Tham lam không có khiến bọn hắn thả xuống luyện chế bước chân, nhưng chí ít làm ra các loại ứng đối. Kinh cức chi độc chính là một loại ứng đối phương thức. Nó chủ yếu tác dụng chính là vì bản thân bồi dưỡng lượng lớn có thể đối cường giả đại năng đều sản sinh uy hiếp yêu thú, đối thủ đông đảo, vì bù đắp môn phái nhân lực không đủ quân cảnh, luyện chế lượng lớn yêu thú khủng bố làm thú binh chính là rất phương pháp thích hợp. Chính bởi vậy, luyện yêu tháp thôi hóa xuất ra những yêu thú này, tự thân thực lực giống như vậy, nhưng nhiều tốc độ tuyệt nhanh, độc tố hung ác. Bọn chúng nhiệm vụ không phải kích sát, mà chính là đem độc tố đưa vào thân thể đối phương. Bất quá pháp này bởi vì là thông qua luyện yêu tháp sáng tạo, chỉ thích hợp thú binh, mà không thích hợp tu sĩ. Cho tới đối kháng chi pháp cũng rất đơn giản, bởi vì là chuyên môn dùng để đối phó thiên cơ môn địch nhân, vì vậy chỉ cần vận chuyển thiên cơ tâm pháp, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Thời khắc này đã biết độc này hiệu dụng, Ninh Dạ tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc, lại là không thể tự mình sử dụng. Nếu như kinh cức chi độc có thể bản thân nắm giữ, kết hợp La Hầu chi huyết, ngưng quang thành nhận, tất có thể thành sát khí, coi như là đối phó vạn pháp chi cảnh, Ninh Dạ đều có mấy phần chắc chắn. Bất quá Ninh Dạ chợt ý thức được, hết thể hạn chế cũng có thể dùng để đánh vỡ. Bản thân nếu đã liền thiên cơ điện đều không cho rằng bằng, cái kia lại vì sao phải thụ giới hạn ở này đây? Hiện tại không thể, không có nghĩa là sau này không thể a. Lại nói, mình không thể dùng, nhưng không có nghĩa là đại sư huynh không thể dùng a. Hoàn mỹ yêu thể Triệu Long Quang, lại là có thể sử dụng kinh cức chi độc. Vừa nghĩ đến đây, Ninh Dạ chuyển động Côn Lôn kính, khóa chặt luyện yêu tháp mảnh vỡ vị trí sở tại, lại lần nữa rời đi. Đợt, bản Nguyệt Minh chủ thêm 2 canh, cũng còn có thể đi, giai đoạn hiện tại bắt đầu, cố sự tiến vào đặc sắc giai đoạn. Kính xin các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn duyên phận. Khác hiện nay nhóm thư hữu có chụp chủ quân thể, 10952555887, nhóm vi tính thêm mổ bẹn kỳ 1, mau mau trùng. Chương 101, bí ẩn môn hộ. Chương 102, bí đạo. Nhìn thấy môn hộ xuất hiện, Ninh Dạ cũng vui vẻ. Cái Cố Phong Hiên này quả nhiên là lão nhân quen thuộc Tuyệt Vân Lĩnh. Như vậy cũng được, đến cũng bớt đi tay chân cho mình. Mắt thấy lại không có ai tới, Ninh Dạ trước tiên thông báo người Vân Tuyệt Môn đi tới, sau đó đứng dậy hướng về Cực Đạo Cung mà đi, đến trước Cực Đạo Bích, cũng không vội tại gõ cửa, mà là trước tiên kiểm nghiệm một phen, hơi có ngộ ra, nguyên lai là như vậy, đường này không phải Cực Đạo Cung bảo lưu lại, mà là hậu nhân mặt khác phong tồn. Có ý tứ. Một chỗ bí địa có thể bảo tồn vạn năm, hoặc là đặc biệt cường đại, không người nào có thể phá, bí địa như vậy, lấy thực lực của Ninh Dạ coi như có Côn Lôn kính cũng không cần nghĩ. Hoặc chính là có ẩn tình khác, tỉ như bây giờ, hậu nhân thêm tiền nhân, các thi thủ đoạn. Ninh Dạ cảm thấy bản thân rất may mắn, chí ít hắn gặp phải chính là một cái bí địa trong hoàn cảnh âm mưu. Ninh Dạ không sợ âm mưu, chỉ sợ cường đại, cái trước chí ít thủ đoạn có thể giải quyết, thứ sau liền chỉ có thể dựa vào thực lực. Thời khắc này nếu biết như vậy, cũng liền vui vui vẻ vẻ mở ra môn hộ. Tiến vào trong cung, nhìn thấy chỗ này là một cái hành lang hẹp dài. Vừa mới tiến vào, Ninh Dạ liền có loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Mảnh vỡ luyện yêu tháp. Quả nhiên, nó liền tại chung quanh đây. Không có vội vã tiến vào, Ninh Dạ cẩn thận nhận biết tất cả xung quanh, vừa phá cấm tiến lên, vừa thuận tay tại phụ cận thông đạo bày xuống bản thân cấm chế. Con đường này bởi vì là cấm chế hậu nhân thêm vào, vì vậy cơ bản bảo lưu hoàn hảo, chỉ là ở trong mắt Ninh Dạ, nhưng hết thảy bất quá như vậy, cơ quan cấm chế chính là nghề chính của hắn. Thời khắc này một đường tiến tới, nhẹ nhõm phá giải. Mắt thấy sắp tới phần cuối, trước mắt đã là một phiến trống trải. Trong lòng cảm giác liên hệ đã là càng thêm cường đại. Đúng vào lúc này, phía trước vang lên tiếng nói chuyện. Ninh Dạ dừng lại cước bộ, vận chuyển côn luân kính, đã nhìn thấy Cố Phong Hiên chính mang theo thủ hạ của hắn đứng tại trong một chỗ đại sảnh. Đối diện đại sảnh kia là một con yêu thú hình dạng quỷ dị, xem ra lại như một cái cầu thịt cự đại, không có mắt, chỉ có một trường cái miệng lớn như chậu máu, thân dưới lại là một cái ống kỳ trường trong suốt, toàn bộ khốn tại trên một cây cột trụ, đi về phía sau. Tại phần cuối cái ống, từng cái trứng tròn đang từ trong ống đi ra, một ít yêu thú nở ra từ trong trứng, tụ tập đến bên người yêu thú kia, hình thành củng vệ chi thế. Hóa ra là như vậy. Ninh Dạ một thoáng minh bạch lai lịch những yêu thú kia, hóa ra đều là cái gia hỏa này sinh ra. Cố Phong Hiên giờ phút này liền đứng ở trước người cự đại yêu thú kia, lớn tiếng nói, chúng mẫu, gần đây khỏe không? Yêu thú kia phát ra tiếng người trầm thấp, trên lĩnh lại tới nữa rồi chút người xa lạ, là ngươi tìm đến. Cố Phong Hiên cười nói, không phải, bất quá xem ra cũng không phải trùng hợp, càng giống có người hữu ý dẫn dắt bọn họ đi tới. Yêu thú kia hừ một tiếng, ngươi đến là thẳng thắn. Nếu như thế, ngươi lại đi tới làm chi? Cố Phong Hiên nói, ta có một cảm giác, chuyện lần này chỉ sợ sẽ không nhỏ. Trung mẫu, có lẽ ngày tháng khổ sở của ngươi liền sắp kết thúc rồi. Vậy cũng không có quan hệ gì tới ngươi. Cố Phong Hiên lắc đầu, Trung mẫu còn không chịu tin ta. Bất quá Trung mẫu, tự do là kết thúc, tử vong cũng là kết thúc. Nếu như không có người ở bên Chu Toàn, chỉ sợ Trung mẫu cực khổ kết thúc, không phải lấy phương thức ngươi chờ mong đây. Hống. Trung mẫu kia đã phát ra trầm thấp một hống, trước người hết thể yêu thú làm ra hình thái chiến đấu, ngươi đang uy hiếp ta. Chỉ là đang nói thật. Trung mẫu, ta cho ngươi cái lời khuyên. Chỉ cần ngươi chịu đem bí thược giao cho ta, có ta đây, chí ít có thể bảo đảm tính mạng ngươi. Ngâm miệng. Trung mẫu quát, bí thược liền ở trong thân thể của ta, có bản lĩnh, ngươi liền nhảy vào trong miệng ta mà lấy. Cố Phong Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, ngu xuẩn mất khôn. Những năm gần đây, nếu không phải ta vẫn luôn giúp ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm bị người phát hiện, luyện hóa trở thành tư nguyên tu hành của người khác. Trung mẫu hát một cái, cũng được phải có bản lãnh kia mới được. 12. Hóa ra là như vậy sao? Ninh Dạ trong lòng dĩ nhiên có chút minh bạch. Bản thể của trùng mẫu này, hẳn là một chủng loại yêu thú tựa như ong chúa kiến chúa, chỉ là không biết bị kẻ nào luyện hóa giam cầm tại nơi đây, trở thành thủ hộ chi thú thủ hộ cực đạo cung. Cho tới cái kia bí thược là cái gì, Ninh Dạ tạm thời vẫn chưa biết được, bất quá loại thủ đoạn này lại khiến cho hắn có loại cảm giác ngờ ngợ quen thuộc. Nghĩ một hồi, Ninh Dạ đột nhiên nhớ tới một cái môn phái, am hiểu nhất luyện hóa yêu thú. Môn phái này liền gọi luyện yêu môn. Nghe nói năm đó tư tưởng hoạch tâm của luyện yêu tháp chính là bọn họ đề xuất, sau đó bị thiên cơ môn diệt, tiên pháp, kinh điển cùng với tài nguyên đều quy thiên cơ môn, cũng liền đã có luyện yêu tháp. Mà môn phái này có chút hậu nhân không có chết, thật giống chính là gia nhập cực đạo cung. Vì vậy mảnh vỡ luyện yêu tháp không phải trong lúc vô tình cùng cực đạo cung kết hợp, mà là bị người của luyện yêu môn tận sức luyện hóa. Trong đầu Ninh Dạ đột nhiên nổi lên cái ý niệm này. Không đúng. Cực đạo cung là vẫn lạc tại thời điểm chiến đấu cùng thiên cơ môn. Dưới tình huống này, luyện hóa một khối mảnh vỡ trói chặt cùng cực đạo cung có ý nghĩa gì? Ninh Dạ lập tức phủ định suy đoán này. Trung mẫu, mảnh vỡ, cực đạo cung, bí thược. Ninh Dạ đại não phi tốc chuyển động, liền ngay cả côn lôn kính cũng bắt đầu tiến hành thôi diễn, tìm kiếm một tia liên hệ trong này. Lần này hắn là chân chính ý nghĩa sử dụng côn lôn kính thôi diễn chi năng, không còn là tìm kiếm những bí mật đã biết kia, mà là thôi diễn chưa biết, vì thế không tiếc tiêu hao năng lượng của côn lôn kính mà hắn tích góp nhiều năm. Dần dần, một cái manh mối mơ hồ tại hiện ra trước mắt. Hóa ra là như vậy. Trong mắt Ninh Dạ rực rỡ, đã xuất hiện hào quang hưng phấn. Nếu thật sự là như thế, vậy chuyến này có thể đại hoạch toàn công. Bất quá điều này còn cần một ít chứng minh. Ninh Dạ lùi lại vài bước, đã bắt đầu tìm kiếm. Lần này tìm kiếm có mục đích, Ninh Dạ rất nhanh liền tìm tới manh mối. Đó là một chiếc đèn. Một chiếc trường minh đăng đã tắt, tại thời kỳ thượng cổ, cũng coi như là một kiện bảo vật, bây giờ lại đã tiêu vong, lẻ loi treo trên vách tường, không người để ý tới. Nhưng nhìn phù văn cấm chế đã từng ở trên đèn kia, Ninh Dạ nhưng không nhịn được nữa hưng phấn. Yên Hoa Thần Cấm. Quả nhiên là Yên Hoa Thần Cấm. Đây là một loại thượng cổ cấm chế, bản chất là một môn huyễn thuật cường đại, cứ việc đã tại dưới 5 tháng hao mòn, thế nhưng hoa văn của bản thân cấm chế vẫn y nguyên tồn tại. Nếu không phải người quen thuộc cơ quan cấm chế, lại sớm đã có chuẩn bị tâm lý, vẫn đúng là không dễ phát hiện. Ninh Dạ tiến lên vỗ về vách tường, sờ soạng chốc lát, tìm tới một chỗ nho nhỏ nhô ra, dùng sức ấn, nhưng ấn không được. Đáng tiếc, cấm chế đã hủy, vô pháp mở ra. Bất quá này lại là làm khó không được Ninh Dạ. Một đạo kinh khí như lưới đao dọc theo khe hở vách tường đâm vào, tâm thần theo kéo dài tới. Quả nhiên, mặt sau có ám đạo. Bất quá vách tường rất nặng, vô pháp chuyển rời, hơn nữa coi như đẩy ra cũng tất nhiên có động tĩnh lớn. Đúng vào lúc này, Cố Phong Hiên cũng nhận ra được cái gì, đột nhiên quay về phía sau, bên kia thật giống có động tĩnh. Bán Thành, qua xem một chút. Nam tử không chân đẩy xe đẩy hướng về phía sau mà tới. Hắn rất cẩn thận, tiến lên tốc độ cũng không nhanh, hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng kẻ cẩn thận thường thường cũng thua bởi cẩn thận. Nghe xa xa âm thanh xe đẩy chậm rãi tiếp cận, Ninh Dạ hạ quyết tâm, trong tay khí đao vẽ xuống, đem vết rách lại khai lớn một chút. Một luồng ánh sáng dọc theo khe hở bắn vào phía sau vách tường. Sau một khắc Ninh Dạ thân hình lóe lên, đã tiêu thất vô tung. Nhìn vách tường trống trơn, Bán Thành trả lời, thành chủ, không có ai tới. Chương 103, trưởng khống. Chương 104, linh dược, vì đại minh nhiều như vậy lưu luyến thêm chương 1. Nhìn một chút tình huống trước mắt của cực đạo cung, Ninh Dạ biết coi như có tinh la tại, coi như có thể luyện hóa cực đạo cung, kỳ thực tác dụng của nó cũng có hạn. Nó có quá nhiều địa phương cần chữa trị. Cũng may Ninh Dạ cũng không có hứng thú kia, hắn có thiên cơ điện tại tay, mạnh mẽ hơn nhiều so với cực đạo cung. So với bản thân cực đạo cung, chân chính khiến Ninh Dạ cảm thấy hứng thú chính là hai thứ. Một thứ ở vào phía sau bí địa của cực đạo cung, nơi đó là một mảnh lâm viên, bên trong càng có trồng không ít kỳ hoa dị thảo. Thượng cổ truyền thừa đến hiện tại, chân chính có thể tại bên trong 5 tháng gột rửa càng lúc càng đáng giá, đại khái chính là những thứ linh dược hiếm thấy này. Ninh Dạ đã phóng ra thiên cơ, đi tới hậu viện, đem linh dược bên trong đều hái tới. Quá tuyệt rồi, những thứ này đều là thiên tài địa bảo, nếu như ngươi dùng, nhất định công lực đại tăng. Thiên cơ hưng phấn nói. Ninh Dạ lại lắc đầu, tu hành không thể một mực dựa vào ngoại vật, cực dễ căn cơ bất ổn, ngoại trừ những thứ công năng đặc thù cực kỳ hiếm thấy kia lưu lại. Linh dược đơn thuần tăng trưởng tu vi, ta không cần. A, Thiên Cơ kinh ngạc, vậy ngươi, cho những đệ tử Vân Tuyệt môn đó dùng. Ninh Dạ đã nói, âm mưu muốn thành công, liền cần mồi nhử. Đệ tử Vân Tuyệt môn nhanh chóng tấn thăng là mồi nhử, chỉ là phải làm như thế nào để nhanh chóng tấn thăng lại là cái phiền phức. Tu hành là cái công trình tích lũy cùng đột phá, từ sơ kỳ đến đỉnh phong cần tích lũy, từ đỉnh phong đến phá giai cần biến chất. Nắm giữ cấn tự bí Ninh Dạ, biến chất không phải vấn đề. Tích lũy ngược lại là vấn đề. Chính bởi vậy, Ninh Dạ lúc trước một mạch hướng một khôi tông đòi hỏi linh đan rượu dược có thể nhanh chóng để thăng tu vi, tăng cường tích lũy. Làm sao một khôi tông hẹp hòi vô cùng, chỉ chịu đưa ra một phần nhỏ, dẫn đến mùi nhử sức mê hoặc không mạnh. Bây giờ tại trong lâm viên này thế mà phát hiện không ít linh dược để thăng tu vi, Ninh Dạ đứng vững đánh chắc không thèm khát đột phá nhanh chóng, thế nhưng những đệ tử kia lại vừa vặn thích hợp. Một thứ khác khiến Ninh Dạ cảm thấy hứng thú chính là cấm chế. Chủ yếu là cấm chế của những người đến sau kia bố trí. Bên trong những cấm chế này thế mà có phần lớn đều là cấm chế huyễn thuật. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao người đến sau vì tư dục, đối với cực đạo cung luôn là lấy ẩn giấu làm chủ. Đối với Ninh Dạ mà nói, tác dụng của những cấm chế huyễn thuật này thậm chí so với những linh dược trong vườn kia càng có giá trị. Một cái âm mưu hoàn mỹ, thuật lừa gạt, mồi nhử, giúp đỡ, thiếu một cái cũng không được. Một khôi tông là giúp đỡ, Vân Tuyệt môn là mồi nhử. Mà huyễn thuật chính là thuật lừa gạt. Còn những cấm chế này, chính là căn cơ lừa gạt tốt nhất. Vốn là theo kế hoạch của Ninh Dạ, mượn vạn tượng đồ liền có thể thi triển ra huyễn thuật đại trận. Chỉ là trong tiếp xúc lúc trước cùng một khôi tông, Ninh Dạ suy yếu trên diện rộng công năng cùng giá trị của vạn tượng đồ, tuy rằng hắn nhân cơ hội này lại tìm một khôi tông đòi một nhóm tài nguyên chế tác huyễn trận, nhưng muốn nói có thể lừa gạt được liệt trọng lâu loại tồn tại cấp bậc này, đặc biệt là còn là am hiểu huyễn thuật, luôn có chút gượng ép. Bây giờ đã có những cấm chế huyễn thuật này, tất cả liền thuận lý thành trương. Không chỉ có thể lợi dụng những cấm chế này tăng cường hiệu quả huyễn trận, còn có thể lừa gạt được một khôi tông. Bất quá kế hoạch nói thì đơn giản, bắt tay vào làm còn cần rất nhiều công tác chuẩn bị. Tỷ như đầu tiên phải cho Thái Âm Môn cùng Vân Tuyệt Môn chạm mặt, Thái Âm Môn nếu như chưa từng thấy qua Vân Tuyệt Môn, làm sao có thể biết bọn họ thực lực đột phi manh tiến. Thế nhưng bí cảnh phải bảo mật, vì vậy còn phải đề phòng bọn họ giết người diệt khẩu. Nói chung, kế hoạch là mỹ hảo, hành động lại phức tạp. Vì vậy tiếp sau đó hắn đã truyền lệnh thiên cơ, lập tức đem các loại tài nguyên thu hoạch được gửi đến các nơi. Điều này khiến cho thiên cơ rất là không nỡ bỏ. Đều là tư nguyên tu hành A. Ninh Dạ lại là hoàn toàn không thèm để ý. Một mặt khiến thiên cơ thả tài nguyên khắp nơi, mặt khác hắn cũng bắt đầu trước sau liên hệ đám người Tân Tiểu Diệp cùng Dung Thành. 12. Trong cực đạo cung, các đạo nhân mã chính đang lùng sục tìm kiếm. Liệt Trọng Lâu mang theo đệ tử Thái Âm Môn đã qua một cái mật đạo, đi tới bên trong một mảnh cung điện của lạc. Nơi này xem ra đã hoang vu, xem ra cũng không có cấm chế gì, mọi người đi lên đến nhẹ nhõm rất nhiều. Tân Tiểu Diệp càng là nói, nơi đây chính là tĩnh dưỡng chi địa phía sau, không có lợi hại cấm chế, mọi người có thể tùy ý đi một chút, xem có thể chiếm được cơ duyên gì. Nàng chỉ là đệ tử bình thường, theo lý không có tư cách nói lời này. Nhưng hiện tại nàng cảm ngộ đại đạo, có thể biết cơ quan chế, cho nên nàng nói như vậy, mọi người cũng đều trở nên hưng phấn, dồn dập chung quanh tìm kiếm, xem có thể có chỗ tốt gì. Bất quá nơi đây hoang phế quá lâu, coi như thật tìm tới chút pháp bảo, cũng từ lâu báo hỏng. Đúng vào lúc này, Tân Tiểu Diệp đột nhiên tiến vào một chỗ đình viện, lúc đi ra, trong tay không ngờ nhiều thêm một cây thực vật màu trắng kỳ lạ. Tuyết thực. Lại còn là ngàn năm sinh tuyết thực. Có đệ tử Thái Âm Môn biết hàng vui vẻ nói, ngươi là từ nơi nào tìm tới? Liên ở phía sau trong sân mọc ra đây. Tân Tiểu Diệp thuận miệng nói. Hoàng Liên đột nhiên đại ngộ, đúng rồi, nơi này vạn năm năm tháng, phong xương của rửa, bảo vật đã sớm mục nát, thế nhưng thiên địa linh dược lại có thể tự nhiên sinh trưởng. Hảo hảo tìm xem, nói không chắc còn có thể tìm tới càng tốt hơn. Vừa nghe thấy lời ấy, mọi người đều trở nên hưng phấn. Vạn năm năm tháng A. Nói cách khác, ngàn năm linh dược còn là ít, vạn năm linh dược mới là nhiều. Mặc dù nói linh dược cũng không phải niên đại càng dài càng tốt, nhưng khẳng định là niên đại càng dài càng hiếm. Hơn nữa tuyệt đại đa số linh dược hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, lại là niên đại càng dài càng tốt. Trong lúc nhất thời người đổ xô tới, tìm kiếm bốn phương. Quả nhiên vẫn là có người tìm tới. Đệ tử của Liệt Trọng Lâu, cái Hồng Nghe luôn luôn không ưa Tân Tiểu Diệp kia hưng phấn kêu lên, nhìn, sư phụ, ta tìm được một cây hồng nham thảo. Cũng là ngàn năm sinh. Sư phụ, cho ngươi. Lại là như hiến bảo giao cho Liệt Trọng Lâu, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy không bỏ. Liệt Trọng Lâu nhàn nhạt ân một tiếng, không tệ, ngươi thu đi. Hồng nham thảo không tính là linh dược quý giá gì, chỉ là niên đại để thăng giá trị của nó. Bất quá Liệt Trọng Lâu đã là vạn pháp đỉnh phong, đối với hắn mà nói, tài nguyên tu luyện đã không phải trọng yếu nhất vẫn là đại đạo. Hồng Nghê vô cùng phấn khởi nhận lấy. Tân Tiểu Diệp mắt lạnh nhìn Hồng Nghê, tiếng lòng đáp lại, thật không nghĩ tới vậy mà để nàng kiếm được. Nữ nhân này một mạch không hợp với ta, ngươi để thiên cơ né tránh nàng chút. Ồ! Ninh Dạ thanh âm truyền đến, ngươi ghét nàng. Ân, rất ghét. Vậy ngươi muốn nàng chết không? Tân Tiểu Diệp sững sờ, ngươi muốn giết nàng. Đằng nào cũng phải chết mấy người. Tân Tiểu Diệp nghĩ, nói, ta đến cũng không muốn nàng chết, bất quá nếu như nhất định phải chết mấy cái, vậy nàng chết dù sao cũng tốt hơn người khác chết. Nếu như thế, ta khiến thiên cơ cho nàng thêm chút nữa. A. Tân Tiểu Diệp một thoáng không phản ứng lại, lập tức tỉnh ngộ, có phải là còn muốn lĩnh ngộ đạo tắc? Ninh Dạ cười nói, đó là tự nhiên, cũng không thể chỉ riêng là người Vân Tuyệt môn được chỗ tốt, ra Thái Âm môn chung quy phải có mấy người được chỗ tốt, mới càng có sức thuyết phục. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Dung Thành theo sau lưng Thường Vũ Yên, đột nhiên xoay người, chỉ phía trước một cái nói, ta cảm giác được nơi đó, tựa như có cơ duyên. Ân. Thường Vũ Yên kỳ quái nhìn Dung Thành, ngươi chắc chắn chứ? Dung Thành không có hồi đáp, mà là tung người mà đi, một lát sau trở về, trong tay đã thêm ra một cây linh dược. Chương 105, Huyễn Trận, Thượng, vì Đại Minh Na Yêu Đa lưu luyến thêm chương 2. Linh dược phát hiện, khiến mọi người đều hưng phấn không thôi, toàn thân tâm đầu nhập vào tìm kiếm linh dược trong quá trình. Liệt Trọng Lâu đại khái là duy nhất một cái chú ý tới có vấn đề người. Đứng ở đó mảnh cung điện quần thể bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn thiên không, phát ra nhẹ nhàng di âm thanh. Tân Tiểu Diệp chú ý tới hắn dị thường, sư thúc. Nhưng mà có vấn đề gì? Liệt Trọng Lâu ân một tiếng, thiên huyền dị sắc, quang ảnh lục ly, linh triều loạn dũng, cấm phát ngũ chế. Nơi đây chính đang xuất hiện biến cố, có chuyện gì chính đang phát sinh? Tân Tiểu Diệp trong lòng căng thẳng. Nàng tự nhiên biết, đây là Ninh Dạ đang lợi dụng cực đạo cung cùng vạn tượng đồ bố trí đại hình huyễn trận. Hiện tại là lúc mấu chốt, cũng không thể khiến Liệt Trọng Lâu nhìn ra vấn đề. Tâm niệm điện chuyển, Tân Tiểu Diệp nói, khả năng là có người xúc động rồi cấm chế. Ân. Liệt Trọng Lâu nhìn Tân Tiểu Diệp. Tân Tiểu Diệp nói, ta có một cảm giác, không chỉ là chúng ta, còn có người khác cũng tới nơi này. Nghe nói như thế, Liệt Trọng Lâu trong mắt bạo hiện sắc cơ. Bí cảnh liên quan đến thành đạo, chính là chỉ bí, tuyệt đối không thể tiết lộ. Biết bọn họ ở đâu? Liệt Trọng Lâu hỏi. Tân Tiểu Diệp chỉ về một chỗ, hồi đáp, ở bên kia, đang hướng chúng ta đi đến. Sư thúc, nơi đây rõ ràng có chỗ tốt lớn, tốt nhất là Thái Âm môn ta độc hữu, có muốn hay không? Nàng làm cái thủ khởi đao lạc thủ thế. Chính hợp Liệt Trọng Lâu chi ý. Liệt Trọng Lâu nghe vậy thi pháp, thi triển ra Hải Thị Thận Lâu pháp, một phiến màn nước quang hoa, đã soi sáng ra Tân Tiểu Diệp chỉ phương hướng. Bất quá tại nhìn người tới sau, Liệt Trọng Lâu lại là cả kinh, Trúc Bạch Thường, Nguyệt Vô Thường, Thiết Lang, Chiến Cửu Phong, mẹ nó, thế mà là bọn họ. Thái Âm môn lần này đi tới không nghĩ tới sẽ tao ngộ bực này cục diện, vì vậy đại nhân vật chỉ đến rồi một mình hắn, then chốt Trúc Bạch Thương là Hắc Bạch Thần Cung người, cứ như vậy, phải xử lý lại là có chút vướng tay, hắn không quen biết Thường Vũ Yên, cũng liền không coi nàng là sự việc. Tân Tiểu Diệp lại là đã sớm chuẩn bị, nói, sư thúc, nơi đây có ngộ đạo cơ hội, tuyệt không thể tùy ý để người ta biết. Vấn đề là lão tử một người đánh không lại bọn hắn nhiều như vậy à, Liệt Trọng Lâu nghĩ thầm, chỉ là lời này nhưng không thể nói ra được. Tân Tiểu Diệp lại đã nói, không tới người thế lớn, nếu như có thể lợi dụng cấm chế nơi đây, nên có thừa cơ lợi dụng. Ân. Liệt Trọng Lâu cảm thấy có lý. Tân Tiểu Diệp một chỉ cách đó không xa cung vũ, ta có thể cảm giác được, nơi đó có cấm chế. Liệt Trọng Lâu đã nhanh chóng rời đi, có Tân Tiểu Diệp chỉ điểm, Liệt Trọng Lâu quả nhiên phát hiện, nơi đây vẫn còn tồn tại một cái có thể lợi dụng cấm chế, lại là một cái cường đại huyễn thuật cấm chế, rất là mừng rỡ, nói, lập tức đem tất cả mọi người đều kêu đến, ở chỗ này bố phủ, ta muốn mượn cấm chế, bố trí huyễn trận. Nói đã bắt đầu thi pháp. Muốn lợi dụng một cái chưa phát động cấm chế so với đơn thuần phá giải cấm chế khó hơn nhiều, cho dù Liệt Trọng Lâu là huyễn đạo cường giả cũng cần tinh tế thôi diễn. Nhưng thời khắc này thôi diễn bên dưới, chỉ cảm thấy vô cùng dễ dàng, tiến hành thôi diễn quả thực là phúc trí tâm linh, chỉ là ngăn ngắn thời gian liền đem cấm chế này phá giải xong xuôi. Cảm giác liền giống như cấm chế này đang phối hợp hắn chủ động mở ra bản thân. Điều này khiến cho Liệt Trọng Lâu cũng là vừa mừng vừa sợ. Chẳng lẽ ta ở chỗ này trong lúc vô tình cũng đã có đột phá, chỉ bất quá là cấm chế phương diện, bản thân lúc trước không dùng, vì vậy chưa phát hiện. Điều này khiến cho hắn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Quả nhiên là khối bảo địa. Trong lòng tưởng niệm đồng thời, đã ở chỗ này gia tăng từng đạo linh niệm chi cấm, khiến nguyên bản cấm chế trở nên càng mạnh lớn. Liên tại Liệt Trọng Lâu ở chỗ này bố phục thời điểm, Thường Vũ Yên cũng mang người đang tới rồi. Thiên Cơ một đường gieo rắc linh dược, Thường Vũ Yên bọn họ một đường phát hiện, cảm giác liền như là bài bắp cầu hùng, vui vui vẻ vẻ nhạc vui cười hớn hở, thu không còn biết trời đâu đất đâu. Liên tại một đường bài bắp thời điểm, Thường Vũ Yên mắt sáng lên, một cái nhân ảnh lóe qua. Tuy chỉ là một cái liếc mắt, Thường Vũ Yên lại đã nhìn ra, người kia một bộ bạch sam, rõ ràng là cái nam tử, lại mang theo yêu diệm nữ tử răng rớp. Cùng trong ký ức khuôn mặt hợp làm một thể, Thường Vũ Yên kích động đến run rẩy, Tô Hồng Nhan. Là Tô Hồng Nhan. Giết hắn. Đã là hướng về phía trước phóng đi. Phía trước người kia trở về phía dưới, nhìn thấy Thường Vũ Yên, càng là cười lên một tiếng, nhắm trước chạy đi, Thường Vũ Yên không quan tâm tất cả truy đuổi, mặt sau Trúc Bạch Thương mấy người cũng nhìn thấy, vội vàng đuổi tới. Mẫn Thương lão nhân quát khẽ một tiếng, một phiến giả dối quỷ quệt, sóng nổi mây vần vũ khí đã trao hướng về phía trước. Chỉ là cái kia Tô Hồng Nhan thân hình càng cực kỳ quỷ dị, liền như thế ba thiểm hai thiểm, liền thoát ly Trúc Bạch Thương công kích, khiến Trúc Bạch Thương cũng cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử này dùng thân pháp gì? Thế mà có thể không thụ bản thân bắt vân kiến vụ thần thông xâm tập. Trong lòng hắn cổ quái, đã thấy bốn phương tám hướng soạt soạt dị tiếng vang lên, biết không tốt, vội vàng vận dụng hết hộ thể kinh khí. Sau một khắc cũng không biết bao nhiêu ám kình bắn trúng hắn, đánh cho Mẫn Thương lão nhân trưởng thân phi khởi, chỉ là quanh người quang hoa lưu chuyển, nhưng không một tia ám kình có thể thương tổn được hắn. Lúc này những người khác cũng phát hiện không đúng, dồn dập xông lên xuất thủ, liền thấy vân vụ đột khởi, bên trong đã có vô số yêu thú xông ra. Cẩn thận! Thiết Lang hô, là Tuyệt Vân lĩnh yêu thú. Mọi người bây giờ đều biết Tuyệt Vân yêu thú cường đại, đã biết như vậy, nào còn dám để những yêu thú này đụng tới bản thân, dồn dập tế xuất sát chiêu. Trong lúc nhất thời phong vân loạn tượng nổi lên, đâu đâu cũng có pháp thuật thần thông gào thét. Chỉ là bọn họ không biết, bản thân nhìn thấy đều là huyễn tượng, chính là Liệt Trọng Lâu thi pháp mà thành. Đứng ở đằng xa, nhìn đám người Thường Vũ Yên cùng không khí loạn chiến, Liệt Trọng Lâu trong lòng đắc ý. Hắn huyễn thuật cực kỳ cao minh, có thể loạn địch hai mắt, mê hoặc nhân tâm, thường có thể khiến người tự giết lẫn nhau, không sợ nhất chính là cuộc chiến. Chỉ tiếc huyễn thuật vĩnh hằng nhược điểm chính là không có lực công kích chân thực, chỉ cần đối thủ cao minh liền có thể phát hiện. May nhờ Tuyệt Vân lĩnh này yêu thú độc tố cường đại, những người kia căn bản không dám bị Tuyệt Vân yêu thú công kích đến, từng cái đều đem mình phòng bị như thùng sắt, trái lại vô pháp phát hiện huyễn thuật. Chờ bọn hắn pháp lực hao tận, thân bị lực kết lúc, mới phát hiện vấn đề thì đã muộn rồi. Bất quá có một việc Liệt Trọng Lâu nghĩ không ra, chính là vì cái gì hắn có thể liền Trúc Bạch Thương cũng lừa gạt được. Là môn phái minh hiếu, Liệt Trọng Lâu rất rõ ràng Trúc Bạch Thương có tu chú tâm công, tâm trí kiên nghị, sát tâm như sát, huyễn thuật đối với hắn tác dụng rất yếu, coi như mượn cấm chế nơi đây, muốn khống chế hắn cũng không dễ dàng, Liệt Trọng Lâu thậm chí đã làm tốt chuẩn bị thi triển yêu hóa cấm thuật. Không nghĩ tới thủ đoạn cuối cùng của hắn chưa dùng ra, Trúc Bạch Thương liền đã nhẹ nhõm trúng chiêu. Chẳng lẽ nói, bản thân thật là có đột phá. Vừa nghĩ tới đó, Liệt Trọng Lâu liền âm thầm mừng rỡ, chỉ là lại không hiểu vì sao bản thân đột phá rồi mà không có cảm giác. Cái này không hợp đạo lý a. Hắn bên này tại nghi ngờ không thôi, bên kia Ninh Dạ nhưng tại cắn răng. Mẹ nó Liệt Trọng Lâu ngươi có chút không góp sức à, nếu không phải lao tử dùng khi thiên thuật phối hợp với trận, cái Trúc Bạch Thương này thật sự rất khó làm. Vấn đề là Trúc Bạch Thương tu vi quá mức thâm hậu, hiện tại ảnh hưởng hắn đồng thời, cũng mỗi thời mỗi khắc đều đang tạo thành tiêu hao đối với bản thân Ninh Dạ. Hắn còn muốn hoàn thiện đại trận, thực sự không nhiều tinh lực như vậy lãng phí tại trên người một mình Trúc Bạch Thương. Mấu chốt nhất chính là, Liệt Trọng Lâu thế mà không có dụ dỗ bọn họ tự giết lẫn nhau, mà chỉ là khiến bọn hắn lãng phí pháp lực, hàng này đến cùng là đang suy nghĩ gì đấy. Đúng rồi, Liệt Trọng Lâu là đang kiên kỵ. Hắn sợ bất đồng công kích sau khi lạc thực, có khả năng khiến bọn hắn ý thức tới, dù sao trong những người này có không ít tâm trí kiên nghị giả, hơi có sai lầm khả năng phát hiện đầu mối. Liệt Trọng Lâu không chắc chắn nhất định có thể lừa gạt được những người này, vì vậy xuất thủ liền để lại chỗ trống. Người chuyên dùng huyễn thuật, tâm nhãn thông thường đều nhiều, mà tâm nhãn nhiều rồi, thường thường liền sẽ dẫn đến bỏ qua chiến cơ. Ý thức được điểm này, Ninh Dạ biết hắn nhất định phải làm thêm chút gì đó nữa rồi. Chương 106, Huyễn Trận, Trung. Thiết Lang rất phẫn nộ, hắn không nghĩ ra tại sao trong này có nhiều như vậy yêu thú. Đã từng bởi vì yêu thú mà mất đi nửa gương mặt hắn. Lại quá là rõ ràng những yêu thú này độc có bao nhiêu đáng sợ. Mắt thấy yêu thú không ngừng chen chúc đi tới, Thiết Lang trong lòng sợ hãi cấp tốc gia tăng. Khủng bố bóng tối tràn ngập trong tâm. Không được, nhất định phải giết ra một con đường máu. Thiết Lang a quát to một tiếng, huyết mạch yêu thú toàn diện phát động, u ám lang chảo đã toàn lực thi triển, liền thấy trước mắt yêu thú chưa tới gần người, liền dồn dập bạo liệt chết đi. Thiết Lang choáng váng, nhớ ta móng nuốt sói khi nào trở nên như thế mạnh. Trong lòng kinh ngạc. Đột nhiên một cái ý thức nổi lên, hô lớn, ta đột phá rồi. Ha ha, ta đột phá rồi. Càng điên cuồng lên công kích lên đến. Nghe nói như thế, Liệt Trọng Lâu trong bóng tối kêu khổ, sao kẻ này thế mà vào lúc này lĩnh ngộ đại đạo. Cũng may hắn còn không biết nơi đây huyền bí, chỉ cho rằng là đột phá. Không được, nhất định phải giết hắn. Liệt Trọng Lâu biết như làm cho đối phương tiếp tục nữa, sợ là khó có thể trường khống, cắn răng một cái, thẳng thắn phát động cấm thuật, thể nội bước lên thận yêu hư tượng. Lại là đem tự thân huyết mạch chi lực bước lên đến mức tận cùng. Đây là Liệt Trọng Lâu huyết mạch cấm thuật, có thể trực tiếp khống chế tinh thần một cái đối thủ thực lực cùng hắn không khác mấy. Sau một khắc Thiết Lang trực tiếp bị quản chế, hướng tới Trúc Bạch Thương một chảo xé đi. Xoát. Thiết chảo rơi vào trên người Trúc Bạch Thương, đào quyển pháp lực thẳng vào Trúc Bạch Thương nội phủ, Trúc Bạch Thương làm sao cũng không nghĩ tới công kích sẽ từ phía sau tập tới, cuồn phun máu tươi. Nhưng này phun một cái huyết, hắn cũng thuận theo tỉnh táo, đầy trời huyễn tượng phá nát. Quay đầu nhìn lại, lại là Thiết Lang chính như phát điên hướng bản thân tấn công tới. Thiết Lang. Trúc Bạch Thương không nghĩ tới Thiết Lang lại công kích bản thân, khỏe mắt sắp nước hô to, nhưng thời khắc này Thiết Lang đã bị Liệt Trọng Lâu khống chế, làm sao còn lo lắng được tới tất cả những thứ này, toàn lực cường công. Trúc Bạch Thương vừa kinh vừa nộ, hắn biết Thiết Lang quá nửa là đã bị huyễn trận khống chế, nhưng ngươi chuyên môn đánh ta tính có ý gì. Hắn cũng là lòng dạ độc ác hạng người, mắt thấy như vậy, gàn giọng nói, nếu ngươi đã cố ý muốn chết. Lao phu liền tiễn ngươi một đoạn đường. Bát Vân Kiến Vụ thần thông toàn lực thi triển, một cái huyền sắc thủ trưởng đã ấn về phía Thiết Lang. Chỉ là Thiết Lang tinh thần thụ khống, rõ ràng không phải đối thủ của Trúc Bạch Thương, nhưng vẫn là cuồng hống xông lên, hai người đã chiến thành một đoàn. Không có Trúc Bạch Thương tiêu hao bản thân tâm lực, Ninh Dạ cũng thở phào một hơi, đang chờ ra tăng bố trí đại trận, đột nhiên cảm giác khác thường. Gì? Ninh Dạ nhìn hướng Liệt Trọng Lâu vị trí nơi, thức hải nổ vang, cả nửa bí vậy lại cao diệu. Ẩn nhiên Ninh Dạ trong lòng lại có ngộ ra. Thứ ngộ ra này, không phải thiên địa đạo tắc, mà là Liệt Trọng Lâu thi triển thận yêu huyết mạch cấm thuật, khi Liệt Trọng Lâu toàn lực thi triển lúc, yêu lực trùng thiên, khống chế đối thủ đồng thời, cũng đem tự thân toàn diện bạo lộ ra. Người khác thân ở nơi đây, tự nhiên không nhìn ra đầu mối, nhưng Ninh Dạ nhưng tương đương với đứng tại chỗ cao quan sát, lòng có cảm giác, cả nửa bí tùy theo phát động, nhanh chóng phân tích Liệt Trọng Lâu huyễn thuật bí mật, vậy là Ninh Dạ chỉ cảm thấy bản thân huyễn trận lại còn có rất nhiều không gian để thăng. Thời khắc này Hưng Chi sở trí, trong hồ lô vẽ gáo, đã đem từng đạo bí pháp cấm chế đánh vào không trung, bù đắp huyễn trận. Liệt Trọng Lâu nhất tâm ngộ đạo, lại không nghĩ rằng bản thân trở thành đối tượng lĩnh ngộ của người khác, toàn lực chiến đấu, huyễn đạo bí mật tận nhập trong mắt Ninh Dạ. Cứ việc thụ thực lực hạn chế, Ninh Dạ không thể phát huy toàn bộ, nhưng thời khắc này hắn bố chính là huyễn trận, lại là có thể trò giỏi hơn thầy, trắng trận không kiêng dè sử dụng, huyễn trận cũng biến thành càng lúc càng ngưng tụ. Hoặc hình, hoặc tâm, hoặc thần, ba người gồm nhiều mặt. Chỉ là còn thiếu chút hỏa hầu, nhưng đừng nội, có thể chờ mặt sau chậm rãi bù đắp. 12. Lúc này Điển Viễn Trung cũng đã đi tới phụ cận, nghe được động tĩnh phương xa, nhất thời nhưng không dám đi ra. Quá khứ, đánh đối mặt lại đi. Ninh Dạ đã thúc giục. Điển Viễn Trung trong lòng sợ hãi, nhưng cũng biết cái này đối mặt là nhất định phải đánh, cắn răng một cái mang theo Vân Tuyệt môn đệ tử chạy tới. Liệt Trọng Lâu cũng không nghĩ tới lúc này vẫn còn có những người khác đi tới, thấy tình hình này, không khỏi ngạc nhiên. Bất quá đang nhìn đến chỉ là một đám tàng tượng cùng Hoa Luân đệ tử, vạn pháp cảnh chỉ có một cái, còn là một sơ kỳ sau, lập tức lại thở phào một hơi. Vận chuyển huyết trận, đã là chuẩn bị đem bọn họ cũng khỏa đi vào. Không nghĩ tới Điển Viễn Trung nhưng hô lên một tiếng, mẹ của ta nha, ta chính là đi ngang qua. Sau đó quay đầu liền chạy. Cái khác Vân Tuyệt môn đệ tử cũng là dồn dập kêu gào, ta là đi ngang qua, đi ngang qua. Đồng thời chạy trốn. Chạy liền chạy đi, theo lý thuyết một đám này mấy chục người, phía trước người tiến vào rồi phát hiện tình huống không ổn, quay đầu chạy, cái kia mặt sau cũng có thể trực tiếp chạy rồi, một mực tất cả mọi người đều muốn tới đây một chút, nhất định phải lộ cái mặt, sau đó tiếng la đi ngang qua chạy nữa. Có cái kia chỉ sợ Liệt Trọng Lâu không thấy rõ, thậm chí còn giả vờ giả vị hướng tới không khí đánh mấy quyền, sau đó mới hô hoán chạy đi. Duy nhất không hô đi ngang qua chính là Thư Lang, hắn ngạo kiều đi tới, hướng tới không khí vươn cổ ra, sau đó sẽ chậm rãi đi ra. Diễn kỹ chi nát, khiến Ninh Dạ đều không đành lòng nhìn thẳng. Cũng may Liệt Trọng Lâu hết sức chăm chú tại khống chế Thiết Lang, đến cũng không để ý cái này, chỉ muốn trước hết giết đi người nơi này, sau đó sẽ đi tìm những người yếu này phiền phức. Bên kia Điển Viễn Trung chạy tới, nghĩ nghĩ, còn có chút lo lắng, hắn đang chiến đấu, có thể hay không thấy rõ mọi người chúng ta thực lực. Thư Vô Ninh gật đầu, có khả năng này. Nếu không chúng ta lại trở về nhiễu một vòng. Điển Viễn Trung bị dọa cho nhảy dựng, không quá thích hợp chứ. Chúng ta vừa mới chạy đi, làm sao lại trở về. Không sao, coi như là nhiễu mê chứ, đâu cái quyển, từ một bên khác quá khứ. Chúng nhân nói, trước đây một bên khác đi. Lần này là dự định vòng tới Thường Vũ Yên bên kia phía sau lại xuất tràng. Lâm Đả Tử như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, các ngươi đến cùng đang làm gì? Ít nói nhảm, dám nói nhiều một câu chặt ngươi. Điền Viễn Trung đối Lâm Đả Tử là tự tin mười phần, Lâm Đả Tử bị dọa cho nhảy dựng, lập tức ngậm miệng không nói. Thư Vô Ninh đi tới, vỗ vỗ hắn, yên tâm đi, hảo hảo theo chúng ta, tự có chỗ tốt của ngươi. Trung ương đình viện nơi, chiến đấu còn đang tiếp tục. Không có ai chú ý tới. Phía trên thiên không, tinh la mật bố, vạn tượng đồ chi thần vận đã tràn ngập chân trời, đang từ từ bao trùm toàn bộ cực đạo chi cung. Ngược lại là tại mật đạo đại sảnh Cố Phong Hiên, đột nhiên có phát giác, gì? Bốn phía cấm chế có dị động, thật giống có là ai tại phát động cấm chế. Bên cạnh xe đẩy Nam Dương tay đánh ra một đạo quang hoa, bên ngoài cảnh tượng đã tại đáy mắt, là Thái Âm Môn cùng Thường Vũ Yên, bọn họ giao thủ, Liệt Trọng Lâu đang lợi dụng cấm chế đối phó bọn hắn. Cố Phong Hiên cười nói, có ý tứ. Thế mà có thể mượn dùng cấm chế nơi đây, quả nhiên không khiến ta thất vọng. Trung mẫu, có lẽ ngươi giải thoát ngày liền tại hôm nay. Trung mẫu tinh la lạnh nhạt nói, ngươi như không ra tay, chỉ dựa vào bọn họ có thể không cách nào khiến cho ta giành lấy tự do. Yên tâm đi. Cố Phong Hiên cười nói, ta đã có toàn diện kế hoạch. Sớm tại nhiều năm trước, ta đã chuẩn bị sẵn trận pháp, đợi chính là hôm nay cơ hội. Bây giờ phong vân lôi động, linh triều tôn trào, trở thần thông uy năng để thăng đến lớn nhất lúc, khởi động trận pháp. Là được ngưng tụ tất cả lực lượng công kích cực đạo cung chi cơ sở, đến lúc đó chỉ cần căn cơ chịu đến tổn hại, chúng mẫu liền có thể thu được tự do. Chúng mẫu cười lạnh, ngươi muốn chính là cực đạo cung, sẽ có tốt bụng như vậy phá hoại nó. Cố Phong Hiên nhẹ nhàng lắc đầu, cực đạo cung tàn tạ không thể chịu nổi, coi như mang tới, lại có ý nghĩa gì. Vẫn là chúng mẫu ngươi, mới là có giá trị nhất ta. Ngươi nói cái gì? Chúng mẫu phẫn nộ cuồng hô lên đến. Cố Phong Hiên mỉm cười nói, chúng mẫu mặc nộ. Ta dư ngươi tự do, ngươi vì ta phục vụ, này bản thiên kinh địa nghĩa chi sự. Tuy rằng cũng coi như là bị người chế trụ, nhưng ít ra sẽ không lại khốn tại nơi đây. Ngươi không muốn bí thược sao? Cố Phong Hiên lắc đầu nói, bí thược một chuyện, thật giả khó phân biệt, bất quá ta nếu đã dự định từ bỏ bí thược, có hay không, cũng chỉ không để ý. Ngươi! Trùng mẫu tiêm khiếu mà lên, bên người mảng lớn trùng thú đã làm tốt xúc thế chuẩn bị xuất kích. Cố Phong Hiên nhưng du nhiên nói, cần gì chứ? Tùy tùng với ta, chí ít ngươi có thể đi ra vùng thế giới này. Ngươi nếu không có muốn đánh với ta một trận, ta cố nhiên khó có thể làm sao ngươi, nhưng nếu muốn đi, trùng mẫu cũng không giữ được à. Trùng mẫu hít một hơi dài, nếu như thế, ngươi ta liền định 10 năm ước hẹn, nếu như ngươi có thể cứu ta xuất ra khổ hải, ta vì ngươi chinh chiến 10 năm. 10 năm sao đủ? Ta muốn 100 năm. Hảo! Trùng mẫu tuổi thọ lâu dài, 100 năm tại nó đến cũng không phải vấn đề lớn lao gì, vậy ngươi còn chưa động thủ. Gấp cái gì? Hãy khiến bọn hắn trước tiên đánh, như vậy, mới hảo bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Cố Phong Hiên tràn đầy tự tin nói. Chương 107, huyễn trận, hạ. Mọi người đều muốn làm chim sẻ. Cố Phong Hiên muốn, Liệt Trọng Lâu muốn, Ninh Dạ cũng muốn, duy nhất không có cái ý thức này đại khái chính là Thường Vũ Yên. Điều này cũng đã chú định nàng là vật hy sinh đầu tiên. Thời điểm Liệt Trọng Lâu khống chế Thiết Lang cùng Trúc Bạch Thương điên cuồng quyết đấu, những đệ tử khác của Thái Âm Môn cũng không nhàn rỗi. Tướng đối tướng, binh đối binh, tiểu binh đối phá hôi. Mấy người Tân Tiểu Diệp, Hoàng Liên, Hồng Nghê cũng là các thi thủ đoạn, hướng tới đám Thường Vũ Yên thực lực tương đối phổ thông triển khai công kích. Đánh tiểu nhân vật có một chỗ tốt, chính là ngươi không cần lo lắng công kích chân thực sẽ khiến bọn hắn từ trong huyễn cảnh của Liệt Trọng Lâu giải thoát. Thực lực chênh lệch quá lớn, huyễn cảnh của Liệt Trọng Lâu căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Chính bởi vậy, tại lĩnh vực hạ tầng, Thái Âm Môn chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Đương nhiên điều này cũng chỉ là tạm thời. Thường Vũ Yên bên này có 4 tên vạn pháp, tuy rằng Thiết Lang cùng Trúc Bạch Thương chiến đấu cùng nhau, chiến Cửu Phong cùng Nguyệt Vô Thường nhưng vẫn còn đó, hơn nữa theo Liệt Trọng Lâu toàn lực khống chế Thiết Lang, hai người đã bắt đầu phát giác không đúng, tùy thời có khả năng từ trong huyễn cảnh thoát thân. Trận chiến này, Ninh Dạ Khâm định Thái Âm Môn nhất định phải là kẻ thắng, tự nhiên không thể nào ngồi yên. Mắt thấy vạn tượng huyễn cảnh đại trận đã có một chút thành tựu, Ninh Dạ nói, sư tỷ, có thể rồi. Nghe nói như thế, Tân Tiểu Diệp đột nhiên lấy ra một vật, chính là linh dược nàng đạt được lúc trước, nhanh chóng ăn, sau đó toàn lực phát ra công kích, rơi vào trên người một tên đệ tử Hắc Bạch Thần Cung. Đệ tử Hắc Bạch Thần Cung kia toàn thân ngưng kết băng xương, càng là một đòn mà chết. Một kích này uy lực cực lớn, người bên cạnh nhìn thấy cũng rồn rập kinh ngạc. Hoàng Liên đã nói, ẩm tuyết ngươi, ta đột phá rồi. Tân Tiểu Diệp nhanh chóng hồi đáp, nguyên lai linh tài ở đây trực tiếp sử dụng, có thể nhanh chóng chuyển hóa thành tự thân chiến lực. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Chỉ tiếc bọn họ vận khí bất hảo, phần lớn lúc trước cũng không kiếm được linh dược gì, ngược lại là Hồng Nê rất là hưng phấn. Tại dưới Ninh Dạ hưu ý an bài, nàng nhưng mà vận khí rất tốt, trước sau được 3 cây, thời khắc này nghe Tân Tiểu Diệp nói như vậy, không khách khí nữa, trực tiếp đem những linh dược kia toàn bộ nuốt xuống, chỉ cảm thấy thể nội dược lực sôi trào, tu vi cùng trướng. Pháp lực dồi dào, muốn lao ra ngoài thân thể. Tiện tay công kích, một phiến ầm ầm bạo liệt chi thanh, càng là cũng đem một tên đệ tử Hắc Bạch Thần Cung kích sát. Ta cũng đột phá rồi. Hồng Nghê hưng phấn hô to. Lại không cố kỵ tất cả liên tục xuất thủ, cùng lúc đó, trên người cũng dâng lên một phiến hào quang huyễn thải, tuôn trào mà ra. Gì? Liệt Trọng Lâu cũng phát hiện đệ tử quả nhiên đột phá, không chỉ tu vi mượn linh dược để thăng, thậm chí pháp thuật cũng có tăng cường rõ ràng. Lẽ nào là ngộ đạo? Hồng Nghê nhất định là ngộ đạo rồi. Liệt Trọng Lâu hưng phấn không thôi. Nơi đây quả nhiên không hề tầm thường, không chỉ ẩm tuyết ngộ đạo, liền ngay cả Hồng Nghê cũng trước sau ngộ đạo. Mắt thấy cảnh này, những đệ tử Thái Âm Môn được linh dược khác nào còn cố được tất cả, dồn dập an dược xuất thủ, thể nội linh huy tăng vọt, càng là mỗi người thực lực tại trong chớp nhoáng này đột phi manh tiến, hơn nữa lại có hai người triển hiện ra thực lực siêu việt dĩ vãng, một người trong đó càng là sau đầu hoa luân thịnh phóng, trực tiếp đề thăng một vòng cảnh giới. Một tên khác thì thẳng thắn phóng thích yêu lực, hóa thành hình thái yêu thú, lên tiếng gầm thét điên cuồng, đồng thời hưng phấn nói, ta tấn thăng hoàn mỹ yêu thể rồi. Cái gì? Một cái lại một cái đột phá làm Liệt Trọng Lâu cùng với hết thể đệ tử Thái Âm Môn đều choáng váng rồi. Nơi đây tu hành đột phá càng đơn giản như vậy. Giết! Giết sạch đối thủ, nhất định phải bảo lưu bí mật nơi này. Liệt Trọng Lâu mắt đều đỏ, khống chế Thiết Lang không quan tâm tất cả đoạt công, đằng nào không phải thân thể hắn, dưới không tiếc sinh mệnh. Trúc Bạch Thương đều đánh cực kỳ gian nan, chỉ cảm thấy hàng này thật sự điên rồi, trong lòng nộ khí dâng lên, xuất thủ cũng là càng trầm trọng. Tân Tiểu Diệp đã nói, nếu sư tỷ cùng ta đều đã có đột phá, vậy chúng ta không bằng thử một chút đối phó Chiến Cửu Phong. Nói đã ra tay với Chiến Cửu Phong. Chiến Cửu Phong vạn pháp cường nhân, không phải hoa luân cảnh có thể đối kháng, nhưng thời khắc này tất cả mọi người đều lạc lối tại trạng thái tấn thăng cùng đột phá, đột nhiên được vĩ lực, tâm thái bành trướng, chỉ cảm thấy thiên hạ duy ngã độc đại. Chính cần hào dũng đối địch, vượt giai kích sát. Trong lúc nhất thời 17-18 cái đệ tử Hoa Luân đồng thời hướng Chiến Cửu Phong đánh tới, Chiến Cửu Phong cũng bị đánh trở tay không kịp. Lúc này hắn rốt cục tỉnh táo, nhìn thấy đối thủ, lạnh lùng nói, Thái Âm Môn. Hóa ra là các ngươi, chết đi cho ta. Trong tay ngưng hiện Hoàng Kim Chiến Mâu, hướng tới một tên đệ tử Thái Âm Môn ném đi. Cái đệ tử Thái Âm Môn kia đã huyễn hóa hình thú, dương nanh múa vớt, phảng phất yêu thú chân chính, cảm giác thế giới đều tại dưới chân, thế nhưng sau một khắc Hoàng Kim Trường Mâu kích đến, hắn đã theo tiếng bay lên, cả người bị xuyên lạnh thấu tim rồi không nói, then chốt thân thể thế mà hóa thành kim dịch hòa tan. Làm sao lại? Ta không phải đã đột phá sao? Tại sao liền một đòn đều gánh không được? Cái đệ tử Thái Âm Môn sắp chết kia cũng không nghĩ ra vì sao lại như vậy. Nhưng mà cái chết của hắn xem ra hoàn toàn không có khiến cho những người khác cảnh kỳ, đệ tử Thái Âm Môn vẫn như cũ nằm ở điên cuồng trạng thái, phát điên công kích Chiến Cửu Phong. Chỉ có Liệt Trọng Lâu nhìn thấy. Thế nhưng ở trong mắt hắn, đây không phải là đệ tử Thái Âm Môn quá yếu, mà là bởi vì, Chiến Cửu Phong cũng đột phá rồi. Trên người Chiến Cửu Phong ngưng tụ mãnh liệt kim sắc thiểm quang, đại biểu cho dung kim thần thông của hắn đã đạt đến cảnh giới mới. Đáng chết! Đáng chết! Có thể đột phá không phải chỉ có người mình, còn có đối thủ. Xử lý thế nào? Liệt Trọng Lâu cũng là gấp rồi. Nhưng vào lúc này, Cực Đạo Cung đột nhiên lung lay một thoáng, chu vi gió nổi mây vẩn, linh triều bạo khởi. Đây là... Liệt Trọng Lâu cảm thụ dị tượng, đột nhiên ý thức được cái gì, trong lòng cuồng hỉ. Là cấm chế Cực Đạo Cung đang vận chuyển. Mấu chốt nhất chính là mình có thể cảm thụ được, bản thân có thể trưởng khống. Phân ra một tia tinh thần ký thác tại trên người Tân Tiểu Diệp, Liệt Trọng Lâu kêu lên, Ẩm Tuyết, nghe ta chỉ huy, khống chế cấm chế chỗ kia. Giờ thì tốt rồi, Tân Tiểu Diệp cũng không cần nghe Ninh dạng, trực tiếp theo Liệt Trọng Lâu dặn dò, bắt đầu trưởng khống cấm chế. Bên trong Cực Đạo Cung hào quang lưu chuyển, từng mảng tử vong ba động từ thành hình. Lần này là công kích chân chính. Nếu muốn lừa dối Liệt Trọng Lâu cũng không phải một chuyện dễ dàng, mượn huyễn trận, Ninh Dạ có thể tạm thời giấu giếm được Liệt Trọng Lâu, nhưng che giấu không được vết tích ba động của trận pháp cấm chế ở đây, cách làm tốt nhất vẫn là mượn tay Liệt Trọng Lâu để hoàn thành. Hết thảy mọi việc đều là ngươi làm, vậy dĩ nhiên liền không tồn tại cái gì hậu trường hắc thủ. Mà hắn cần làm, chỉ là khiến những đệ tử Thái Âm Môn kia cho rằng chính mình đột phá là được. Đương nhiên, không chỉ có là Thái Âm Môn, còn có Hắc Bạch Thần Cung. Mỗi cá nhân đều sẽ có cơ hội đột phá, chỉ bất quá những đột phá chi nhân này, cuối cùng đều sẽ chết dưới tay Liệt Trọng Lâu. Cứ như vậy, không có chứng cứ. Vâng! Trận pháp cấm chế toàn diện nổ vang, lực lượng cuối cùng đến từ Cực Đạo Thần Cung chính thức phát huy, vô tình dâng tới đám người Thường Vũ Yên. Huyễn tượng biến mất, Thường Vũ Yên không nhìn thấy một con yêu thú nào nữa, chỉ là trước mắt thăng khởi, lại là một mảnh tử vong hoa thải kia. Không! Nàng phát ra tuyệt vọng gầm giống, triệt để chôn vùi vào bên trong pháp lực đại triều. Chương 108, bọ ngựa bắt ve. Chương 109, chim sẻ đằng sau. Điền Viễn Trung không phải là đối thủ của Chiến Cửu Phong. Tuy rằng hắn thông qua linh dược có để thăng về mặt tu vi, nhưng chung quy không thể nào bằng được loại vạn pháp lâu năm như Chiến Cửu Phong này, nếu không có một đám lớn đệ tử Vân Tuyệt Môn giúp đỡ, hắn sợ là đã sớm bại trận. Dù vậy, hắn cũng chống đỡ không được quá lâu. Bởi vì Chiến Cửu Phong đã bắt đầu ra tay đối với những đệ tử Vân Tuyệt Môn kia. Soạn. Một nhánh Hoàng Kim Chiến Mâu phá không phi tập, nhắm thẳng một tên đệ tử Hoa Luân Vân Tuyệt Môn. Mâu này như chúng, cái đệ tử Hoa Luân kia chắc chắn phải chết. Nhưng liền tại thời khắc Kim Mâu sắp tới, Thư Vô Ninh giương tay đánh ra một lá bùa, bảo vệ đệ tử kia, Kim Mâu càng không thể tới gần. Đồng thời Thư Vô Ninh hô, môn chủ, đừng lưu thủ nữa, trực tiếp ra sát chiêu giải quyết hắn đi. Điền Viễn Trung thầm nghĩ lao tử nào có lưu thủ. Ta chính là đánh không lại hắn a. Bất quá hắn cũng biết tại sao Thư Vô Ninh nói như thế, quát lớn, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, cực đạo sát chú. Hướng tới Chiến Cửu Phong xa xa một chỉ. Một chỉ này xem ra uy thế mười phần, kỳ thực nửa điểm hiệu quả cũng không có. Chiến Cửu Phong bị hắn dọa cho nhảy dựng, nhìn nhìn bản thân vô sự, ha ha cười nói, cái gì dám chó. Ân. Chỉ nói vài chữ, Chiến Cửu Phong liền cảm giác không đúng, thân thể của chính mình thế mà đang nhanh chóng tan vỡ. Kim thân chi khu nguyên bản cường hãn tại trong sát na tan thành mây khói, lấy tốc độ hắn vô pháp lý giải khoái tốc tiêu hao, đồng thời Chiến Cửu Phong liền phảng phất một thoáng trải qua ngàn năm phong sương, cấp tốc già yếu. A! Chiến Cửu Phong kêu to, khí thế hiên ngang trong nháy mắt bể bại, đã trở nên như lão nhân gần đất xa trời. Đồng thời Điền Viễn Trung nổ ra một cái hoang cuồng công kích, lần này đúng là sát thủ của chính hắn, đánh vào trên người Chiến Cửu Phong, liền thấy thân thể Chiến Cửu Phong như tượng đất, trong nháy mắt băng tan ngói giải. Hóa thành bụi bay xuống. Đây là thủ đoạn gì? Một màn này không chỉ có khiến đám người Liệt Trọng Lâu chấn kinh, liền ngay cả Cố Phong Hiên một mạch rình cũng choáng váng. Giống như Liệt Trọng Lâu, hắn cũng nhìn thấy Vân Tuyệt môn toàn thể môn nhân thực lực đề thăng, chỉ bất quá vô cấu tu vi hắn thấy rõ ràng hơn so với Liệt Trọng Lâu, những người này đề thăng bất quá là tu vi, chiến lực thực tế tương đối có hạn. Không chỉ có như vậy, hắn tương tự nhìn ra, cái gọi là đề thăng của những người khác, đều là giả tượng, có mấy người thậm chí không phải là bị đối thủ giết chết, mà căn bản chính là ăn bậy linh dược tự bạo mà chết. Chỉ là Cố Phong Hiên cho rằng đây là Liệt Trọng Lâu hữu ý như vậy, vì độc chiếm bảo địa, liền đệ tử chính mình cũng lừa bịp lợi dụng. Mãi đến thời khắc này, công kích không hiểu ra sao này xuất hiện, triệt để lật đổ nhận thức của Cố Phong Hiên. Chẳng lẽ nói, nơi đây thật sự có đạo tắc hiển hóa? Cố Phong Hiên cũng không khỏi trong lòng sinh nghi. Đặc biệt là cái câu cực đạo sát chú cuối cùng kia. Đùa gì thế? Chỗ này ta đến nhiều lần như vậy rồi, làm sao lại không gặp phải bất kỳ bí pháp cực đạo cung? Cố Phong Hiên đã quay đầu hỏi Trùng Mẫu Tinh La, nơi này có bí pháp thần thông của cực đạo cung. Trùng Mẫu mờ mịt, ta lại không ra được, làm sao có khả năng biết? Bất quá nơi đây đến cùng là chiến trường thượng cổ, nếu nói là có đạo tắc để lại hiển hóa, đến cũng không kỳ lạ. Phí lời, ta tự nhiên biết cái này, nhưng vấn đề là ta đã tới nhiều lần, chưa từng gặp qua, ngược lại là cái gia hỏa này, làm sao vừa đến đã được cơ duyên? Đây chính là mệnh đi. Trùng Mẫu hồi đáp. Cố Phong Hiên cả giận nói, mệnh. Cố Phong Hiên ta tối không tin chính là mệnh. Như thượng thiên hữu mệnh, ta cũng phải nghịch thiên nhi hành, mệnh ta do ta, không phải do trời. Vậy ngươi cũng phải có bản lĩnh đó. Bản lĩnh? Ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Cố Phong Hiên lạnh nhạt nói. Cách cục chiến trường đã hơi thành xu hướng ổn định, Chiến Cửu Phong bỏ mình, Trúc Bạch Thương còn đang cùng Nguyệt Vô Thường tử chiến, Hắc Bạch Thần Cung đã chú định xong đời, như không có gì ngoài ý muốn, như vậy tiếp đó, liền hẳn là Liệt Trọng Lâu cùng Điển Viễn Trung đối trận. Bất quá xem ra, Điền Viễn Trung chú định không có cơ hội thắng lợi, tại sau khi phát ra một cái cực đạo sát chú kia, Điền Viễn Trung khí thế chợt giảm, thực lực cũng rõ ràng suy vi rất nhiều, có thể thấy được tiêu hao cũng là rất lớn. Dưới tình hình như vậy, Cố Phong Hiên biết không cần phải chờ đợi thêm nữa. Đến thời điểm thu thập tàn cục rồi. Cố Phong Hiên nói, bán thành, có thể phát động. Theo Cố Phong Hiên lên tiếng, tình thế chiến trường lại đột nhiên nổi lên biến hóa. 16. Một phiến trận pháp quang huy thăng đằng mà ra, bao phủ hơn một nửa cái chiến trường. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi vô danh. Tình huống gì vậy? Theo trận pháp quang huy khởi động, liền thấy bốn phía hiện ra vô số kim trúc thủ thí, liền như thế ầm 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 hướng về bốn phương tám hướng ném tới, càng là đem tất cả mọi người đều bao phủ vào trong đó. Một tên tu sĩ tự cao tu vi, không đem những kim trúc thủ thí này để ở trong mắt, cùng chúng ngạnh kháng, lại phát hiện những kim trúc thủ thí này thế mà có kỹ năng phá thuẫn, trực tiếp không nhìn pháp lực hộ cháo của hắn. Ầm ầm nện ở trên người tu sĩ kia cả người đều bị đánh xuống. Kim giáp chiến khôi. Là Long Dương Phủ Kim Giáp Trận. Có kẻ kiến thức rộng rãi đã phát ra thanh âm tiêm thiếu. Long Dương Phủ Kim Giáp Trận cùng Hắc Bạch Thần Cung Hắc Bạch Kỳ Trận đồng dạng, là trận pháp mạnh mẽ nhất của bọn họ. Hoàn chỉnh Kim Giáp Trận, có thể đem hết thể kim loại trong nháy mắt hóa thành kim giáp chiến tốt, nắm giữ năng lực công kích cường đại, đáng sợ hơn chính là không sợ công kích, cho dù là đem chúng nó đánh nát cũng có thể trong nháy mắt gây dựng lại. Trước mắt cái kim giáp trận này cũng không hoàn chỉnh, tạo thành chỉ là kim trúc thủ tí, nhưng dùng để đối phó bọn hắn đã đủ rồi. Liệt Trọng Lâu Trúc Bạch Thương trong nháy mắt hiểu được, Cố Phong Hiên. Là ngươi. Tại Vân Tuyệt Cổ Địa, có thể thi triển ra loại kim giáp trận đẳng cấp này, chỉ có Cố Phong Hiên. Nếu đã nhưng đã phát động công kích, Cố Phong Hiên cũng không tiếp tục cẩn giấu. Liền nghe một tiếng cười dài, xa xa cung tường đột nhiên mở ra, Cố Phong Hiên chắp hai tay sau lưng, mang thủ hạ đi ra. Hán Trường Thanh cười nói. Đa tạ chư vị ở đây tử chiến, nếu như không có chư vị, ta còn không biết muốn đến khi nào mới có thể thu được pháp lực dồi dào như vậy, trùng kích cực đạo chi cơ này đây. Theo hắn lên tiếng, liền thấy bốn phía gió nổi mây vẩn, mặt đất xuất hiện một cái lốc xoáy màu đen, xem ra đến là cùng năm đó Ninh Dạ bố trí Tinh Vẫn Thiên Diễn trận có mấy phần tương tự, trên thực tế bọn chúng công năng cũng cực kỳ gần gũi, đều là lấy lực lượng của tu giả làm cội nguồn, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng cường đại. Chỉ bất quá Ninh Dạ là lấy xung năng cho Côn Luân Kính thi triển Càn Khôn Na Di chi pháp. Cố Phong Hiên lại là muốn ngưng tụ lực lượng này, triệt để xông vỡ cực đạo cùng chi cơ sở, cứu Trùng Mẫu Tinh La thoát vây. Điều khiến này cho bọn chúng biểu tượng cũng có chỗ bất đồng, liền thấy lốc xoáy màu đen kia dần dần huyễn hóa thành một cái thủ trưởng, ngưng tụ thành hình, đàng dược ra khôi hoàng chi lực. Cố Phong Hiên lại vẫn là không hài lòng. Hắn đột nhiên lấp mình, đã xuất hiện tại bên người Nguyệt Vô Thường, thủ khởi trường lạc, đặt tại đỉnh đầu Nguyệt Vô Thường. A. Nguyệt Vô Thường phát ra khiếu thanh thống khổ dĩ cực, sinh mệnh chi quang trong nháy mắt tảm đạm, toàn thân pháp lực đằng quyển, đã bị vòng xoáy kia hút đi, ngưng tụ ra càng thêm bành phái chi thủ. Ninh Dạ nhìn đến trà trà gật đầu, không tệ, không tệ, đến là có thể dùng đến tiến một bước tăng mạnh huyễn trận. Đã là quyết ý đem trận pháp này của Cố Phong Hiên toàn bộ hấp thu. Cố Phong Hiên một kích thành công, hướng Trúc Bạch Thương giết tới. Trúc Bạch Thương kinh khiếu, ta là người của Hắc Bạch Thần Cung, ngươi như giết ta, thần cung nhất định không tha cho ngươi. Cố Phong Hiên lạnh nhạt nói, đem người nơi này giết sạch toàn bộ rồi, ai lại sẽ biết? Không được nữa, lao tử còn không biết chạy sao? Long Dương Phủ còn không làm gì được ta, còn sợ Hắc Bạch Thần Cung hay sao? Lại là một lần xuất thủ vô cùng cuồng dã, liên tục ba trưởng vô vào trên người Trúc Bạch Thương, nhất trưởng diệt thể, tái kích đoạn hồn, tam kích toái thần, Trúc Bạch Thương càng đã bị triệt để kết liễu. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hai tên vạn pháp cảnh liền chết tại trong tay Cố Phong Hiên, Liệt Trọng Lâu lạnh cả tim mật. Vô Cấu đỉnh phong, ngươi thế mà đã là đỉnh phong. Liệt Trọng Lâu kêu to. Cố Phong Hiên cười dài, sau ngày hôm nay, ta là Niết Bàn. Nói đã hướng Liệt Trọng Lâu lại lần nữa xuất thủ. Đúng vào lúc này, biến cố khiến cho người không tưởng tượng nổi đột sinh. Điền Viễn Trung đột nhiên hô lên một tiếng, Cố Phong Hiên, còn chưa chịu chết. Và anh, nhất quyền oanh xuất. Cố Phong Hiên càng cảm thụ được uy hiếp khổng lồ trước này chưa từng có. Chương 110, Diều Hâu tại thượng. Không được. Cố Phong Hiên đã biết không ổn. Một quyền này tiếp không được. Cứ việc không hiểu tại sao, Cố Phong Hiên vẫn là lập tức làm ra phản ứng, trong phút chốc thi triển ra 18 loại pháp thuật thần thông, thân ảnh biến hóa, vô pháp dự đoán. Có thể dù hắn thủ đoạn nhiều hơn nữa, công lực mạnh mấy, nhưng vẫn là cảm thấy một cô không thể kháng cự chi lực từ dưới chân thăng khởi, buộc hắn không thể không thăng hướng không trung. Không trung là ngũ sát vân, nguy hiểm rất lớn, thế nhưng nguy hiểm to lớn hơn nữa, cũng không có thời khắc này đến từ Điển Viễn Trung mang đến nguy hiểm lớn. Hàng này tại giả heo ăn hổ. Cố Phong Hiên vừa kinh vừa nộ. Hắn không nghĩ ra đối thủ rốt cuộc là ai, vì sao càng có như thế vĩ lực, chỉ có thể không ngừng lên phía không trung. Đồng thời Điển Viễn Trung cũng đuổi theo. Chỉ là tốc độ của hắn lại so với Cố Phong Hiên chậm rất nhiều, nhìn thân phận hắn, rõ ràng chỉ là cái phổ thông vạn pháp, này khổng lồ cảm giác uy hiếp đến cùng là từ đâu mà đến. Cố Phong Hiên không hiểu. Lẽ nào là huyễn thuật? Nhất định là huyễn thuật. Cố Phong Hiên đột nhiên nghĩ thông rồi, có lẽ chính là Liệt Trọng Lâu đang mượn dùng nơi đây huyễn trận lừa gạt mình, dụ dỗ Điển Viễn Trung cùng mình đối kháng. Ý thức được điểm này, Cố Phong Hiên vì chính mình lúc trước sợ hãi cảm thấy phẫn nộ. Muốn chết, dám đối với ta sử dụng loại thủ đoạn này. Thân tại trường không, Cố Phong Hiên đã một chỉ hướng tới Điển Viễn Trung rơi xuống. Lạc Phượng chỉ. Đây là hắn tự trốn tránh Long Dương Phủ tới nay. Kết hợp Long Dương Phủ bí thuật thần thông tự nhiên mà thành cường đại tiên pháp, uy lực vô song, thời khắc này hàm nộ xuất thủ, nhất định phải giáo tên khốn này một đòn tan xương nát thịt. Nhưng liền tại một chỉ này đâm ra đồng thời, một cô âm hàn sát ý tập thượng tâm lai. Thật là khủng khiếp sắc cơ, phảng phất là tại nói với mình, như một chỉ này rơi xuống, bản thân chắc chắn phải chết. Nhưng Cố Phong Hiên trợn cảnh giác, huyền thuật. Đây đều là giả. Lạc Phượng chỉ không nhìn tất cả rơi xuống. Sau một khắc liền nhìn thấy đầu ngón tay một điểm màu xám sáng lên. Rõ ràng chỉ là một điểm xương xám, nhưng trong nháy mắt phóng đại, dọc theo ngón tay hướng cánh tay kéo dài, chỗ nó đi qua, Cố Phong Hiên ngón tay, cánh tay, càng là tận hóa cho bụi. Làm sao lại? Cố Phong Hiên ngạc nhiên. Đây là chú pháp. Không đúng. Là Mộc Khôi Tông. Hắn rốt cục tỉnh ngộ ra. Bản thân tao ngộ thế mà là Mộc Khôi Tông thâm độc chú pháp, đáng giận nhất là chính là... Bản thân lầm tưởng là huyễn thuật thế mà vô tri vô giác đụng vào. Hắn biết không tốt, kêu to lên tiếng, một cánh tay đã ầm ầm vỡ nát. Nhưng coi như hắn tự đoạn cánh tay cũng đã chậm, kinh khủng kia chú sát chi thuật vẫn là dọc theo huyết mạch trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn. Cố Phong Hiên toàn lực đề kháng, nhưng chỉ cảm thấy này chú sát chi thuật cường hoành vô cùng. Một khắc đó hắn ý thức được, đây không phải là bình thường chú thuật, mà chí ít là vô cấu đỉnh phong thậm chí lực lượng càng mạnh mới có thể làm được. Cho dù không phải đánh lén, bản thân cũng không phải này thi chú chi nhân đối thủ. Ai? Đến cùng là kẻ nào? Cố Phong Hiên điên cuồng kêu lên. Sát chú xâm thực toàn thân hắn, đem máu thịt của hắn tất cả đều tiêu vong, vẫn may hắn là bán khôi thân, thuộc về khôi lỗi bộ phận đến là không bị ảnh hưởng, cũng bởi vậy thế mà không có trực tiếp chết đi. Sau một khắc theo tiếng hô của hắn, liền thấy trong thiên không phong vân đột nhiên quyển, đã xuất hiện mấy cái thân hình. Nguyên Mục Dã, Hà Giang Minh, Tử Lão. Cố Phong Hiên thanh âm đều thay đổi rồi. Đùa gì thế? Tại sao Mộc Khôi Tông tối cường tam quỷ sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không chỉ có như vậy, Hà Giang Minh trong tay còn cầm một vật. Ác niệm sát cốt. Này không phải đối phó một cái Cố Phong Hiên cần trận thế, coi như là đối phó Niết Bàn đại năng đều đủ rồi. Cố Phong Hiên sợ đến toàn thân run rẩy, mặt nạ rơi xuống, lộ ra huyết nhục tan rã chỉ chừa khôi lỗi bộ phận thân thể, liền ngay cả nguyên thần đều bại lộ ở bên ngoài. Hắn run rẩy lên tiếng, Phong Hiên. Tham kiến ba vị đại năng. Tại sao các ngươi muốn? Hắn đến là không chạy, hay là biết mình căn bản chạy không thoát? Nguyên Mục Dã mỉm cười, bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Cũng không biết còn có diều hâu tại thượng. Cố Phong Hiên, vận khí của ngươi không tốt lắm, va tiến vào chúng ta đặt ra bẫy bên trong. Nếu đã nằm ở trong cuộc, cũng chỉ có thể xin ngươi chết đi. Hắn nói liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Ninh Dạ thanh âm nhưng truyền đến, chớ vội. Ân. Nguyên Mục Dã ngẩn ra, làm sao? Ninh Dạ nói, người này vẫn ẩn nút tu vi, thế mà là vô cấu đỉnh phong, lại là có chút phiền phức. Lấy thực lực của Điền Viễn Trung, coi như hắn lại ngộ đạo, muốn nói lấy vạn pháp diệt vô cấu đỉnh phong, vẫn là không còn gì để nói. Vậy cũng đúng. Cái âm mưu này hạch tâm chính là ở Vân Tuyệt Môn dựa vào cực đạo cung bí địa đột phi manh tiến, do đó đã có cùng Thái Âm Môn đàm phán tiền vốn. Thế nhưng đột tiến quá lợi hại, âm mưu liền không chân thực. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hà Giang Minh hỏi. Để hắn gia nhập Vân Tuyệt Môn. Gia nhập cũng cần có cái cớ chứ. Điền Viễn Trung nắm giữ cực đạo cung bí thực, có thể khiến Cố Phong Hiên có đột phá cơ hội, Cố Phong Hiên vô ý quyền thế, vì cầu thiên đạo, tự cam làm trưởng lão, lý do này hẳn là nói còn nghe được. Mà có hắn tại, Thái Âm Môn lại càng không tiện cường đến rồi. Hơn nữa đã có hắn, còn có thể thuận lý thành chương thu phục toàn bộ Vô Thiên Thành, lớn mạnh Vân Tuyệt Môn. Cố Phong Hiên nghe được run run rẩy rẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bản thân càng là bị cuốn vào một cái kinh thiên âm mưu bên trong. Nguyên đến mọi thứ nơi này, đều là Mục Khôi Tông là cuống lửa gạt Thái Âm Môn đặt ra bẫy. Thời khắc này Mục Khôi Tông Tam Quỷ nghe xong lời này, nhìn lẫn nhau, đồng thời gật đầu, có thể được. Tử Lao đã nói, lại là cần khống chế xong người này, không khiến cho làm loạn mới được thích hợp. Ninh Dạ nói, cái này đơn giản, hắn thân thể máu thịt cũng đã phá hủy, còn sót lại nguyên thần, lại cho hắn nửa người không phải là xong rồi sao? Mục Khôi Tông, không phải am hiểu nhất cái này sao? Không tệ, không tệ. Nguyên Mục Dạ cười to, nếu như thế, vậy liền thẳng thắn cho ngươi chút chỗ tốt. Nhập môn hạ ta, thu ta su xứ, có thể đảm bảo tính mạng. Cố Phong Hiên, ngươi có bằng lòng hay không? Cố Phong Hiên thở dài một tiếng, ta còn lựa chọn được sao? Tự nhiên là không có. Nguyên Mục Giã cười to đã đem Cố Phong Hiên nhất tới. 14. Trên bầu trời, phong vân tản đi. Điền Viễn Trung phiêu phiêu lạc hạ, tiên y vung lên, bắt quái đạo bảo phần phật trong gió, một bộ tiên phong đạo cốt răng rớp. Liệt trọng lâu, Cố Bán Thành đám người đều nhìn đến ngây ngốc. Tại trong lòng bọn họ bên trong, lần này đến hẳn là Cố Phong Hiên, làm sao liền trở thành Điền Viễn Trung. Điền Viễn Trung nhìn chúng nhân, ho nhẹ một tiếng nói, xin lỗi, chư vị, bản nhân đã được cực đạo cung bí thược, từ giờ trở đi, chính là cực đạo cung này chủ nhân. Ta tuy còn chưa phải Cố Thành chủ đối thủ, nhưng nếu toàn lực phát động cấm chế nơi đây, vẫn là có cùng Cố Thành chủ đồng vong tư cách. Cố Thành chủ không muốn ngọc đá cùng vỡ, đã cùng ta ước định, kể từ hôm nay, cùng ta cộng sáng Vân Tuyệt Môn, ta là môn chủ. Hắn là thủ tịch trưởng lão. Cái gì? Mọi người nghe được một bức. Cố Bán Thành đã nói, ta không tin tưởng. Nếu ngươi không tin, nghe. Điền Viễn Trung thần thần bí bí chỉ thiên không. Trên bầu trời, Cố Phong Hiên thanh âm dĩ nhiên chuyển đến, Bán Thành, Tinh La lừa chúng ta, bí thược không ở nó trong tay, mà là bị điển trưởng môn được. Cực đạo cung bí mật bây giờ toàn diện mở ra, đạo tác hiển hóa, ở chỗ này tu hành, có thể có ngộ đạo cơ hội. Chỉ tiếc. Đạo tác hiển hóa tối lợi ngộ đạo thời điểm đã qua, nhưng cho dù là vậy, chỉ cần ngày đêm ở chỗ này thăng nghiên, vẫn như cũ có ngộ đạo cơ hội tốt. Vì vậy ta không muốn cùng Điền trưởng môn lại chiến đấu, nơi đây có thể ngộ đại đạo, kể từ hôm nay, ta đem ở chỗ này thăng tu, lại không hỏi đến bên ngoài chi sự. Còn các ngươi, cũng chính thức gia nhập Vân Tuyệt Môn đi. Chuyện này, Cố Bán Thành làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Đây không phải là huyễn thuật chứ? Hắn bật thốt lên. Đây không phải là huyễn thuật. Liệt Trọng Lâu thở dài một hơi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cảnh giác nhìn hướng Điền Viễn Trung. Cái gia hỏa không biết lai lịch, không hiểu ra sao này, bây giờ nghiễm nhiên đã thành nơi đây trưởng khống chi nhân, liền Cố Phong Hiên đều không làm gì được hắn, nếu như hắn muốn giết mình lấy bảo đảm bí địa. Liệt Trọng Lâu không khỏi dùng mình một cái. Điền Viễn Trung tiếu mị mị nhìn hắn, Trọng Lâu tiên sư, nhưng mà đang lo lắng ta diệt khẩu. Yên tâm đi, ta không sẽ làm như vậy. Chương 111, Chứng Đạo Chi Cục. Không giết Liệt Trọng Lâu diệt khẩu, cần một cái lý do. Cũng may lý do vật này, là dễ tìm nhất. Vân Tuyệt cổ địa ở vào giữa lưỡng địa Hắc Bạch Thần Cung cùng Thái Âm Môn, bây giờ người Hắc Bạch Thần Cung đều chết rồi, sớm muộn còn sẽ phái người đến gây sự. Vân Tuyệt Môn nếu muốn chiếm cứ nơi đây, liền cần có cái chỗ dựa. Nếu người của Hắc Bạch Thần Cung đều đã xong đời, đương nhiên phải tìm cái chỗ dựa Thái Âm Môn này. Huống chi Liệt Trọng Lâu giết Thường Vũ Yên, mà trong chuyện giết Trúc Bạch Thường, hắn cũng coi như là gia lực. tương đương với Vân Tuyệt Môn cầm một cái nhược điểm của Thái Âm Môn. Cứ như vậy, sự tình liền đơn giản. Ta không nói ra chuyện ngươi giết Thường Vũ Yên, thế nhưng Hắc Bạch Thần Cung bên kia, ngươi phải giúp ta cản. Cho tới nói Thái Âm Môn cũng muốn dùng chỗ này lĩnh ngộ đại đạo, dễ bàn, chỉ cần trao đổi điều kiện ngang nhau là được, cụ thể có thể chậm rãi bàn bạc. Đối diện điều kiện như vậy, Liệt Trọng Lâu tự nhiên không có lý do từ chối. Sự tình liền như thế kết thúc. Khiến Liệt Trọng Lâu cảm thấy tiếc nuối chính là, đệ tử của Thái Âm Môn bên này, ngoại trừ Tân Tiểu Diệp ra, hết thể những người ngộ đạo đột phá khác đều chết rồi. Về phần bản thân hắn, hai độ sử dụng cấm thuật, công lực tổn hại, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ có đột phá. Có thể nói là xui xẻo về đến nhà. Cuối cùng cũng coi như nếu đã phát hiện bí mật nơi đây, như vậy trở lại cũng còn có cái bằng dao, còn mặt sau xử trí như thế nào, liền xem bên trên cùng Vân Tuyệt Môn làm sao nói chuyện. Dung Cương hiển nhiên là không được, Vân Tuyệt Môn đã có chuẩn bị, một khi cưỡng bức, tất nhiên đem chuyện hôm nay nói ra. Đến lúc đó Hắc Bạch Thần Cung nhất định sẽ cùng bọn họ tranh cướp chỗ này, kết quả vẫn là cục diện chia đôi, nói không chắc còn có thể nhân chuyện Thường Vũ Yên làm khó dễ, đòi lấy càng nhiều chỗ tốt. Nếu như thế, đến không bằng đáp ứng cho bọn họ chút chỗ tốt, đổi lấy cơ hội ở chỗ này thăng lộ. Chỉ là trong thời gian ngắn, còn chưa thể đem cái cơ kéo tới Đông Phong Quan, chuyện này tương tự cần một phen bố trí. 16. Nói chung, âm mưu một chuyện xem như là giải quyết xong. Tiếp sau đó chính là chuyện đàm phán, phương diện này không cần tới Ninh Dạ ra tay, Điền Viễn Trung bản thân chính là cái hảo thủ, có thể giải quyết. Liên như thế, Liệt Trọng Lâu mang người rời đi. Điền Viễn Trung cũng dẫn theo Cố Phong Hiên về Vô Thiên Thành, tin tưởng không bao lâu nữa, mọi người liền sẽ biết Vân Tuyệt cổ địa đã không còn Vô Thiên Thành, mà chỉ có Vân Tuyệt Môn. Tân Tiểu Diệp cũng đi. Ninh Dạ Trung Quy không có cơ hội cùng nàng thực sự tiếp xúc một lần. Bất quá đã có cơ hội tham ngộ ở đây, tin tưởng sau này vẫn sẽ có cơ hội gặp mặt. Âm mưu kết thúc, đại công cáo thành. Mục Khôi Tông Tam Quỷ cùng Ninh Dạ vẫn như cũ chưa hề rời đi. Ninh Dạ chính đang hấp thu chỗ tốt Cố Phong Hiên lưu lại. Một đoàn tụ tập đông đảo tiên pháp linh lực năng lượng chi thủ kia. Hắn đem toàn bộ chuyển hóa hấp thu, thu hút vào trong Côn Lôn Kính. Đáng tiếc, đây rốt cuộc không phải vì Côn Lôn Kính chuẩn bị, vì vậy chân chính có thể chuyển hóa được cũng không đến một nửa, nhưng cuối cùng cũng coi như vẫn giúp cho Côn Lôn Kính khôi phục bộ phận uy năng, bây giờ Ninh Dạ lại lần nữa khởi động, thậm chí có thể trực tiếp đem chính mình chuyển tống đến Cựu Cung Sơn. Đương nhiên, chỉ có thể một lần. Làm xong việc này, Ninh Dạ trở lại Cực Đạo Cung bí địa. Con trùng mẫu kia còn bị giam giữ đây. Đứng tại trước mặt trùng mẫu Tinh La, Ninh Dạ mỉm cười, ta nghĩ ngươi đã biết phát sinh cái gì rồi. Tinh La hầm hừ, Cố Phong Hiên thất bại, ta không kỳ quái, nhưng ngươi như cho rằng có thể nhờ vào đó điều khiển ta, vậy liền mười phần sai. Điều khiển ngươi. Ninh Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi nghĩ đến vẫn đúng là mỹ. Đối với ta mà nói, giá trị của ngươi nếu như dùng vào đó, đó mới gọi lãng phí đây. Cái gì? Trùng mẫu Tinh La ngạc nhiên. Nó thân là trùng mẫu. Có thể quần quận không ngừng sinh ra binh thú, cũng không biết bao nhiêu người muốn lợi dụng nó, vì chính mình sáng tạo vô địch binh thú đại quân. Thế nhưng Ninh Dạ lại không thấy như vậy. Hắn trực tiếp nói, binh thú của ngươi quá yếu, cũng chỉ là tại trên Tuyệt Vân lĩnh này, dựa vào linh lực loạn lưu, mọi người thực lực đều có cắt giảm, không dám sử dụng đại uy năng, mới hảo phát huy tác dụng. Nếu thật đi ra ngoài, tùy tiện một cái cường nhân xuất thủ, những trùng thú kia của ngươi chính là đưa món ăn. Lại thêm ta trí tại đại đạo. Dạng tồn tại giống như ngươi, vô dụng đối với tu hành của ta, thì ta làm sao lại hy hãn? So sánh ra, ngược lại là cái sinh mệnh lực lâu dài vô tận kia của ngươi, mới là thứ ta chân chính cảm thấy hứng thú. Nghe nói như thế, Tinh La kinh hãi, đừng a. Ngươi coi như giết ta, cũng không thể nào lấy đi bao nhiêu tuổi thọ của ta, loại chuyển hóa này, trăm không được một. Có thể có 1% cũng là không tệ, huống hồ ta chuyển hóa, không hẳn chỉ có như vậy. Ninh Dạ nói, một bàn tay đã diêu chỉ trùng mẫu. Các hải tử, giết hắn. Trùng mẫu kêu to. Vô số yêu thú đã chen trúc xông ra. Vô dụng. Ninh Dạ tiện tay vung lên, vạn ngàn chùm sáng như đao phách chạm. Hắn có thiên cơ tâm pháp, mảnh vỡ luyện yêu tháp tại tay, kinh cực chi độc đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Sau khi cực đạo cung vào tay, càng là có thể cân bằng loạn lưu, bản thân liền có thể toàn lực ra tay, những yêu thú kia còn chưa tới gần người, liền bị Ninh Dạ chạm sát. Trùng mẫu này thực lực không yếu, thế nhưng đối đầu Ninh Dạ, lại là bị khắc chế gắt gao. Thời khắc này Ninh Dạ đã phát động chỗ then chốt khống chế cực đạo cung, cấm chế vận chuyển, càng là trực tiếp từ trên người trùng mẫu lấy ra lực lượng, lại là đem cực đạo cung nguyên bản công năng, lại lần nữa phát huy ra. Không được. Trùng mẫu rốt cuộc biết Ninh Dạ đúng là không thèm khát năng lực tạo binh của nó, triệt để hoảng rồi, bỏ qua ta, ta nguyện ý vì ngươi xu khiến a. Quả nhiên tuổi thọ càng dài liền càng sợ chết sao. Ninh Dạ mạnh mẽ nắm quyền, cấm chế cực đạo cung chấm dứt vận chuyển, nhưng vấn đề là, ta cần ngươi làm gì?
Sẽ hữu dụng, nhất định sẽ hữu dụng.
Trùng mẫu cùng thiếu. Nó liều mạng nghĩ bản thân có thể phát huy tác dụng gì, dưới cấp thiết, vẫn đúng là khiến nó nghĩ đến một cái. Vội vàng kêu lên, ngươi không phải còn muốn tiếp tục tăng cường huyễn trận sao? Huyễn trận chi đạo, cần phải hư thực kết hợp, mới là vương đạo. Bên trong hư cảnh, huyễn hóa vạn ngàn sinh linh, thật không đơn giản, có ta đây, có thể khiến hư cảnh sinh thực, huyễn cảnh khó phá.
Ồ, ngươi xác định ngươi nguyện ý nhập huyễn cảnh của ta, tỏa trấn Trung Nguyên.
Ninh Dạ mỉm cười.
Nguyện ý.
Nguyện ý.
Trùng mẫu điên cuồng hô to.
Nô, nghe tới đến vẫn tính có chút tác dụng.
Ninh Dạ cười hát hát nói.
Nhìn nét cười của hắn, trùng mẫu đột nhiên đã có chút minh bạch.
Ngươi là cố ý buộc ta.
Ninh Dạ khuôn mặt chìm xuống, có phải thế hay không, có trọng yếu không?
Trọng yếu chính là ngươi bây giờ, đối với ta mà nói, cũng chỉ có một cái tác dụng này.
Ngươi như không muốn như thế, vậy ta liền giết ngươi, coi như lãng phí nữa, có thể để thằng tự thân tuổi thọ cùng công lực, cũng là tốt đẹp.
Ta nguyện ý.
Trùng mẫu hô lớn.
Nguyện ý.
Vậy thì đừng có chống cự, ngoan ngoãn vào trong trận của ta đi.
Ninh Dạ manh dương tay, thiên cơ điện đã hiện hình.
Hắn càng là định đem trùng mẫu thu vào bên trong thiên cơ điện.
Thiên cơ điện nếu đã là điện, tự nhiên là có thể dung nạp vật sống, chỉ là bởi vì tổn hại quá nặng, bản thân Ninh Dạ không có nhu cầu đi vào, vì vậy cũng không dung nạp cái sinh mệnh gì.
Thế nhưng lần này lại bất đồng, trùng mẫu này sinh cơ cường đại, lại cùng luyện yêu tháp cùng một nhịp thở, tiến vào thiên cơ điện chịu đến bài xích cực nhỏ, chính thích hợp trở thành trong điện thủ hộ chi thú, Ninh Dạ liền không khách khí đem nó thu vào.
Trùng mẫu này nói đến cũng coi như xui xẻo, đầu tiên là bị nhốt cực đạo cung, bây giờ lại khốn thiên cơ điện.
Thế nhưng đối diện Ninh Dạ loại hung ác chi nhân này, nó hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn nhập cốc, sau đó liền thấy vành một tiếng, một con tre trời cự thú đã xuất hiện tại đỉnh thiên cơ điện, như đồ đằng vây quanh tại trên đỉnh thiên cơ điện.
Thu lấy trùng mẫu, Ninh Dạ lại đem thiên cơ điện cùng âm dương pháp châu đồng thời tế khởi, nguyên cực thần quang vây quanh bên trên, phóng ra vạn ngàn quang huy, sinh ra hoàn toàn mới huyễn cảnh. Đồng thời huyễn trận của bản thân cực đạo cung cũng tùy theo phát động.
Đồng thời, trong thiên không đám người Tử Lão, Nguyên Mục Giã, Hà Giang Minh, Vân Kình Phi, Triệu Long Quang đã đồng loạt xuất thủ, hướng tới huyễn trận đánh ra toàn bộ cấm chế của bọn họ, đem tự thân sở học, hết mức dẫn vào bên trong vạn tượng đại trận này, hộ tống tăng cường trận này, càng có vô số kỳ chân dị bảo, đầu nhập trong đó.
Âm Dương Pháp Châu cùng cực đạo huyễn trận hỗ trợ lẫn nhau, cùng thụ tế luyện, chìm chìm nổi nổi bên trong, đã huyễn hóa ra vạn ngàn cảnh tượng. Chân chính triển hiện ra mấy phần hào quang của vạn tượng đồ năm đó.
Đây cố nhiên là đang tăng cường vạn tượng huyễn trận uy năng, đồng thời cũng tế luyện âm dương pháp châu cùng thiên cơ điện.
Kết hợp chúng nhân chi lực, một tòa siêu việt thực lực giới hạn vạn tượng huyễn trận chính thức sinh thành, triệt để bao phủ tại bên trên dãy núi này.
Vạn tượng huyền cơ trận.
Nếu như nói lúc trước trận pháp chỉ có thể lừa gạt được liệt trọng lâu cấp bậc này, vậy hiện tại tập hợp đông đảo đại năng chi lực lại lần nữa tăng lên siêu cấp huyễn trận, coi như niết bàn chi cảnh cũng có thể lừa.
Đồng thời âm dương pháp châu cùng thiên cơ điện cũng tế luyện hoàn thành, trở xuống lòng bàn tay Ninh Dạ.
Ngưng lập hư không, Tử Lão nói, kể từ hôm nay, nơi này chính là nơi chứng đạo của Thái Âm Môn.
Ha 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 ha.
Tất cả mọi người đều phóng thanh cuồng tiếu lên.
Cục này thành, không có mấy trăm năm công phu, Thái Âm Môn đều sẽ không phát hiện.
Đợi đến bọn họ phát hiện thời gian, đã chú định muốn làm lỡ mấy trăm năm tu hành.
Một lần cướp đoạt Đông Phong Quan kế hoạch, tiện thể còn làm lỡ Thái Âm Môn tu hành tiến độ. Chính là nhất cử lưỡng tiện.
Chương 112, tuyệt diệt thiên sát.
Cửu tiêu chi không, ngũ sát vân triều phân khởi, không ngừng ngưng tụ khủng bố tử vong phong triều.
Theo đủ loại sát vân ngưng kết, biến hóa ra các loại kỳ quang huyễn thải năng lượng.
Ngũ sát sát vân lấy ngũ hành phân bố, tương sinh tương khắc, vì vậy bất đồng sát vân sẽ sinh khắc ra bất đồng đặc tính, tỉ như thủy thổ kết hợp, sẽ hình thành hắc thủy sát, thủy kim kết hợp, liền hình thành lưu kim sát, nếu như một thủy hỏa kết hợp, thì sẽ hình thành dung tương liệt sát như thiên hỏa liệu nguyên.
Nếu như ngũ hành đồng sinh, chính là tuyệt diệt thiên sát, chính là niết bàn đại năng cũng khó ngạnh kháng.
Nhưng mà chính là bên trong sát vân đại triều khủng bố như thế, Tử Lão nhưng bình thản như không ngồi, mặc cho gió táp mưa xa, an nhiên bất động.
Khoảng cách Tử Lão hạ phương vạn trượng chi ngoại, Ninh Dạ cùng Nguyên Mục Giã Hà Giang Minh Triệu Long Quang đám người đều đang ngước nhìn.
Ninh Dạ thực sự nhịn không được trong lòng kinh ngạc, hỏi, ngũ sát tuyệt vân này, chính là niết bàn cảnh đều có thể yên diệt khủng bố phong triều, vì sao Tử Lão lấy vô cấu đỉnh phong thân phận? Dĩ nhiên lại vô sự.
Nguyên Mục Giã vốn không muốn hồi đáp, bất quá cũng là cùng Ninh Dạ thời gian lâu dài, giao tình dần trường, rốt cục vẫn là nói, đây là Tử Lão một bí mật lớn.
Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn có tu một loại nào đó rất đặc thù thần thông, tuy rằng nguy hiểm rất lớn,
lại là rất không dễ dàng chết ở bên dưới ngoại lực. Ninh Dạ ngẩn ra, bật thốt lên, sẽ không là diệt thần chú chứ? Nguyên Mục Giã ngẩn ngơ, không nghĩ tới chỉ là có chút nhắc nhở, Ninh Dạ vậy mà đã phản ứng lại, nhìn nhìn hắn, tiểu tử ngươi, thế mà biết cái này. Ninh Dạ tức giận nói, phí lời, ta làm sao lại không biết? Cái kia nguyên bản liền là thiên cơ môn khai sáng. Lần này đến phiên Nguyên Mục Giã cùng Hà Giang Minh trợn mắt rồi. Bởi vì chuyện này bọn họ vẫn thật là không biết. Diệt thần chú là một loại cực kỳ hung hiểm tiên pháp, tu chú pháp này, có thể nói là cửu tử nhất sinh chi cục, hơn nữa nơi này cửu tử, không phải 90% tử vong suất, mà là cái này tỷ lệ tử vong chỉ là cơ sở, còn có thể căn cứ tình huống không ngừng để thăng. 100 người tu luyện chú này, có thể có một cái sống sót thế là tốt rồi. Bởi vì pháp này mấu chốt nhất chính là phải tự hủy nguyên thần, đem tự thân nguyên thần phân liệt thành vô số phân thần. Tự hủy nguyên thần hung hiểm chí cực, không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Nhưng chỉ cần thành công, tu vi tiến cảnh cũng là tăng gấp bội. Nếu có thể chia ra làm hai, đó chính là gấp đôi tu luyện hiệu suất. Nếu như chia ra làm 10, đó chính là hiệu suất tu luyện gấp 10 lần. Nhưng phân thần càng nhiều, nguy hiểm càng lớn, chia ra làm hai chính là 90% tử vong suất, lên trên nữa, đề thăng trái lại có hạn. Mà pháp này không chỉ có thể đề thăng hiệu suất, then chốt là còn có rồi đặc tính bất tử nhất định. Tu vi đạt đến vô cấu tầng diện sau, liền có thể trình độ nhất định xin nhờ nhục thân. Chỉ cần nguyên thần không tổn hại, liền có cơ hội tái sinh. Chính bởi vậy phổ thông tiên pháp rất khó đối với bọn họ tạo thành thương tổn, vì vậy chân chính khủng bố tiên pháp thần thông, đa phần là nhằm vào nguyên thần công kích. Diệt thần chú tự đánh giá nguyên thần, liền tương đương với nắm giữ thật nhiều cái mạng, coi như bị diệt đi một cái nguyên thần, cũng sẽ không chết, chỉ cần cuối cùng bảo lưu một cái nguyên thần, liền có thể lần nữa khôi phục. Vì vậy trình độ nhất định có thể tính bất tử chi thân. Thiên cơ môn năm đó sáng này tiên pháp chính là vì để thăng tiến cảnh tốc độ, có cấn tự bí tại, phá quan không phải vấn đề, như vậy để thăng tốc độ tu hành chính là then chốt, luôn kháo tài nguyên, sư nhiều cháo ít, phân thần cùng luyện, bất diệt bất tử, chính là lựa chọn tốt hơn. Đáng tiếc pháp này tuy thành, cũng quá hung hiểm, không chỉ có phân thần lúc đó có tử vong nguy hiểm, xưa nay tu hành cũng vẫn như cũ có nguy hiểm. Là điển hình sẽ không bị người khác chơi đùa chết, nhưng rất khả năng bản thân đem chính mình chơi chết tiên pháp. Thiên cơ môn đã từng ra ba cái tu thành diệt thần chú đại năng, hoàn toàn đều không phải chết ở trong tay kẻ địch, mà là bản thân đem mình cho luyện chết rồi. Vì vậy pháp này sau đó cũng liền từ từ bị vứt bỏ. Không nghĩ tới chính là, thế mà chằn trọc lưu lạc đến trong tay Mục Khôi Tông, hơn nữa khiến Tử Lao cho luyện xong rồi. Chẳng trách người này chỉ dùng 200 năm là được liền vô cấu đỉnh phong. Vừa nghĩ tới đây cái tốc độ, Ninh Dạ cũng là trong lòng cả kinh, hắn phân hóa bao nhiêu nguyên thần. Người đoán đây. Nguyên Mục Giã hỏi ngược lại. Nghe hắn nói như vậy, Ninh Dạ suy nghĩ thêm tốc độ của hắn, trong lòng đã có chút tính toán, sẽ không là 9 cái chứ. 9 là số lớn nhất, cũng là diệt thần chú tối đa phân hóa đỉnh phong. Hà Giang Minh cười nói, cái kia đến không có, bản thân hắn liền là tuyệt đỉnh thiên tài, 200 năm thành tựu vô cấu đỉnh phong, 5 lần tốc độ liền đủ rồi. Ta phụt. 5 cái nguyên thần. Châu bò. Nay cũng đã là chuyện rất khủng bố rồi, nói cách khác, muốn giết Tử Lão, phải dòng giã diệt hắn 5 lần mới được. Chẳng trách người này liền ngũ sát tụ hội đều sống sót. Chẳng trách hắn muốn thu ngũ sát vân. Lấy ngũ thần hàng ngũ sát, nếu như có thể thành, thực lực của hắn sẽ khủng bố đến đáng sợ. Bất quá điều này cũng không đủ a có thể diệt niết bản tuyệt diệt thiên sát, là có thể một lần đem 5 cái nguyên thần của hắn tất cả đều tiêu diệt. Ninh Dạ nói. Vì vậy còn cần một ít thủ đoạn khác. Năm đó Tử Lão vì luyện hóa đệ nhất đoá ngũ sát vân, làm đủ chuẩn bị, thậm chí vì thế tiêu hao một kiện hắn phí hết tâm huyết vơ vét đến thần vật. Cũng chính bởi vậy, Tử Lão vẫn luôn không còn cơ hội lại luyện đệ nhị đoá, lần này có ngươi tại, ngược lại là lại có cơ hội. Nguyên Mục Giã hồi đáp. Nhìn, tuyệt diệt thiên sát ra rồi. Hà Giang Minh một chỉ trường không. Liền thấy trong thiên không ngũ sát sát vân chính ngưng tụ thành một đoàn, lấy một loại phương thức kỳ dị dung hợp, cuối cùng hóa thành một đoàn vô sắc vân vụ. Xem ra không có cái khác sát vân như vậy uy mãnh, ngược lại yên tĩnh an lành. Nhưng mà từ tồn tại chi khắc lên, chu vi hết thể sát vân liền đều trừ khử lui bước. Trong thiên không phạm vi vạn trượng, liền còn lại một đoàn vô sắc vân vụ này. Cùng lúc đó, Tử Lão động. Hắn hướng về vô sắc vân đoàn kia phóng đi. Nguyên Mục Giã cũng nói, Ninh Dạ, nhìn ngươi rồi. Minh Bạch. Ninh Dạ đã tế xuất một vật. Tạo hóa thần tọa. Đồng thời một đạo nước suối phi lưu mà lên, lao tới Tử Lão. Bất diệt tuyển. Nguyên Mục Giã Hà Giang Minh cũng dồn dập xuất thủ, ném ra liên tiếp bảo vật, chú pháp đồng thi, vì Tử Lão gia trì. Trên người Tử Lão càng là thịnh tỏa hào quang, bàng bạc chi lực xông thẳng chân trời. Niết bàn. Ninh Dạ thất thanh kinh hô. Tạo hóa thần tọa cùng bất diệt tuyển tuy là bảo vật, nhưng chung quy công năng có hạn, Ninh Dạ vốn còn kỳ quái Tử Lao đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa, hiện tại lại là đã minh bạch. Tình cảm hắn càng đã sớm niết bàn.
Không, không phải.
Hắn là tạm thời khiến cho chính mình đột phá đến niết bàn cảnh giới, lấy đó để đối kháng tuyệt diệt thiên sát. Ninh Dạ nghe nói qua có loại công pháp này, lại là cũng một loại công pháp hết sức hung hiểm, không nghĩ tới Tử Lão không chỉ tu có diệt thần chú, còn có tu loại này tiên pháp, hàng này tu đều là tìm chết công pháp, một thân tu vi quả thực chính là tìm tử đại toàn, một mực còn chính là bất tử. Ẩn nhiên, Ninh Dạ cảm thấy chỉ sợ trên người Tử Lão còn có bí mật, đó mới là lá bài tẩy chân chính của hắn. Bất quá điều này đã không có quan hệ gì với hắn, bây giờ tối chuyện khẩn yếu chính là giúp Tử Lão luyện hóa đệ nhị đoá ngũ sát vân. Thời khắc này tất cả mọi người toàn lực xuất thủ, thậm chí ngay cả vạn tượng huyền cơ trận đều phát động, đây là huyễn trận, công dụng không lớn, chỉ bất quá Ninh Dạ lấy này mượn lực, ít nhiều gì có thể giúp Tử Lao chia sẻ một ít. Vậy là liền thấy nguyên bản vô sắc tuyệt diệt thiên sát, đột nhiên thấy bùng nổ ra tuyệt mãnh lăng triều, tịch quyển bầu trời, cho dù Ninh Dạ rời xa vạn trượng chi ngoại, không ở trong nước xoáy, vẫn như cũ cảm thụ được dư âm kinh khủng kia muốn đem chính mình triệt để yên diệt. Đúng vào lúc này, một bàn tay đặt tại trên vai hắn. Hết thể phong triều đến nơi, toàn bộ biến mất. Chính là Triệu Long Quang. Chương 113, mảnh vỡ nguyên thần. Tại sau khi trải qua một phen khủng bố chi triều kia, trong thiên không dị tượng dần dần bình tức. Tuyệt diệt thiên sát tiêu tán mà đi, không chung đi ra một người. Chính là Tử Lão. Chỉ là hắn lúc này, không còn là dáng dấp vân che vụ hiểm ngày xưa, mà là đã lộ ra bộ tướng. Đó rõ ràng là thiếu niên xanh lét sắc mặt trắng bệnh, lại vẫn mang mấy phần anh tuấn. Không nghĩ tới diện mạo thật của hắn. Càng là như vậy. Nhìn thấy Tử Lão trở về, Nguyên Mục Giã Hà Giang Minh đồng thời kêu lên, thế nào? Tử Lão gật gật đầu, xong rồi. Nguyên Mục Giã, Hà Giang Minh đại hỉ, chúc mừng sư đệ, chúc mừng sư đệ. Thần công đại thành, Niết Bàn có hy vọng. Ninh Dạ cười nói, chúc mừng Tử Lão thượng tiên, luyện hóa đệ nhị đoá ngũ sát vân, ngày tập hợp đủ ngũ sát, sẽ không còn cửu viễn. Tử Lão hơi có chút bất ngờ nhìn Ninh Dạ, không nghĩ tới Ninh Dạ càng là kẻ biết tâm tư hắn. Kỳ thực hắn như muốn trùng kích Niết Bàn, sớm liền có thể. Hắn tu hành loại công pháp có thể tạm thời để thăng cảnh giới kia, bản thân liền cần có cơ sở trùng kích cảnh giới mới có thể phát huy tác dụng. Sở dĩ không muốn trùng kích, lại là bởi vì phải tập hợp đủ ngũ sát. Lấy ngũ sát chi lực trùng kích Niết Bàn, không những độ khó giảm nhiều, dễ dàng có thể thành, trọng yếu nhất chính là ngũ thần ngũ sát ngưng làm một thể, mới có thể chân chính phát huy uy lực, nếu như lại lấy chi luyện thành năm đài bản mệnh khôi, hình thành ngũ thần ngũ sát ngũ khôi thần trận. Chiến lực sẽ tăng vọt. Tử Lao trí tại cao xa, tự sẽ không tùy tiện ham muốn cảnh giới. Thời khắc này đã nói, lần này nhờ có ngươi, giúp ta một đại ân. Bây giờ đã có đệ nhị đoá ngũ sát vân, coi như là không có bảo vật chống đỡ, ta hẳn là cũng có thể dựa vào lực lượng của chính mình xông qua cửa ải tiếp theo. Luyện hóa đệ nhất đoá ngũ sát vân là khó khăn nhất, vì thế Tử Lao tiêu hao một kiện thần vật bản thân thiên tân vạn khổ chiếm được. Luyện hóa đệ nhị đoá ngũ sát vân, Tử Lao liền không cần thần vật nữa. Chỉ là cần một ít tư nguyên quý giá phụ trợ khác. Nếu như luyện hóa đoá thứ ba, hơi hơi thu thập chút tài nguyên là vượt qua được. Đợi đến đệ tứ đệ ngũ đoá, cho dù không tài nguyên cũng không thành vấn đề. Mà ba đoá sau này, Tử Lao tính toán gần như trong vòng 30 năm là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, chính là thời điểm trùng kích Niết Bàn chi cảnh kia. Thời khắc này Tử Lao tâm tình rất tốt, nói, ngươi giúp ta luyện hóa ngũ sát vân, không ở ngươi ta ước định bên trong. Lần này coi như ta nợ ngươi một cái nhân tình. Ta người này, xưa nay không thích nợ người, lại thêm ngươi cũng thành tâm giúp ta một khôi tông, nếu như thế, liền cho ngươi chút chỗ tốt đem. Hắn nói, đối với mình tâm trí một chảo, lấy ra một đoàn ngũ sắc ngông lung như vân như vụ đồ vật, đối Ninh Dạ ném đi, Ninh Dạ chỉ cảm thấy tâm thần run lên, cả người phảng phất đã tiến vào huyễn cảnh thiên địa, trước mắt càng hiện ra vô số sát phạt tranh đấu chẳng diện. Đây là... Ninh Dạ thất thanh kinh hô. Ta bộ phận mảnh vỡ nguyên thần, ở trong chứa ta tu hành cảm ngộ. Ngươi bây giờ có không ít tu hành linh dược, chỉ là phòng căn cơ bất ổn, không dám dùng linh tinh. Đã có những thứ này cảm ngộ, ngươi có thể lấy tùy ý sử dụng. Tử Lão hồi đáp. Thế mà là mảnh vỡ nguyên thần, Ninh Dạ cũng là vừa mừng vừa sợ. Mảnh vỡ nguyên thần ở trong chứa đại năng cảm ngộ, có lúc thậm chí còn bao gồm quý giá tâm pháp, nếu có thể chiếm được, xác thực có thể bằng sinh rất nhiều tu hành kinh nghiệm, bớt đi đường vòng, chính là lấy linh dược phụ tá, để thăng tu vi, đều không lo căn cơ bất ổn. Chỉ bất quá nguyên thần chính là tu sĩ chi sinh mạng, cho dù đại năng cũng vô pháp tùy ý tặng cho. Giống Phó Đông Lưu Thực Tâm Công, sở dĩ đáng sợ, liền là bởi vì phá hoại người chi nguyên thần căn bản. Cũng chỉ có Tử Lão loại này tu diệt thần chú người, mới có thể không để ý đưa ra mảnh vỡ nguyên thần. Ninh Dạ đã kêu lên, đa tạ Tử lão thượng tiên. Cuối cùng bất quá là một vụ giao dịch thôi vậy. Tử lão lại vẫn là bảo trì hắn cái kia bình tĩnh thái độ, xanh lét thiếu niên thân hình lại lần nữa biến mất, trọng hóa tại vụ, ta luyện hóa ngũ sát vân, thụ thương quá nặng, muốn đi về trước tĩnh dưỡng, các ngươi liền tự tiện đi. Nói liền phải rời đi. Ninh Dạ kêu lên, Tử lão thượng tiên hãy chờ một chút. Còn có chuyện gì? E rằng Ninh Dạ còn muốn hướng ngài đòi hỏi hai khối mảnh vỡ nguyên thần. Ninh Dạ nói. Ngươi nói cái gì? Tử lão thân hình đột nhiên xuất hiện, ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh, không nên lòng tham, ta. Ninh Dạ, thượng tiên đừng hiểu nhầm, đây không phải là vì ta muốn, mà là vì kế hoạch kế tiếp. 20. Cực đạo cung thiên điện. Nơi này đã bị thu thập sạch sẽ, mấy chỗ phòng xá trở thành trụ sở tạm thời. Dung Thành liền ở nơi này. Hắc Bạch Thần Cung một đám người, tất cả đều chết rồi, Dung Thành là duy nhất còn sống. Này tự nhiên là bởi vì Ninh Dạ. Cũng bởi vậy, Dung Thành tận mắt nhìn nơi đây bình sinh huyễn cảnh, huyễn hóa muôn phương, sâu sắc biết này một âm mưu, cứ việc hắn không thấy người của Mộ Khôi Tông, lại vẫn là cảm thụ được một cái cự âm mưu lớn tồn tại. Vấn đề là, bản thân đã đặt mình trong cục bên trong, muốn thoát khỏi, lại là không dễ. Điều này khiến cho hắn có chút phiền não, không biết Ninh Dạ sẽ thế nào đối với chính mình. Nhưng mà hắn muốn gặp Ninh Dạ, lại bị cự tuyệt. Hiện tại hắn, tương đương với bị giam lỏng. Đang đợi hai ngày sau, Dung Thành rốt cục nhìn thấy Ninh Dạ. Ninh Dạ mở miệng câu nói đầu tiên chính là, nói một chút ngươi đoán được cái nào. Dung Thành tức giận nói, khiến Cố Phong Hiên đầu hàng không phải Điền Viễn Trung, mà hẳn là Mộc Khôi Tông chứ. Bọn họ tuy rằng vẫn luôn chưa hiện ra hành, nhưng ngẫm lại đã từng đã xảy ra những việc kia, ta như lại đoán không ra đến, há không phải trở thành ngớ ngẩn. Ninh Dạ vỗ tay cười nói, liền biết giấu ngươi bất quá. Ai, vậy mới nói, hiện tại ta thật khó khăn a, lúc trước là ta biết bí mật của ngươi, có thể nắm bắt ngươi, nhưng hiện tại vì bảo đảm tính mạng ngươi, cũng chỉ cho ngươi biết bí mật của ta. Phải làm sao mới ở đây? Dung Thành trừng hắn một cái, ngươi như muốn giết ta diệt khẩu, sớm liền giết. Có lời gì, liền nói thẳng đi. Ninh Dạ gật gật đầu, vậy ta liền không dối gạt ngươi, ta là Bạch Vũ. Dung Thành trắng mắt, đoán được. Còn gì nữa không? Mộc Khôi Tông muốn đông phong quan. Dung Thành ngạc nhiên. Hắn nhìn Ninh Dạ, suy nghĩ thêm lúc trước việc phát sinh, cuối cùng đã rõ ràng, nguyên lai các ngươi làm lớn như vậy một cái bẫy, chính là vì đông phong quan. Ninh Dạ gật đầu. Đùa gì thế? Dung Thành đứng bật dậy, các ngươi muốn dùng này giả chứng đạo thánh địa dụ dỗ Thái Âm Môn cùng Hắc Bạch Thần Cung giao dịch, đổi lấy Đông Phong Quan. Tuyệt đối không có khả năng, Hắc Bạch Thần Cung sẽ không đáp ứng. Chỉ là thuê, trăm năm sau trả lại. Thuê sao? Cái kia đến còn có thể. Không, vẫn là không được, có Quân Bất Lạc tại, hán tuyệt sẽ không đồng ý. Quân Bất Lạc thân là Đông Ký Sứ, đối Hắc Bạch Thần Cung chi sự nhưng mà có tương đối quyền chủ đạo. Đông Phong Quan là hắn trưởng khống chi địa, muốn đem hắn lãnh địa thuê cho người khác mượn. Cái kia Đông Kỳ Sứ đi chỗ nào hốn? Muốn hắn đồng ý cũng được, chỉ ít hai cái Ngọc Hoàng cốt cấp bậc thần vật, một kiện hắn cũng chưa chắc chịu. Đây chính là nguyên nhân vì sao cần ngươi sống sót nguyên nhân. Muốn dùng bí mật của ta đến khiến Quân Bất Lạc gật đầu. Dung Thành cười lạnh, không thể nào. Trừ phi ngươi thật có thể từ trên người ta bắt được Thiên Hành Nguyên, nhưng ta nói thật cho ngươi biết, ta nếu không chịu, coi như giết ta, ngươi cũng vẫn là không lấy được. Mà chỉ cần không bắt được Thiên Hành Nguyên, bí mật này sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta biết, ta cũng không nói dùng ngươi trao đổi a. Ninh Dạ hồi đáp. Vậy ngươi có ý gì? Có một số việc, kỳ thực có thể đơn giản xử lý. Muốn cho Quân Bất Lạc gật đầu, độ khó quá lớn, như ngươi nói, chính là dùng ngươi tới làm tiền vốn, cũng chưa chắc có thể thành. Vì vậy, ta định dùng cái đơn giản điểm phương pháp. Hắn áp sát Dung Thành, giết chết Quân Bất Lạc. Chương 114, 10 năm. Giết chết Quân Bất Lạc. Dung Thành ngơ ngác nhìn Ninh Dạ. Phảng phất là đang nghe một cái chuyện cười lớn. Quân Bất Lạc vô thiên thần độn, độn thuật đã tới đạo cảnh, lai vô ảnh khứ vô tung, coi như là những kia tỏa không phong cấm chi trận, cũng vô pháp nhốt lại hắn. Có thể nói Quân Bất Lạc chính là trường thanh giới phi mao thối, hắn muốn chạy, ai cũng không ngăn được. Nếu như nói Tử lão khó giết, cái kia Quân Bất Lạc kỳ thực so với hắn càng khó giết hơn. Cũng chính là người này những phương diện khác thực lực bình thường, bằng không chỉ dựa vào hắn một người liền có thể quấy nhiêu các đại tiên môn gà chó không yên. Vì vậy Dung Thành cười khổ nói, ngươi xác định ngươi không đang nói đùa. Ngươi hẳn phải biết Quân Bất Lạc có bao nhiêu khó giết. Ngươi có tin hay không, coi như ngươi đem Âm Vô Cứu Tam Thi Cửu Quỷ đều kêu đến, người này đều có thể chạy mất. Vô dụng, chỉ cần hắn muốn chạy, liền không còn ai có thể ngăn được. Không, có một người có thể. Ninh Dạ hồi đáp. Nghe nói như thế, Dung Thành tâm thần rung chuyển dữ dội, ta phụt. Cuối cùng hắn đã rõ ràng Ninh Dạ có ý gì. Hắn thế mà là đang có ý đồ xấu với chính mình. Nếu như nói thiên hạ có ai còn có thể hạn chế trụ quân bất lạc vô thiên thần độn, đó chính là Dung Thành. Ninh Dạ đã cười nói, ngươi đã minh bạch. Đừng có nói với ta, ngươi vô pháp sử dụng thiên hành nguyên. Dung Thành gian nan nhất ngụm nước bọn, ta là có thể hạn chế hắn vô thiên thần độn, nhưng vậy vô dụng. Hắn là quân bất lạc, vô cấu đại năng. Coi như không cần vô thiên thần độn, đều có thể dễ dàng giết ta. Thiên hành nguyên cùng ta hợp làm một thể, ta như chết rồi, thiên hành nguyên liền vô dụng. Nếu như có tử lão bọn họ bảo vệ ngươi đây. Dung Thành vẫn như cũ lắc đầu, vô dụng. Quân bất lạc tốc độ, thiên hạ xương tối, chính là niết bàn đại năng cũng không đổi kịp. Điều này khiến hắn am hiểu nhất không phải đối phó đại năng, mà chính là ước hiếp nhỏ yếu. Chỉ cần là cảnh giới so với hắn thấp, đến bao nhiêu đều là chết. Dù cho đến một đám niết bàn cảnh, hắn muốn tại chúng nhân bảo vệ trong lúc đó giết ta cũng không phải là việc khó. Phải biết hắn giết ta, cái kia chính là một kích sự. Ninh Dạ còn muốn nói gì đó, Dung Thành đã nói, ta biết ngươi nói đại năng có thể thi pháp gia hộ, nhưng nếu muốn ta dùng thiên hành nguyên chi lực hạn chế quân bất lạc, bên cạnh ta lại không thể có bất kỳ tiên pháp bình chướng. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Dung Thành có thể hạn chế quân bất lạc, nhưng không giữ nổi bản thân, nhất định phải bảo đảm hắn, vậy hắn liền không có cách nào hạn chế quân bất lạc. Ninh Dạ đã nói, ta nghĩ tới rồi điểm ấy. Vì vậy, nếu như ta có thể cho ngươi tại trong vòng 10 năm để thăng tu vi, đột phá đến vạn pháp chi cảnh đây. Ngươi khả năng tại quân bất lạc công kích dưới sống quá một đòn. Trong vòng 10 năm vạn pháp. Dung Thành ngạc nhiên, ngươi chắc chắn chứ? Ninh Dạ gật đầu, đúng, trong vòng 10 năm vạn pháp cảnh. Không chỉ có như vậy, quân bất lạc năm đó hoàn thiện vô thiên thần độn, sử dụng bảo vật cùng ngươi thiên hành nguyên co tương quan trực tiếp, nếu như hắn chết rồi, từ đạo lý giảng, ngươi cũng có rất lớn cơ hội kế thừa hắn bộ phận vô thiên thần độn thuật. Nếu như vậy, cái này hiểm, ngươi có thể còn nguyện ý mạo. Dung Thành há há miệng, nhất thời nói không ra lời. Một lát, mới nói, ngươi xác định ngươi không gạt ta. Lẽ nào ngươi đối vô thiên thần độn liền không có hứng thú? Ta còn thực sự không có hứng thú. Ninh Dạ cười nói. Ta không tin. Dung Thành kêu to. Bởi vì ta có càng tốt đẹp. Ninh Dạ nói, thân hình lấp lóe, đã trực tiếp xuất hiện sau lưng Dung Thành. Quang đột, thiểm hiện. Ninh Dạ nắm giữ côn luân kính, lĩnh ngộ quang chi đạo tắc, mà quang, mới là thiên hạ tốc độ nhanh nhất. Vô thiên thần độn tuy mạnh, lại sao bằng được quang đột, lại có thời gian, Ninh Dạ đem tu vi của chính mình để thăng, sâu sắc thêm đạo tắc lĩnh ngộ, quang độn chi thuật tất nhiên siêu việt vô thiên thần độn. Vì vậy hắn thật không cần. Đương nhiên, mượn tới tham ngộ một thoáng, dung bách ra chi trường, vẫn là cần thiết. Ninh Dạ nói, nhưng ta còn thật không cần đi đường này. Dung Thành triệt để không nói gì. Môi nhử đã tung ra, Dung Thành muốn nói không động lòng là giả. Suy nghĩ chốc lát, hắn nói, thật có thể khiến ta 10 năm tấn thăng vạn pháp. Không chỉ là ngươi, ta cũng vậy. Ninh Dạ nói đã lấy ra tử lão mảnh vỡ nguyên thần, dùng đi, đã có nó, ngươi cũng có thể sử dụng linh dược nhanh chóng để thăng. Ta lần này nhưng mà bỏ ra vô lớn. Dung Thành trên mặt vẻ hưng phấn lóe qua, ôn quyền nói, kể từ hôm nay, có chỗ nào càng dùng, việc nghĩa chẳng tử. 28. Ta không hiểu, ngươi vì sao phải rộng lượng như vậy? Những tư nguyên này, dù sao cũng là ngươi thật vất vả chiếm được. Nội điện bên trong mật thất, Triệu Long Quang nhìn chính mình cái tiểu sư đệ này, hơi nghi hoặc một chút. Thân là hoàn mỹ yêu thể, đã sớm là hoa luân đỉnh phong hắn, đã tại trước đây không lâu đã chính thức thành tựu vạn pháp, tấn thăng yêu tiên. Thế nhưng tại kiến thức trên, hắn so với Ninh Dạ nhưng vẫn là chênh lệch quá nhiều. Ninh Dạ cười nói, muốn thành đại sự, liền không nên câu nệ tiểu lợi. Một ít tư nguyên tu hành mà thôi, không nên để ở trong lòng. Tu tiên chi đạo, khởi ở thể, thành ở pháp, trung, kết, ở đạo, đại đạo mới là truy cầu, không phải những tài nguyên kia có thể bù đắp. Nhưng ngươi hiện tại bất quá hoa luân, tài nguyên vẫn như cũ hữu dụng. Đủ là tốt rồi, cái kia thêm ra đến, nên tán liền tán. Sư huynh, thiên cơ môn muốn hưng khởi, không thể chỉ kháo một hai người, mà là cần rất nhiều nhân tài nỗ lực. Nếu như chỉ muốn đem thứ tốt lưu cho mình, vậy dạng này môn phái, tồn tại cũng vô ý nghĩa. Ngươi là định đem Dung Thành nhét vào thiên cơ môn. Ninh Dạ gật đầu, Dung Thành người này, đầu óc không ngu ngốc, tâm trí cũng coi như quả quyết. Bởi vì cùng quân bất lạc quan hệ, hắn đôi Hắc Bạch Thần Cung cũng không có trung thành có thể nói. Nếu như cùng ta liên thủ giết quân bất lạc, liền càng không thể quay đầu Hắc Bạch Thần Cung, là cái đối tượng đáng giá lôi kéo. Nhưng hắn lại không hẳn sẽ quy về thiên cơ môn. Nếu ta là hắn, coi như muốn trốn tránh, cũng sẽ chọn Mộc Khôi Tông. Ninh Dạ cười hỏi, tại sao ngươi muốn cho rằng, hắn sẽ chọn Mộc Khôi Tông đây? Đương nhiên là bởi vì Mộc Khôi Tông mạnh hơn a. Không sai. Ninh Dạ nói, ai cũng sẽ nguyện ý lựa chọn một cái môn phái mạnh mẽ làm ỷ trợ. vì vậy mọi người tại giao du bên trong, thường thường sẽ nguyện ý biểu lộ ra thực lực, chỉ vì người đều hướng về trên đi, nguyện ý kết giao có thực lực chi nhân. Nhưng nếu như tại dưới loại tình huống này, ta biểu hiện ra mạnh hơn một khôi tông lực lượng đây. Ngươi! Triệu Long Quang giật mình. Ninh Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đúng, ta. Ta không có nói, ta hiện tại còn mạnh hơn một khôi tông, nhưng người có lúc, cũng phải phóng tầm mắt lâu dài. Sư huynh, một khôi tông tuy mạnh, nhưng dung thành vào một khôi tông, nhưng cũng bất quá là thường nhân, không hẳn có thể thu được trọng thức. Nếu như có một người, biểu hiện ra cường đại tiềm lực, có thể trọng dụng ngươi, cho ngươi càng nhiều cơ hội, thậm chí còn cùng ngươi giao hảo, trở thành bằng hữu, vậy ngươi là tuyển người này, vẫn là tuyển cái kia cái gọi là cường đại môn phái. Triệu Long Quang đã minh bạch, tiền đề là ngươi muốn biểu hiện ra tiềm lực của bản thân. Đúng a? Ninh Dạ đã đứng thẳng người lên. Hắn đi tới bên cửa sổ, ngóng nhìn viên ngoại, lúc trước ta, có quá nhiều chuyện phải làm, phân tâm tư, tản đi tinh lực. Nhưng bây giờ, đại sự đã định quá nửa, ta lại có tử lão nguyên thần mảnh vỡ, đầy đủ tu luyện dược vật, còn có một đám người giúp ta, cũng là thời điểm nhanh chóng để thăng một thoáng bản thân. Thời gian 10 năm, là ta cho một khôi tông thu được đông phong quan thời gian. Là Hắc Bạch Thần cùng cho ta nắm giữ nguyên cực thần quang thời gian, ta cũng là cho thời gian của chính mình. Hắn quay đầu lại nhìn hướng Triệu Long Quang, ta muốn tranh thủ tại ước định hoàn thành ngày, thành tựu vạn pháp. 10 năm thành vạn pháp, tốc độ như vậy, phóng tầm mắt trường thanh giới, đại khái cũng tìm không ra mấy người. Chương 115, tâm sự khó nói. Ninh Dạ nói là nói muốn tại trong vòng 10 năm thành tựu vạn pháp, bất quá hắn lại không có ý định liền như thế bế quan 10 năm. Kinh nghiệm quá khứ những năm qua sớm nói cho hắn một chuyện. Người không xông pha thì không phát, hoành tài. Hoành tài ở đây, có thể là tài nguyên, có thể là tiên pháp, cũng có thể là đạo tác. Nói chung, xông pha là vì thu hoạch, bế quan là vì tiêu hóa thu hoạch. Bây giờ đã có thu hoạch, vì vậy những ngày kế tiếp, Ninh Dạ liền trước tiên ở lại tại cực đạo cung này, tĩnh tâm tiêu hóa cùng tham ngộ tự thân thu hoạch. Lần hành trình vân tuyệt lĩnh này, ngoại trừ quang độn thiểm hiện cùng nguyên thần mảnh vỡ hai cái thu hoạch ngoài ý muốn này ra, chủ yếu còn có hai phần thu hoạch. Một phần tự nhiên chính là mảnh vỡ luyện yêu tháp cùng cực đạo cung. Cực đạo cung thì cũng thôi, một khối phế tích tàn tạ, dù có cấm chế cũng là lưu tại nơi đây, ý nghĩa không lớn. Mảnh vỡ luyện yêu tháp đến là cho Ninh Dạ hoán thiên thuật bản thiếu. Cùng công năng của mảnh vỡ luyện yêu tháp đồng dạng, phần bản thiếu này giảng thuật liền là làm sao cường hóa công kích cùng độc tính, chỉ bất qua giới hạn tại yêu thú. Nhưng Ninh Dạ lại phát hiện, bản thân thế mà có thể sử dụng. Bởi vì thể nội hắn hiện tại có La Hầu chi huyết. Lúc trước hắn hấp thu La Hầu chi huyết, dẫn đến trong cơ thể mình có dị huyết, tới nay chưa thể giải quyết. Nhưng hiện tại được hoán thiên thuật bản thiếu rồi, lại phát hiện nhân họa đắc phúc, thế mà có thể bởi vậy sử dụng kinh cức chi độc. Bất quá bởi thể nội hắn yêu huyết có hạn, kinh cức chi độc độc tính cũng bởi vậy yếu đi rất nhiều. Nhưng không sao. Ngưng quang chi nhận kết hợp La Hầu chi huyết, có thể đưa nhận khí thẳng vào thể nội đối thủ, nếu như kinh cức chi độc tại thể nội đối thủ bạo phát, hắc hắc, kinh cức chi độc, nơi nào có độc lóc nơi đó. Lại dung nhập hôn nguyên tán, hôn loạn linh lực, càng khó chống đỡ. Bằng vào một chiêu này, Ninh Dạ có thể xưng vô địch vạn pháp trở xuống. Dù sao hoa luân cảnh còn làm không được có thể vứt bỏ nhục thân. Bất quá so với một loại khác, những thu hoạch trên đều vẫn là bình thường. Đó chính là âm dương pháp châu cùng thiên cơ điện. Mượn luyện chế vạn tượng huyền cơ trận, Ninh Dạ luyện lại nhị bảo, thiên cơ điện tác dụng là dung nạp trận pháp nơi đây, khiến cực đạo cùng chi trận cũng có thể tái hiện ở trong điện, âm dương pháp châu liền là dung luyện tự thân. Khiến bản thân uy năng tăng cường. Thường ngày sử dụng âm dương pháp châu, thời khắc mấu chốt liền thiên cơ điện cùng âm dương pháp châu cùng lên. Đương nhiên, không có những bảo vật kia của một khôi tông, lại thêm Ninh Dạ tự thân thực lực hạn chế, thiên cơ điện vạn tượng huyền cơ trận so với cực đạo cung hơi kém hơn chút, nhưng theo thiên cơ điện công năng không ngừng hoàn thiện, tương lai công năng của thiên cơ điện chú định sẽ siêu việt cực đạo cung. Nếu như nói ngưng quang nhận, La Hầu huyết, kinh cấp độc, hôn nguyên tán kết hợp khiến Ninh Dạ đồng giai vô địch. Như vậy lấy âm dương pháp châu làm căn cơ thi triển yên vũ trọng lâu huyễn thuật liền khiến Ninh Dạ đã có khả năng vượt cấp khiêu chiến, còn tỷ lệ bao nhiêu, thì quyết định bởi đối thủ cùng tự thân Ninh Dạ. Vậy là những ngày kế tiếp, Ninh Dạ cũng là chăm chú tu hành. Ngoại trừ nghiên cứu tiên pháp, thời gian còn lại Ninh Dạ chính là sử dụng linh dược không ngừng để thăng bản thân, căn cơ tu vi cũng là trắng trợn không kiêng dè đột phi manh tiến, chỉ là thời gian một tháng, liền thành tiểu tầng luân cảnh thứ 3. 14. Ngày hôm nay Ninh Dạ chính đang tu hành. Chợt nghe bên ngoài tiếng người, chưa mở cửa, liền thấy một đạo gió xoay xuống tới, lao thẳng vào trong lòng của hắn. Ninh Dạ ngẩn ra, thấy rõ người tới, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sư tỷ. Người tới chính là Tân Tiểu Diệp. Mặt sau còn theo một người, chính là Triệu Long Quang. Tân Tiểu Diệp ôm Ninh Dạ, lệ rơi đầy mặt. đột nhiên biến sắc mặt, giơ tay cho Ninh Dạ một cái tát. Ninh Dạ bị nàng đánh không hiểu ra sao, sư tỷ, ngươi. Tân Tiểu Diệp đã là khóc không thành tiếng, ngươi tên khốn này, thế mà đem mình biến thành đẹp như vậy, ta nhưng vẫn là xấu xí. Ách, càng là vì cái này. Ninh Dạ cầm lấy tay Tân Tiểu Diệp, ta cũng là. Ta biết, đại sư huynh đều nói với ta nhưng vẫn là bất phẫn. Lúc trước lời thề son sắt, vô luận thế nào cũng không thể khôi phục dung nhan. Ngươi đến được, trực tiếp đổi cho mình một gương mặt đẹp hơn. Ta mặc kệ, ngươi cũng phải đổi cho ta một chương. Ta đổi. Ta quay đầu lại liền tìm Công Tôn Điệp, chúng tu dung nhan cho ngươi còn không được sao. Ninh Dạ cười khổ nói. Thật vất vả động viên Tân Tiểu Diệp, Ninh Dạ lúc này mới có cơ hội nói đề tài chính, là người Thái Âm Môn, đi tới đàm phán. Tân Tiểu Diệp gật gật đầu, bọn họ tại Vô Thiên Thành, Nga không đúng, hiện tại gọi Vân Tuyệt Thành, đang cùng Điền Viễn Trung Thương thảo chuyện hợp tác chi sự. Kế hoạch đã triển khai, Thái Âm Môn đương nhiên sẽ không đợi lâu, gấp không kịp đợi muốn đi vào chứng đạo chi địa này. Bất quá Ninh Dạ cũng sẽ không để bọn hắn dễ dàng tiến vào, đàm phán chú định là phải lề mề, cuối cùng lại sẽ lấy Đông Phong Quan chi sự làm tiền vốn. Sau đó Thái Âm Môn liền sẽ vì thế đi an tiền mã hậu đàm luận cùng Hắc Bạch Thần Cung. Bất quá đàm phán cụ thể thế nào liền không cần Ninh Dạ phải bận tâm, tự có đám người Điển Viễn Trung Vân Kình Phi đi ứng đối. Triệu Long Quang lúc này rốt cục đi tới, nói, hiện tại vấn đề là, Thái Âm Môn bên này, yêu cầu trước tiên phái người đi tới cảm thụ đạo tác, tiến một bước chứng thực hiệu quả nơi đây. Tân Tiểu Diệp chính là như thế tới được. Thái Âm Môn kiên trì yêu cầu lại phái người đến tiếp tục cảm ngộ, vậy là Điển Viễn Trung liền chỉ Tân Tiểu Diệp, khiến cho Tân Tiểu Diệp rốt cục có thể nhìn thấy Ninh Dạ. Đối với điều này Ninh Dạ cũng không kỳ quái. Cười nói, đại đạo há lại là nói ngộ liền ngộ. Ban đầu sẽ có nhiều người như vậy lĩnh ngộ đạo tắc, là bởi vì cấm chế mở ra, đạo tắc hiển hóa. Bây giờ, lại là không có vận may lúc trước a. Bố cục lúc trước của Ninh Dạ, đặc ý cường điệu lúc trước ngộ đạo dễ dàng, là bởi vì đạo tắc sơ hiển, chính là vì mặt sau đạo tắc khó ngộ đánh cơ sở. Vấn đề là nếu như mặt sau người tới không có đột phá, e rằng sức thuyết phục liền không mạnh a. Tân Tiểu Diệp nói, đạo tắc bất ngộ, không có nghĩa là không thể có đột phá khác biệt. Có cân tự bí, giúp mấy người trùng kích cảnh giới, vẫn là có thể. Ninh Dạ cười nói, chỉ cần người của Thái Âm Môn ở chỗ này có đột phá, đó chính là công lao của nơi đây, đột phá tại phương hướng nào lại là một cái chuyện khác. Ninh Dạ đã nghĩ kỹ một bộ nói dối, đại ý không ngoài chính là, nơi đây đạo tắc lấy trói buộc chi đạo làm chủ, vì vậy dễ nhất hình thành huyễn thuật, thăng cảnh các loại hiện tượng. Liệt Trọng Lâu huyễn thuật đại hiển thần uy, liền là bởi vì lý này. Sau đó đệ tử đột phá cảnh giới, cũng vì lý do này. Cho tới các đại năng không đột phá, đó chỉ là cơ duyên không được, trọng yếu nhất chính là, ban đầu sẽ không để cho đại năng đi vào. Chuyện này không cần Ninh Dạ làm, Triệu Long Quang liền có thể làm, Ninh Dạ đã đem cấn tự bí truyền cho hắn, điều này cũng khiến cho Triệu Long Quang đã có lý do danh chính ngôn thuận lưu lại Vân Tuyệt cổ địa. Chỉ là không có tuyển cơ xích, Triệu Long Quang cấn tự bí muốn phát huy tác dụng chú định không thể nào nhẹ nhõm như Ninh Dạ như vậy, một ngày chỉ có thể để thăng một người. Hơn nữa chỉ có thể là tàng tượng tấn thăng hoa luân, tấn thăng vạn pháp là làm không được. Ninh Dạ hiện tại cũng làm không được, bất quá hắn chỉ là bởi vì tự thân tu vi không đủ. Cuối cùng chính là Tân Tiểu Diệp. Người khác không thể thật đột phá, Tân Tiểu Diệp lại là có thể từng bước thăng tiến. Âm mưu chứng đạo đối với Thái Âm Môn là âm mưu, đối với Tân Tiểu Diệp chính là chân tài thực liệu, vừa có thể quang minh chính đại đề thăng nàng, còn có thể ngồi vững hiệu quả âm mưu. Còn người khác tiến bộ không rõ ràng như vậy. Vậy chỉ có thể nói ngươi cơ duyên không đến. Lại nói, giao dịch còn chưa hoàn thành, hiện tại là thời gian thử nghiệm, căn bản liền không cho phép càng nhiều người tiến vào, trong thời gian ngắn không cần lo lắng cái này. Chính bởi vậy Ninh Dạ mặt dày lại tìm Tử Lao muốn tới một khối mảnh vỡ nguyên thần, đã có vật này, Tân Tiểu Diệp cũng có thể cao tốc đề thăng. Kỳ thực hắn còn muốn giúp Chỉ Vãn Ngưng cũng đòi một phần, bất quá suy nghĩ đến chuyện này thật không tìm được cớ, cũng chỉ có thể coi như thôi. Sư tỷ đệ phân biệt nhiều năm rốt cục gặp mặt. Muốn nói tất nhiên là rất nhiều. Ba người ngồi cùng một chỗ, liền như thế câu được câu không nói, một lúc tán gẫu chính sự, một hồi lại ôn chuyện tình, lại qua một chút nữa lại tán gẫu lên từng người trải qua tại trong sư môn. Cứ việc sớm biết Ninh Dạ từng làm những việc kia, nhưng thời khắc này nghe đương sự chi nhân một lần nữa nói đến, cảm thụ lại không giống nhau, đều là thổn thức không ngớt. Vừa vì Ninh Dạ cao hứng, lại vì Ninh Dạ lo lắng. Chỉ có lúc Tân Tiểu Diệp nghe được chuyện Ninh Dạ cùng Trì Văn Ngưng, sắc mặt biến đổi. Một lúc lâu không nói. Triệu Long Quang mắt thấy như vậy, thở dài trong lòng. Hắn là biết Tân Tiểu Diệp khuynh tâm Ninh Dạ, nhưng Ninh Dạ tâm không ở trên người nàng, lại thêm Tân Tiểu Diệp hủy dung, tự ti mặc cảm, chung quy chỉ có thể âm thầm thần thương. Chỉ là sư muội a sư muội, ngươi cố nhiên một lòng hệ tại Ninh Dạ, nhưng có biết cũng có người tâm hệ với ngươi. Vô luận ngươi biến thành dáng dấp gì, ta đều đối với ngươi như một. Tương kiến tổng là hận muộn, nói không hết ly biệt tâm sự, kể không hết đồng môn chi khổ, thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt liền từ ban ngày vào hắc dạ. Sư huynh muội ba người vẫn như cũ lời nói kéo dài, dường như muốn đem những năm trước đây ghi nợ lời nói, đều như tam giang tứ hải chi thủy kia, khuynh đảo sạch sẽ. Mãi đến tận Lâm Đà Tử tiến vào phòng, hướng tới Ninh Dạ cung kính thi lễ, thượng tiên. Chuyện gì? Ninh Dạ hỏi. Điền trường môn nhờ ta thông báo, mấy ngày nay có hai người vẫn luôn hỏi tin tức thượng tiên. Ai? Dương Nhạc cùng Ngự Phong. Ninh Dạ ngẩn ra, đột nhiên vô đầu một cái, làm sao đem hai người họ quên mất. Chương 116, bồi dưỡng. Khoảng thời gian này, Dương Nhạc cùng Ngự Phong đều gấp trở thành con kiến trên chảo nóng. Ninh Dạ một đi không trở lại. Thường Vũ Yên cũng không còn tin tức. Chỉ có một cái không hiểu ra sao Vân Tuyệt Môn đột nhiên xuất hiện, mang cựu thành chủ chi thế, đem Vô Thiên Thành thay hình đổi dạng. Thế giới biến hóa nhanh như vậy, khiến Dương Nhạc bọn họ đều xem không hiểu. Đương nhiên, bọn họ cũng không để ý. Vấn đề là Ninh Sứ ngươi người ở đâu nhi, tốt xấu nói với chúng ta một tiếng A. Chờ hơn một tháng đều chưa nhìn thấy người, cũng là gấp đến độ hỏa thiêu hỏa liệu, thật vất vả liên hệ đến bây giờ Xuân Phong đắc ý Điền Viễn Trung, vẫn là Điền Viễn Trung nói một câu Ninh Dạ có chuyện quan trọng tại thân, tạm thời không việc gì, sẽ giúp bọn hắn đem tin tức truyền quá khứ, lúc này mới yên tâm. Chỉ là đảo mắt lại đợi hơn một ngày, vẫn như cũ không thấy Ninh Dạ, hai người cũng là triệt để không nói gì.